Chương 654, ý thức khôi phục, Viêm Ma đứng đội. Chương 654, ý thức khôi phục, Viêm Ma đứng đội. Ngay tại hắn ý thức dần dần mơ hồ, phảng phất muốn bị vô tận hắc ám thôn vẽ lúc, trong lúc bất chợt, một đạo bình tĩnh mà thâm thúy âm thanh như là thần trung mộ cổ đồng dạng, tại lỗ tai hắn ầm vang vang lên. Đạo thanh âm này phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu, lại phảng phất là từ hắn nội tâm chỗ sâu nhất truyền đến. Mặc dù không có mảy may tình cảm ba động, lại giống như một đạo thiểm điện phá vỡ hắc ám, để Chu Kiến Hoa trong đầu trong nháy mắt hiện lên một tia thanh minh. Chủ nhân. Chu Kiến Hoa bờ môi khẽ run, phát ra một tiếng nỉ non. Thanh âm này mặc dù đơn giản, lại ẩn chứa vô tận tình cảm phức tạp. Hắn trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời kích động, bởi vì hắn đối với đạo thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa. Chu Kiến Hoa mở to hai mắt nhìn, liều mạng muốn nhìn rõ xung quanh hoàn cảnh. Nhưng mà, bốn phía lại là một mảnh hỗn độn, sương mù tràn ngập, để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Trong hỗn độn này, còn thỉnh thoảng lóe ra từng tia từng sợi hào quang màu tím, tựa như ảo mộng, cho toàn bộ không gian tăng thêm một vẻ thần bí sát thái. Ngay tại Chu Kiến Hoa mở mịt luôn cũng thời điểm, một thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên xuất hiện tại hắn trước mặt. Đó là Lý Võ Kỷ, hắn thân mang một bộ trắng loãng trường bào, phảng phất cùng xung quanh hỗn độn hòa làm một thể. Hắn trên mặt mang theo một cái khuôn mặt tươi cười mặt nạ, làm cho không người nào có thể thăm dò đến hắn chân thật khuôn mặt, nhưng từ cái kia xuất trần khí chất cùng ưu nhã trong cử chỉ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn bất phàm. Lý Võ Kỷ đứng tại Chu Kiến Hoa trước mặt, tựa như trích tiên hàng lầm phàm trần, hắn trên thân tản mát ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. "Ngươi không muốn phục sinh ngươi vợ con?" Lý Võ Kỷ âm thanh bình tĩnh như trước như nước, Chu Kiến Hoa ha to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện mình nghẹt hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được một điểm âm thanh. Ngay tại hắn cố gắng muốn tổ chức ngôn ngữ thời điểm, một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung lực hút đột nhiên từ phía dưới truyền đến, như là một cái hung mãnh cự thú mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hắn thôn phệ vào cái kia vô tận thâm viên bên trong. Chu Kiến Hoa thân thể không tự chủ được bị cỗ lực hút này hút tới, hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Võ Kỷ chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, hướng phía cái kia cỗ lực hút một điểm. Ngay tại trong nháy mắt đó, cái kia cỗ nguyên bản như thoát cương ngựa hoang hùng mãnh lực hút, đột nhiên giống như là bị tuần phục đồng dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vũ trụ rộng lớn như vậy, Lam Tinh bất quá là trong đó không có ý nghĩa một viên hành tinh thôi. Tại đây vũ trụ mênh mông bên trong, muốn để người chết phục sinh chưa hẳn không có cách nào. Lý Võ Kỷ âm thanh tại Chu Kiến Hoa trong đầu quanh quẩn, muốn phục sinh bọn hắn, muốn thủ hộ bọn hắn, lấy ngươi trước mắt thực lực, còn kém xa lắm đâu. Lời còn chưa dứt, Lý Võ Kỷ thân ảnh như là sương mù đồng dạng từ từ tiêu tán, cuối cùng hóa thành từng đạo luồng ánh sáng, như là cỗ sao trổi cấp tốc tràn vào Chu Kiến Hoa thể nội. Cùng lúc đó, ngoại giới tình huống cũng phát sinh kinh người biến hóa. Chu Kiến Hoa cái kia nguyên bản phá toái tứ tán thân thể, giờ phút này vậy mà bắt đầu tự động chữa trị lên. Những cái kia giải rác máu thịt vụn, phản phất chịu đến một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, nhao nhao hướng phía lớn nhất khối kia huyết đục nhúc nhích mà đi, tựa hồ muốn một lần nữa chắp vá thành một cái hoàn chỉnh thân thể. Nhưng mà, cái này khiến người khó có thể tin một màn, nhưng không có bất luận kẻ nào phát ra đến. Bởi vì lúc này Thiên Huyền Vũ, cự ly này hoàng cảnh tinh hạch đã không đủ ngàn mét xa. Ha 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 ha, ta dự tộc cuối cùng rồi sẽ quân lâm thiên hạ. Thiên Huyền Vũ nhìn gần trong gang tấc hoàng cảnh tinh hạch, hắn đã huyễn tưởng đến mình thôn vệ sau đột phá hoàng cảnh, dẫn đầu dự tộc xưng bá Lam Tinh hành động vĩ đại. Ngay tại Thiên Huyền Vũ hô lên câu nói này trong nháy mắt, một đạo cao tới 7-8 mét bóng người màu đỏ ngòm như quỷ mị đột ngột xuất hiện tại hắn trước mặt. Đạo thân ảnh này khổng lồ mà uy mãnh, bắp thịt cả người căng cứng, tràn đầy lực lượng cảm giác, phản phất là từ địa ngục bên trong đi ra ác ma đồng dạng. Thiên Huyền Vũ tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi giật mình. Trước mắt cái quái vật này không chỉ có hình thể to lớn, với lại hắn thân thể cấu tạo cũng dị thường quái dị. Ngoại trừ bình thường đầu bên ngoài, nó chỗ cổ lại còn mọc ra mặt khác 7 cái đầu, mỗi cái đầu đều dữ tợn đáng sợ, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ngươi là quái vật gì? Không đúng, ngươi là lúc trước ra hỏa kia. Thiên Huyền Vũ nhìn chăm chú quái vật chỗ cổ, viên kia đầu chính là trước đó khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết hắn người. Thiên Huyền Vũ dù sao cũng là cường giả đỉnh cao, trải qua vô số mưa gió, mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt màu máu quái vật, nhất là nó chỗ cổ gương mặt kia. Cùng lúc đó, Bạch Uyên, Man Cuồng cùng Viêm Ma ba người cũng chú ý tới đây đột nhiên xuất hiện màu máu quái vật, bọn hắn trong mắt đồng dạng toát ra vẻ khiếp sợ. "Chu Bình, các ngươi?" Bạch Uyên kinh ngạc hô, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này huyết sắc quái vật trên cổ gương mặt kia, đó chính là huyết đồ tám tịch bên trong Chu Bình. Mà càng khiến người ta kinh ngạc là, này huyết sắc quái vật còn lại 7 cái mặt, vậy mà theo thứ tự là còn lại huyết đồ tám tịch khuôn mặt. Ý vị này, đây 8 cái huyết đồ vậy mà dung hợp lẫn nhau ở cùng nhau, tạo thành một cái khủng bố như thế tồn tại. Nhưng mà, bọn hắn cử động cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Vào thời khắc này, 8 người này vậy mà như là nước sữa hòa nhau đồng dạng hợp làm một thể, hắn phát tán ra khí tức càng là cường đại đến đủ để cùng nửa bước hoàng cảnh cường giả cùng so sánh. Đây là ta chủ chi vật, ai cũng không thể lấy đi, nếu không chỉ có chết. Chu Vinh âm thanh từ cỗ này dung hợp sau thân thể bên trong truyền ra, tràn đầy quyết tuyệt. Nhưng hắn sắc mặt lại trở nên dữ tợn và mẹo, thậm chí còn thỉnh thoảng run rẩy một chút, phản phất tại chịu được lấy một loại nào đó to lớn thống khổ. Viêm Ma, ta chúa cùng ngươi vương thượng giữa thế nhưng là có ước định, chẳng lẽ ngươi dám vi phạm ngươi vương thượng mệnh lệnh sao? Chu Vinh nhìn chằm chằm Viêm Ma, trong miệng phát ra trầm thấp uốn bảo. Hắn tâm lý rất rõ ràng, lấy mình trước mắt trạng thái, tuyệt đối không có khả năng đồng thời ngăn cản được 4 người này công kích. Cho nên, hắn duy nhất sinh lộ chính là tìm tới một cái minh hữu, mà Viêm Ma hiển nhiên chính là cái kia thích hợp nhất nhân tuyển. Thông qua đoạn đường này quan sát cùng giải, Chu Vinh biết rõ Viêm Ma cùng với khác tất cả ma thú cường giả đều đối với bọn hắn vương thượng trung thành tuyệt đối, thậm chí nguyện ý vì hiệu quả mệnh đến chết. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, coi hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Viêm Ma sắc mặt đống nhiên biến đổi. Viêm Ma ánh mắt ở phía xa tinh hạch cùng Chu Vinh giữa vừa đi vừa về dao động, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn thân hình tựa như tia chớp chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Vinh bên cạnh, rằng có Thiên Huyễn Vũ, Bạch Huyền cùng Ma Cuồng. Thấy một màn này, Thiên Huyễn Vũ lại là không thèm để ý chút nào, hắn dự tốc tốc độ cũng không phải nói một chút mà thôi. Ha ha, đây chính là các ngươi minh nước sao? Thật đúng là buồn cười. Bất quá ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi, hoàn cảnh tinh hạch ta muốn. Chương 655, huyết nhục khôi phục. Chương 655, huyết nhục khôi phục. Thiên Huyễn Vũ vũ dực trong không khí vạch ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Hắn tốc độ đã siêu việt mắt trần có thể thấy phạm vi. 800m, 500m, 300m, hoàn cảnh tinh hạch tản mát ra năng lượng ba động để hắn mỗi một cây lông vũ đều thụ lên. Màu máu quái vật, hiện tại hẳn là xưng là huyết đồ bắt quái, cái kia tám cái gương mặt đồng thời vặn vẹo lên. Chu Vinh đầu lâu phát ra gầm thét, Viêm Ma, cản bọn họ lại. Viêm Ma thân thể trong nháy mắt bành trướng, dưới làn da dũng động nham tương một dạng đường vân. Hắn song quyền đụng nhau, một đạo hỏa vòng lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, đem Bạch Tuyên cùng Man Cuồng bức lui mấy chục mét. Hai vị vẫn là lưu tại nơi này a? Viêm Ma âm thanh trầm thấp như sấm, vương mệnh không thể trái. Man Cuồng xì ra một búng máu, cơ bắp như sắt thép hở ra, ha ha, vốn chính là lâm thời minh ước, hiện tại hoàng tình tranh đoạt chúng ta đều bằng bản sự. Bạch Tuyên tắc bình tĩnh cỡ nào, hắn lui đến một bên cũng không xuất thủ, hắn cũng không tin Chu Kiến Hoa cứ như vậy chết đi. Với lại từ vừa mới bắt đầu hắn thương thế liền so Viêm Ma cùng Man Cuồng trọng, hiện tại khôi phục căn bản không phải hai người đối thủ. Viêm Ma không có trả lời, hắn thân cao mấy trượng thân hình khổng lồ ngăn tại trước mặt hai người, không cho hai người mảy may cơ hội. Thiên Huyễn Vũ bắt lấy trong chớp nhoáng này hỗn loạn, vũ dược chấn động mạnh mẽ, thân hình hóa thành một đạo màu bạc sắp bắt được tinh hạch. Mơ tưởng, tám đầu huyết ma tám cái đầu lâu đồng thời phát ra chói tai gào thét, hắn thân thể đột nhiên chia ra mấy chục đầu huyết nhục xúc tu, mỗi một đầu đều mang gai ngược cùng rất hút, phô thiên cái địa cuốn về phía Thiên Huyễn Vũ. Càng đáng sợ là, mỗi một đầu xúc tu bên trên đều hiện lên ra mặt người, phát ra thê lương kêu rên. Thiên Huyễn Vũ trên không trung nhanh quay ngược trở lại, vũ dược biên giới nổi lên kim loại sáng bóng, đem tới gần xúc tu toàn bộ chặt đứt. Nhưng này chút gây mất xúc tu sau khi hạ xuống lập tức hóa thành huyết thủy, lại cấp tốc trở lại chủ thể trên thân. Buồn nôn đồ vật. Thiên Huyễn Vũ trong mắt lóe lên một tia chán ghét, ngay tại hắn phân thần nháy mắt, một đầu thô như thân cây màu máu xúc tu đột nhiên từ dưới đất chui ra, hung hăng quất vào hắn trên lưng. Thiên Huyễn Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, bị một kích này đánh cho lệch khỏi quỹ đạo rồi, tiến đụng vào nơi xa kiến trúc phế tích bên trong. Ha ha ha. Dự tốc tốc độ cũng bất quá như thế. Chu Vinh đầu lâu đắc ý cười to, nhưng tiếng cười rất nhanh biến thành thống khổ rên rỉ. Cái khác bảy cái đầu lâu cũng lộ ra thống khổ thần sắc, hắn thân thể kịch liệt run rẩy lên. Không tốt, dung hợp không ổn định. Chu Vinh khuôn mặt vặn mèo lên, Viêm Ma, nhanh cầm tinh hạch. Viêm Ma đang cùng Man Cuồng chiến đấu, nghe vậy bỗng nhiên quay đầu. Hắn nhìn thấy huyết ma trạng thái, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nhưng vương thượng mệnh lệnh cuối cùng chiến thắng lý trí, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra chói mắt hồng quang, đem Man Cuồng đối thủ tạm thời bước lui, quay người hướng tinh hạch phóng đi. Phế tích bên trong, Thiên Huyễn Vũ đẩy ra đè ở trên người hòn đá, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa tình hình chiến đấu, đột nhiên lộ ra quỷ dị nụ cười. Ngu xuẩn. Hắn vũ dược đột nhiên mở ra hoàn toàn, mỗi một phiến lông vũ cũng bắt đầu cao tần chấn động. Không gian nổi lên như nước gợn đường vân, Thiên Huyễn Vũ thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Dự tộc bí kỹ không thiền. Khi Viêm Ma tay khoảng cách tinh hạch chỉ có không đến 10m lúc, một đạo ngân quang từ bên cạnh hắn lướt qua. Thiên Huyễn Vũ thân ảnh như ảo ảnh xuất hiện tại tinh hạch phía trước, đưa tay chụp vào cái kia tản ra bàng bạc năng lượng tinh hạch. Không. Chu Vinh tám cái đầu lâu đồng thời phát ra không cam lòng kêu rên, đồng thời bọn hắn toàn thân chảy máu, tựa hồ đã gần như hỏng mất. Nhưng bọn hắn vẫn là cố nén thống khổ hướng Thiên Huyễn Vũ phóng đi, nhưng lại tại nửa đường bọn hắn thân thể đột nhiên nổ tung lên, hóa thành một cái biển máu. Đây biển máu giống như là có sinh mệnh cấp tốc trọng tổ, tại Thiên Huyễn Vũ cùng tinh hạch giữa hình thành một đạo huyết đục bình chướng. Thiên Huyễn Vũ tay xuyên thấu bình chướng, lại cảm thấy đau đớn một hồi, hắn cánh tay đang bị ăn mòn. Kẻ điên. Thiên Huyễn Vũ không thể không bước ra lui lại, hắn không nghĩ đến Chu Vinh đám người còn có như vậy thủ đoạn. Biển máu một lần nữa ngưng tụ thành tám đầu quái vật, nhưng hình thể rút nhỏ gần một nửa, hiển nhiên vừa rồi tự bạo thức phòng ngự tiêu hao nó lượng lớn năng lượng. Chu Vinh đầu lâu hiện tại chiếm cứ chủ đạo vị trí, cái khác bảy cái đầu lâu giống như là khô heo đóa hoa rũ cục lấy, phản phất liền muốn mất đi sức sống đồng dạng. Ta chủ đồ vật, ai cũng không thể đoạn. Chu Vinh ngụm lớn thở dốc, trong mắt mỏi mệt cùng trên mặt thống khổ không che giấu chút nào. Nơi xa, Chu Kiến Hoa thân thể trọng tổ đã đến giai đoạn sau cùng, giải rác huyết nhục như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đang tại nhanh chóng tụ lại. Trước hết nhất thành hình là hắn tay phải, cái tay kia so với ban đầu lớn gấp đôi, dưới làn da mơ hồ có màu tím luồng ánh sáng du động. Trong chiến trường, Thiên Huyễn Vũ lao đi trên cánh tay ăn mòn chất lỏng, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hắn cười lạnh nhìn về phía lung lay sắp đổ Chu Vinh cùng khí tức hỗn loạn Viêm Ma. Trò chơi nên kết thúc. Hắn hai tay quanh tại trước ngực, phía sau vũ dực mở ra hoàn toàn đến cực hạn. Mỗi một phiến lông vũ đều dựng đứng lên, mũi nhọn lóe ra nguy hiểm hào quang. Vạn vũ thiên táng. Theo quát to một tiếng, mấy ngàn phiến lông vũ như mưa to bắn về phía Chu Vinh cùng Viêm Ma. Mỗi phiến lông vũ đang phi hành quá trình bên trong cũng bắt đầu xoay tròn, biên giới nổi lên không gian vặn vẹo gợn sóng. Viêm Ma nổi giận gầm lên một tiếng, trước người xây lên một đạo ma viêm sở dĩ tường. Nhưng này chút lông vũ tùy tiện xuyên thấu nhiệt độ cao bình chướng, thật sâu đâm vào hắn thân thể. Càng đáng sợ là, mỗi một phiến trong số mệnh mục tiêu lông vũ cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, tại trong vết thương bộ tạo thành lần thứ hai tổn thương. Chu Vinh tình huống càng hỏng bét, vốn là đứng tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ dạng dung hợp bị lông vũ đánh trúng về sau, tám cái đầu lâu đồng thời phát ra không giống tiếng người kêu thảm. Nó thân thể bắt đầu không bị khống chế phân liệt, huyết đục từng khối chóc ra. Không, không thể. Thất bại. Chu Vinh đầu lâu ngoan cường mà duy trì lấy cuối cùng hình thái, nhưng đã vô lực hồi thiên. Thiên Huyễn Vũ thỏa mãn nhìn mình cái tác, quay người chuẩn bị thu lấy thành quả thắng lợi. Nhưng lại tại hắn ngón tay sắp chạm đến hoàng cảnh tinh hạch trong nháy mắt, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào hắn cùng tinh hạch giữa. Cái gì? Thiên Huyễn Vũ cấp tốc lui lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Phế tích bên trong, một cái cao lớn thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn toàn thân màu máu cơ bắp ở giữa bao trùm lấy màu tím đường vân, hai mắt như ngôi sao long lánh. Là ngươi, ngươi thế nào không chết? Thiên Huyễn Vũ quá sợ hãi, hắn lúc trước một mực núp trong bóng tối, tự nhiên kiến thức Chu Kiến Hoa thực lực, đây chính là thật hoàng cảnh cường giả. Nhưng dựa theo huyết xí đao liêm hoàng cái kia khủng bố công kích, cho dù là hoàng cảnh cũng không có khả năng còn sống. Chu Kiến Hoa không để ý đến Thiên Huyễn Vũ khiếp sợ càng không có trả lời, hắn chỉ là giơ tay lên, đối với nơi xa Chu Vinh khẽ vồ một chút. Khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, đang tại giải thể Chu Vinh đột nhiên đình chỉ sụp đổ, ngược lại như đảo ngược thời gian nặng tân ngưng tụ, cuối cùng hóa thành tám đạo hoàn chỉnh thân thể. Đây là Chu Vinh khó có thể tin nhìn mình phục hồi như cũ thân thể, bọn hắn sử dụng ra một chiêu kia chính là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, không nghĩ đến còn có thể lần nữa khôi phục. Lui ra đi, tiếp xuống chuẩn bị tiếp quản màu máu thảo nguyên. Chu Vinh đám người lấy lại tinh thần, nhìn trước mặt khôi phục như lúc ban đầu Chu Kiến Hoa trong mắt bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt. Phải. Chương 656, Thiên Huyễn Vũ Dị biến chương 656, Thiên Huyễn Vũ Dị biến Bạch Uyên nhìn chăm chú Chu Kiến Hoa, trên mặt lộ ra một loại thấy rõ tất cả biểu lộ. Hắn hồi tưởng lại ban đầu mình tự mình xuất thủ đi bắt Chu Kiến Hoa lúc, đó là đối phương mới khó khăn lắm võ tướng đều có thể lưu lại một tia sinh cơ. Hiện tại cùng huyết sĩ đao liêm hoàng liều mạng, đối phương càng không khả năng không có hậu thủ. Chu Kiến Hoa ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, hắn đáy mắt tử mang lấp lóe, giống như là một tia chớp cấp tốc đảo qua ở đây mỗi người. Mọi người tại hắn nhìn soi mói, cũng không khỏi cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Dực tộc Thiên Huyễn Vũ, ngươi chính là muốn cái này a? Chu Kiến Hoa đột nhiên mở miệng nói ra, âm thanh bình tĩnh mà trầm ổn. Hắn tay giống như quỷ mị cấp tốc duỗi ra, chuẩn xác bắt lấy viên kia màu xanh sẫm hoàng cảnh tinh hạch. Thiên Huyễn Vũ đôi mắt chợt lóe, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Chu Kiến Hoa trên thân tản mát ra cường đại uy thế. Hắn biết, lấy mình trước mắt thực lực, tuyệt đối không thể nào là Chu Kiến Hoa đối thủ. Nhưng mà, hoàng cảnh tinh hạch dụ hoặc thực sự quá lớn. Đây là một cái đột phá hoàng cảnh tuyệt hảo cơ hội, đối với bất kỳ một cái nào nửa bước hoàng cảnh chi nhân đến nói đều là tha thiết ước mơ. Thiên Huyễn Vũ hít sâu một hơi, cố gắng để mình bảo trì trấn tĩnh. Huyết Đồ chi chủ, ngươi bây giờ đã là hoàng cảnh cường giả, đây hoàng cảnh tinh hạch đối với ngươi trợ giúp chỉ sợ cũng không lớn. Thiên Huyễn Vũ nói ra, hắn thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nhưng nếu là ngươi nguyện ý, ta Dực tộc nguyện ý nỗ lực tương ứng đại giới đến cùng ngươi trao đổi viên này hoàng cảnh tinh hạch, không biết ý của ngươi như nào. Cứ việc Thiên Huyễn Vũ tâm lý rất rõ ràng, mình đưa ra điều kiện này khả năng cũng không thể đả động Chu Kiến Hoa, nhưng hắn vẫn là quyết định thử một lần. Dù sao, đột phá hoàng cảnh cơ hội đang ở trước mắt, hắn lại có thể nào dễ dàng buông tha đâu. Ha 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 ha, ngươi vậy mà như thế ngây thơ, tại ngươi sắp đối với ta Huyết Đồ thống hạ sát thủ thời khắc, thế mà còn mưu toan cùng ta tiến hành giao dịch, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta là cái dê nói chuyện người sao? Nương theo lấy trận này cùng thiếu, Chu Kiến Hoa thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bạch Uyên, Man Cuồng cùng Thiên Huyễn Vũ thấy thế, trong lòng đều là giật mình, bọn hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, bởi vì bọn hắn căn bản không có xem thấu đối phương hành động quy tích. Không tốt. Thiên Huyễn Vũ trong đầu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ tựa như mãnh liệt sóng cả sông lên đầu. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức thôi động mình nắm giữ các loại thủ đoạn, muốn mau chóng thoát đi nơi này. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa có hành động thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo băng lãnh mà sắc bén âm thanh dường như sấm sét tại hắn bên tai nổ vang. Người muốn đi đâu? Thanh âm này phảng phất đến từ cửu u địa ngục, tràn đầy vô tận hàn ý cùng sát ý, để cho người ta không rét mà run. Thiên Huyễn Vũ chỉ cảm thấy mình linh hồn đều trong nháy mắt này bị đông cứng, hắn thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, phảng phất bị một cô vô pháp kháng cự lực lượng vững vàng khóa chặt lại. Không chỉ có như thế, hắn xung quanh không gian cũng giống là bị đọc lại đồng dạng, trở nên nặng dị thường, để hắn ngay cả một tơ một hào di động đều không thể làm đến. Chu Kiến Hoa thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên hắn trên vai. Cái kia nhìn như nhẹ nhõm động tác, lại để Thiên Huyễn Vũ cảm thấy trên vai phảng phất có vạn cân gánh nặng, xương cốt đều ẩn ẩn rung động. Giao dịch. Ngươi dị tộc từ trước đến nay cao ngạo, khi nào học được túi đầu cầu hòa? Chu Kiến Hoa âm thanh trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như búa, đánh tại Thiên Huyễn Vũ trong lòng. Thiên Huyễn Vũ sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắn biết rõ giờ phút này sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm. Nhưng mà, ngay tại mạng này treo một đường thời khắc, hắn đột nhiên sinh lòng một kế, cưỡng chế trong lòng rung động, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Huyết Đồ chi chủ, người ta đều biết, tại cường giả này vi tôn thế giới bên trong, nhất thời thắng bại cũng không đại biểu vĩnh hằng. Như ngài có thể dơ cao đánh khẽ, ta nguyện ý lộ ra một cái bí mật, nơi đó có dấu đủ để cho bất kỳ cường giả cũng vì đó điên cuồng bảo địa. Nhưng chỉ có tam giai trung kỳ cũng chính là hoàng cảnh cường giả mới có tiến vào tư cách, ngươi nếu là tiến vào nhất định có thể rút đến thứ nhất, đột phá tam giai hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Chu Kiến Hoa nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên đối với đề nghị này sinh ra hứng thú. Hắn chậm rãi thu hồi khoác lên Thiên Huyễn Vũ trên vai tay, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. A, đây nghe lên ngược lại là có chút ý tứ, bất quá ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thiên Huyễn Vũ thấy thế, trong lòng an tâm một chút, vội vàng nói, ta trước tiên có thể cho ngài một bộ phận manh mối, đợi ngài nghiệm chứng không sai về sau, lại cáo chi ngài hoàn chỉnh vị trí. Ta Thiên Huyễn Vũ lấy dực tộc chi danh tuyên thệ, nói tuyệt không hư giả. Chu Kiến Hoa trầm mặt một hồi, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Một lát sau, hắn cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Tốt à, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lần này, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, đây chính là ngươi duy nhất cơ hội. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, như vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đến lúc đó cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nghe được Chu Kiến Hoa nói như vậy, Thiên Huyễn Vũ trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hắn đang chuẩn bị mở miệng giải thích một chút mình kế hoạch, lại đột nhiên phát hiện Chu Kiến Hoa trong mắt lóe ra một đạo màu tím hào quang. Quang mang kia tựa như tia chớp, thẳng tắp bắn về phía hắn, để hắn trong lòng không khỏi siết chặt. Nhưng là, ta càng tin tưởng ta mình phán đoán. Ngay tại hắn nói chuyện trong ngay mắt, Thiên Huyễn Vũ con mắt đột nhiên đã mất đi thần thái, liền tốt giống cả người hắn đều bị một cỗ cường đại lực lượng hút vào một cái không đáy trong lỗ đen đồng dạng. Thiên Huyễn Vũ thân thể khẽ run, hắn trong đầu bắt đầu không ngừng mà dần hiện ra một chút mơ hồ hình ảnh, nhưng này chút hình ảnh không chút nào không nhận hắn khống chế. Hắn hô hấp trở nên gấp rút lên, cái trán cũng bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi dị. Đột nhiên, Thiên Huyễn Vũ khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, một cỗ cường đại đến đủ để cùng hoàng cảnh cường giả chống lại khí tức giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Chu Kiến Hoa hiển nhiên không có dự liệu được Thiên Huyễn Vũ sẽ có biến hóa như thế, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhưng mà, Chu Kiến Hoa tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Vẹn vẹn trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, hắn lập tức không chút do dự xuất thủ, giống như là một tia chớp trực tiếp hướng phía Thiên Huyễn Vũ xông tới giết. Cùng ngay, Thiên Huyễn Vũ thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn phía sau, một đôi to lớn cánh đột nhiên triển khai, trên cánh lông vũ như là mũi tên đồng dạng bắn ra, lít nha lít nhít hướng lấy Chu Kiến Hoa bắt tới. Chương 657, bá đạo xuất thủ, cấm địa dị biến. Chương 657, bá đạo xuất thủ, cấm địa dị biến. Chu Kiến Hoa ánh mắt ngưng tụ, đối mặt đây như hoàng mưa một dạng lông vũ, hắn vậy mà không sợ hãi chút nào. Ngay tại trong nháy mắt đó, chỉ thấy hắn song thủ đột nhiên vung lên, phản phất có vô hình lực lượng từ hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch mà qua, đem những cái kia tới gần hắn lông vũ toàn bộ thôn vệ. Nhưng mà, ngay tại Chu Kiến Hoa xuất thủ nhất sát cái kia, Thiên Huyễn Vũ lại giống sớm có đoán trước đồng dạng, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền cùng Chu Kiến Hoa kéo ra một khoảng cách, phản phất đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Chu Kiến Hoa công kích mặc dù cường đại, nhưng lại không thể đánh trúng Thiên Huyễn Vũ, chỉ là trong không khí khơi dậy một trận gợn sóng. Ha 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 ha. Thiên Huyễn Vũ phát ra một trận cùng tiếu, âm thanh tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn trong tiếng cười để lộ ra một loại khó nói lên lời hưng phấn, phản phất hắn cuối cùng thoát khỏi một loại nào đó trói buộc, thu hoạch được tự do. Giờ này khắc này, Thiên Huyễn Vũ vô luận là khí tức vẫn là thần sắc, đều cùng lúc trước tưởng như hai người. Hắn trên thân tản mát ra một loại cường đại mà quỷ dị khí tức, để cho người ta cảm thấy một trận kiềm chế. Hắn hai mắt lóe ra điên cuồng hào quang, khóe môi nết lên một vệt để cho người ta nhìn không thấu đủ cười. Nhân tộc, yêu tộc, còn có huyết đồ chi chủ đúng không? Thiên Huyễn Vũ ánh mắt chậm rãi đảo qua man quần cùng mạch truyền, cuối cùng dừng lại tại Chu Kiến Hoa trên thân. Hắn âm thanh băng lãnh mà mang theo một tia trào phúng, tựa hồ đối với ba người này đều tràn đầy khinh thường. Ngược lại là không nghĩ đến hắn thật thành công, bất quá thắng bại còn chưa thể biết được. Thiên Huyễn Vũ khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh, nụ cười kia bên trong để lộ ra từng tia khinh thường cùng trào phúng. Ngay sau đó, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, tại hư không bên trong chợt lóe lên, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại nhân, còn có chúng ta a. Nơi xa dược tộc các cường giả mắt thấy một màn này, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Huyễn Vũ vậy mà lại như thế quyết nhiên bỏ qua bọn hắn, một mình thoát đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn kinh ngạc thời khắc, Chu Kiến Hoa thân ảnh lần nữa mơ hồ lên. Chỉ thấy hắn tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại dược tộc các cường giả trên không. Còn chưa chờ những này dược tộc cường giả kịp phản ứng, Chu Kiến Hoa năm đấm tựa như cùng một viên như đạn pháo hung hăng đập xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tên kia dược tộc cường giả thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị đây khủng bố một quyền trực tiếp vênh thành một đoàn huyết vụ. Đây đoàn huyết vụ cũng không có giống phổ thông huyết dịch như thế văng tứ phía, mà là chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành từng khỏa trong suốt sáng long lanh huyết tinh. Những này huyết tinh phảng phất có được kỳ dị nào đó lực hấp dẫn, nhao nhao hướng phía Viêm Ma bay đi, cuối cùng đã rơi vào hắn trong tay. Đây cái hoàng cảnh tinh hạch ta muốn. Chu Kiến Hoa nói mà không có biểu cảm gì nói, về phần La Tu bên kia, đến lúc đó ta biết tự mình cùng hắn giải thích. Về phần còn lại huyết nguyên, ngươi có thể tự mình phân phối, hoặc là ta biết lấy huyết tinh hình thức giao cho các ngươi. Chu Kiến Hoa âm thanh băng lãnh mà vô tình, để cho người ta không rét mà run. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu muốn ở cái này lấp đầy nguy cơ cùng khiêu chiến thế giới bên trong sinh tồn được, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Mà đây hoàng cảnh tinh hạch, không thể nghi ngờ là để thăng thực lực nơi mấu chốt. Viêm Ma nắm thật chặt trong tay huyết tinh, trầm mặc không nói. Hắn tâm lý rất rõ ràng, lấy mình trước mắt thực lực, tuyệt đối vô pháp cùng đối phương chống lại. Dưới loại tình huống này, hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng tranh thủ càng nhiều lợi ích. Ta cần đầy đủ vương cảnh huyết nguyên hoặc là vương cảnh cường giả. Viêm Ma âm thanh băng lãnh mà kiên định, hắn không che giấu chút nào mình yêu cầu. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt như chim ưng, chăm chú rơi vào Bạch Uyên cùng Man Cuồng bọn người trên thân. Bạch Uyên cùng Man Cuồng đám người cảm nhận được Viêm Ma nhìn chăm chú, trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Bọn hắn đương nhiên minh bạch Viêm Ma ý đồ, nếu để cho hắn đạt được Đại Hạ Liên Minh cùng Vạn Yêu Minh chúng cường giả sinh mệnh tinh hoa, như vậy hắn thực lực chắc chắn tăng nhiều. Viêm Ma ánh mắt tại Bạch Uyên cùng Man Cuồng bọn người trên thân dao động, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Hắn tâm lý âm thầm tính toán, nếu như có thể đem những cường giả này sinh mệnh tinh hoa đều đặt vào trong túi, như vậy hắn sau khi trở về, Kiếm Ma, Thiên Ma cùng Huyết Ma đều có cơ hội đột phá đến bán hoàng cảnh. Chu Kiến Hoa nghe được Viêm Ma yêu cầu, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Uyên cùng Man Cuồng, trên thân khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Cái kia cường đại uy áp, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Bạch Uyên cùng Man Cuồng đám người cảm nhận được Chu Kiến Hoa khí tức, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn biết, đây chính là chân chính hoàng cảnh cường giả. Đối mặt cường địch như thế, trong lòng bọn họ cũng không khỏi sinh ra một cố ý sợ hãi. Chu Kiến Hoa, chúng ta lúc trước thế nhưng là minh hữu a. Với lại, vẫn là ngươi chủ động tìm bên trên chúng ta. Hiện tại, ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy dễ dàng phản bội chúng ta sao? Man Cuồng cưỡng chế lấy thể xác tinh thần áp lực, đối với Chu Kiến Hoa hô. Lúc trước ngươi đối với Chu Vinh xuất thủ lúc, có thể từng nghĩ tới giữa chúng ta minh ước. Chu Kiến Hoa đưa tay hướng Man Cuồng đám người cách không một chảo, chỉ một thoáng một cái bàn tay màu đỏ ngón phút chốc ngưng tụ hướng Vạn Yêu Minh đám người chụp tới. Man Cuồng thấy này quá sợ hãi, nhưng vẫn là vội vàng lấy ra một đoạn xanh biếc linh đằng. Linh tổ giúp ta. Sau một khắc lục mang chợt hiện, mấy đạo lục sắc đằng dây leo giống như cầu long đồng dạng từ hư không bên trong bắn ra bắt lấy Man Cuồng cùng Vạn Yêu Minh cường giả. Dây leo lấy kinh người tốc độ kéo dài tới, ý đồ tại Chu Kiến Hoa bàn tay màu đỏ ngòm rơi xuống trước đó, đem Man Cuồng một đoàn người mang rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng mà, Chu Kiến Hoa phản ứng càng nhanh, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ lạnh lẽo. Cái kia bàn tay màu đỏ ngòm lại không chung có chút dừng lại, sau đó đột nhiên gia tốc, như là phá không mà đến tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp xuyên thấu màu lục dây leo bình chướng, tiếp tục hướng Man Cuồng đám người chụp tới. Linh tổ lực lượng, há lại ngươi có thể tùy tiện dung chuyển. Man Cuồng gầm thét, toàn thân hắn yêu lực điên cuồng phun trào, ý đồ tăng cường linh đẳng lực phòng ngự. Nhưng Chu Kiến Hoa thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng, cái kia bàn tay màu đỏ ngòm bên trên tán phát ra uy áp, để không gian cũng vì đó run rẩy. Dây leo mặc dù bền bỉ, lại tại cố lực lượng này trước mặt lộ ra yếu ớt không chịu nổi, tựa như sau một khắc liền muốn phá toái. Thời khắc mấu chốt, những này dây leo đột nhiên co vào, vậy mà trực tiếp bỏ còn lại Vạn Yêu Minh cường giả trực tiếp đem Man Cuồng bao phủ. Sau một khắc Man Cuồng tại đây dây leo bao phủ xuống trực tiếp biến mất, mà còn lại Vạn Yêu Minh cường giả tất trực tiếp bị vây giết, cuối cùng hóa thành huyết tinh. Bạch Uyên thấy một màn này khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không có nói cái gì. Chu Kiến Hoa, sau này Vạn Yêu Minh chỉ sợ phải đặc biệt nhắm vào ngươi. Hắn biết Chu Kiến Hoa không có đối với Đại Hạ Liên Minh xuất thủ ý tứ, nhưng vì để phòng bạn nhất hắn vẫn là lấy ra Giang Sơn xã tắc đồ bao phủ đám người. Ha ha, liền như là ta đi trước nói, sẽ không chủ động đối với Đại Hạ xuất thủ, liền như là các ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy. Các ngươi đột nhiên, toàn bộ màu máu thảo nguyên bắt đầu kịch liệt run rẩy, liền ngay cả bầu trời cũng bắt đầu xé rách, phản phất tận thế hàng lâm. Chương 658, thiên địa trả lại, không đảo địch đến. Chương 658, thiên địa trả lại, không đảo địch đến. Đây là cái gì tình huống? Chu Vinh đám người đang bề bộn lục quét dọn chiến trường, cứu chữa lấy thụ thương đồng bọn, trong lúc bất chợt tao ngộ như thế dị biến, bọn hắn không khỏi kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả Chu Kiến Hoa, Viêm Ma cùng Bạch Uyên ba người giờ phút này trên mặt đồng dạng toát ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên loại tình huống này là bọn hắn cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Chẳng lẽ là những cái kia huyết xí đao liêm đang làm trò quỷ? Có người đột nhiên cả kinh kêu lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản đã tử vong huyết xí đao liêm hoàng cùng đám kia huyết xí đao liêm bảy trùng biến thành hồng mang, vậy mà đang lấy kinh người tốc độ bị phiến thiên địa này hấp thu. Đến bây giờ những này hồng mang cũng nhanh muốn biến mất hầu như không còn, nhưng mà càng khiến người ta khiếp sợ là, theo hồng mang biến mất, nơi đây giữa thiên địa linh khí vậy mà giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng điên cuồng tăng gọn. Cỗ này linh khí mức độ đậm đặc, thậm chí so lần thứ tư linh khí triều tịch phủ xuống thời giờ còn muốn càng sâu mấy phần. Chẳng lẽ nói, khi trùng hoàng hủy diệt sau đó, cái này sinh mệnh cấm khu liền sẽ tự động tiêu tán, sau đó đem ẩn chứa năng lượng khổng lồ trả lại cho phiến thiên địa này. Bạch Uyên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe bầu trời phía trên đột nhiên truyền đến mấy đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời lại có mấy trăm đạo hào quang bảy màu như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, sau đó thẳng tắp chiếu rọi ở trên mặt đất. Phàm là bị đây hào quang bảy màu bao phủ mọi người, đều cảm giác được một cỗ ấm áp khí tức đập vào mặt. Cỗ khí tức này phảng phất có thể xuyên thấu bọn hắn thân thể, thẳng tới sâu trong linh hồn, để bọn hắn tinh thần vì đó rung một cái. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đây hào quang bảy màu đối bọn hắn có cực lớn chỗ tốt, tựa hồ có thể tầm bổ bọn hắn thân thể, để thăng bọn hắn tu vi. Nhanh, khoanh chân tu luyện. Chu Kiến Hoa thân là hoàng cảnh cường giả, nhưng đây hào quang phía dưới hắn cũng có thể cảm giác mình đang chậm rãi để thăng. Lúc này hắn không có chút nào do dự thôn vệ trong tay hoàng cảnh tinh hoạch, chỉ một thoáng một đạo thông thiên cột máu quán triệt thiên địa. Bốn phía mấy đạo hào quang bảy màu tựa như nước chảy bắt đầu hướng hắn cuốn tới, những người còn lại thấy này không thể không rời xa. Nhưng đây hào quang bảy màu diệu dụng đám người đều có trải nghiệm, lúc này cũng bắt đầu tu luyện, hấp thu càng nhiều hào quang bảy màu. Tại phiến này bị hào quang bảy màu bao phủ kỳ dị thiên địa, mỗi người đều đắm chìm trong trước đó chưa từng có tu luyện thịnh yến bên trong. Chu Vinh chờ huyết độ cấp tốc điều chỉnh trạng thái, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, dẫn dắt đến những cái kia ôn nhuận như xuân khí tức tràn vào thể nội. Bọn hắn chỉ cảm thấy mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhảy cẫng, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại địa, tham lam hấp thu mỗi một tơ năng lượng. Viêm Ma tại thu hồi Vạn Yêu Minh cường giả huyết tinh sau không chút do dự đem thôn phệ, chợt khuôn mặt nghiêm túc, phóng khai tâm thần. Hắn toàn thân còn bao quanh đen kịt ma viêm, cùng hào quang bảy màu hòa lẫn, phản phất muốn đem tất cả đều thôn vệ trong đó. Đồng dạng, hắn khí tức cũng bắt đầu chậm rãi kéo lên, như muốn trùng kích cái kia hoàn cảnh. Mà những cái kia thụ thương đám người, tại cỗ này thần kỳ lực lượng tầm bổ dưới, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nguyên bản tái nhợt sắc mặt từ từ khôi phục màu máu, sinh mệnh lực ngoan cường mà một lần nữa tỏa sáng. Nhất là Bạch Uyên, hắn có thể cảm giác được mình nguyên bản hao tổn thân thể đang tại khôi phục nhanh chóng, thậm chí vì hắn đặt xuống càng thêm thâm hậu nội tình. Theo thời gian chuyển rời, hào quang bảy màu cường độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm cường thịnh, tựa hồ cùng thiên địa ở giữa phun trào linh khí tạo thành cộng minh nào đó. Một chút tu vi khá thấp người, tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới, lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, thể nội linh lực sôi trào, phản phất tùy thời đều có thể phóng ra cái kia mấu chốt một bước. Chu Kiến Hoa thân ở hào quang bảy màu trung tâm, thôn vệ hoàn cảnh tinh hạch sau hắn, khí thế càng là nhảy lên tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Hắn trung quanh thân thể, huyết khí cùng linh khí xen lẫn, tạo thành một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Theo hào quang bảy màu không ngừng hội tụ, hắn tu vi lại ẩn ẩn có hướng cảnh giới cao hơn dạo bước tiến lên xu thế, làm cho cả chiến trường bên trên bầu không khí càng thêm nhiệt liệt mà khẩn trương. Bạch Uyên thì tại một bên yên tĩnh quan sát lấy đây hết thảy, trong mắt lóe ra thâm thúy hào quang. Giữa lúc đám người đắm chìm trong tu luyện trong vui sướng lúc, giữa thiên địa đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu ba động, lại có mấy trăm đạo hào quang bảy màu cùng nhau rơi xuống. Nhưng bọn hắn cũng không rơi xuống trên thân mọi người, mà là không ngừng hội tụ, cuối cùng ở chân trời tạo thành chói mắt to lớn quang hoàn. Quang hoàn bên trong, tựa hồ có cổ lão phù văn lấp lóe, phóng thích ra một loại siêu việt ngôn ngữ uy nghiêm cùng tường hòa. Đây là thiên địa quà tặng. Bạch Uyên thấy một màn này đôi mắt chớp động, nhưng lại bình tĩnh lại tâm thần, lấy ra một cái đặc thù đan dược và mấy viên huyết nguyên, chợt hắn không chút do dự đem thôn vệ. Sau một khắc một cỗ bàng bạc uy thế phóng lên tận trời, hắn vậy mà cũng đang trùng kích hoàn cảnh. Với lại chỗ tạo thành dị tượng gần với Chu Kiến Hoa, tất cả người thấy này tất cả giật mình, nhưng bọn hắn cũng biết hiện tại chính là giành giật từng giây thời điểm, tuyệt không thể phân tâm. Cứ như vậy, tam phương thế lực vậy mà quỷ dị sống chung hòa bình, không muốn lãng phí từng phút từng giây thời gian tu luyện. Không người chú ý, màu máu thảo nguyên khu vực biên giới, cái kia màu máu bãi cỏ bắt đầu chậm rãi khôi phục màu lục, đồng thời đang tại nhanh chóng trong chiều khuyết tán. Vượt ngoại, một tòa lơ lửng to lớn hòn đảo đang tại chậm rãi phiêu động, từng con toàn thân lôi đỉnh lóng lánh lôi bằng hộ vệ ở tại bốn phía. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, bầu trời một vùng tăm tối, ngay sau đó có lôi bằng phát giác đến dị dạng ngẩng đầu nhìn lên trời, vậy mà phát hiện có đồ vật gì đang tại nhanh chóng rơi xuống. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Nhìn tốc độ này, nếu để cho hắn dăn chắc rơi xuống, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ hòn đảo bị hao tổn. Lúc này mấy trăm con khí tức cường hãn lôi bằng phóng lên tận trời, ý đồ ngăn cản đây khổng lồ không biết tên hắc ảnh. Hoa bỗng nhiên, giữa thiên địa vang lên một đạo tiếng gọi, sau một khắc vô tận gió lốc phô thiên cái địa đè xuống. Cái kia mấy trăm con khí tức không tầm thường lôi bằng còn chưa phản ứng, trực tiếp bị đây gió lốc xoắn nát, chuẩn bị khẽ hút biến mất giữa thiên địa. Không tốt, địch tập. Phía dưới, tám đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, đây chính là Cố Nghiên Hi cùng Trương Hiểu Phong chờ thiên lôi thất tướng. Lúc này theo vô tận hồ quang điện, lôi bằng vương lách mình xuất hiện tại tám người bên cạnh, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy thiên khung cái kia như cũng đang nhanh chóng rơi xuống thân ảnh. Nô vương đâu, gia hỏa này quá mạnh đã siêu việt vương cảnh đỉnh phong, ta cũng không phải đối thủ. Cố Nghiên Hi đám người nghe vậy biến sắc, bọn hắn không nghĩ đến địch nhân đã vậy còn quá cường đại. Bất quá đúng lúc này, một đạo tử kim thân ảnh từ không đảo trung ương trực trùng vân tiêu. Nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Cố Nghiên Hi, Trương Hiểu Phong trở thiên lôi thất tướng cùng lôi bằng vương trở lôi bằng tộc cường giả đều là tinh thần chấn động. Nô vương, cái kia đạo tử kim thân ảnh chính là bế quan đã lâu Dương Thước, tại cảm nhận được bầu trời phía trên đạo thân ảnh kia hắn lần đầu tiên liền xuất quan. Đây là con quốc. Chương 659, Bích Phong độc tiềm. Lực chiến hoàng cảnh chương 659, Bích Phong độc tiềm, lực chiến hoàng cảnh Dương Tước trôi nổi tại giữa không trung, tử kim chiến bào bay phất phới, hắn ánh mắt xuyên thấu tầng tầng bao tác, khóa chặt lại cái kia đang nhanh chóng tới gần khổng lồ hắc ảnh. Bóng đen kia tại lôi quang chiếu rọi, nguyên bản mơ hồ không rõ hình dáng dần dần trở lên rõ ràng đến. Theo cuối cùng một tia lôi quang tiêu tán, bóng đen kia toàn cảnh cuối cùng hiện ra ở trước mắt mọi người. Cái kia lại là một cái hình thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng bích lục tĩnh mịch quốc, giờ phút này càng phụ phục tại một đoàn u lục đám mây lên. Con quốc ghẻ này thân thể chừng cao mấy chục trượng, hắn trên lưng hiện đầy pha tạp đường vân, những đường vân này giống như cổ lão đồ đằng đồng dạng, tản ra thần bí khí tức. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy cuồng phong gào thét, từng đoàn u lục đám mây quanh quần hắn thân, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Dương Thước mở to hai mắt nhìn, mang theo một chút kinh ngạc nhìn cái này to lớn con quốc, tự lẩm bẩm: chẳng lẽ đây là thiên địa dị thú? Có thể làm sao lại mạnh như vậy? Hắn âm thanh ở trong sấm sét quanh quần, mang theo một tia kinh ngạc cùng đối với con quốc ghẻ này thực lực kiên kỵ. Nhưng mà cái kia bích phong độc tiềm tựa hồ cũng không thèm để ý Dương Thước kinh ngạc. Nó phát ra một tiếng trầm thấp mà kéo dài kêu to. Thanh âm này phảng phất là từ cựu lũ địa ngục bên trong truyền đến, để cho người ta dùng mình. Ngay sau đó, nó mở ra cái kia đủ để nuốt vào một tòa núi nhỏ miệng lớn, một cô ưu lục báo tắp vòng xoáy ở tại trong miệng cấp tốc hình thành. Cổ gió lốc này vòng xoáy giống như một cái không đáy lô đen, thôn vệ lấy xung quanh tất cả. Nơi nó đi qua, không gian đều bị xé nứt, tạo thành từng đạo màu đen vết nứt. Đây khủng bố cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tất cả người, mang theo không đảo rời xa. Dương Thước thấy thế, lập tức ra lệnh. Hắn âm thanh dường như sấm sét, tại toàn bộ chiến trường lần trước tiếng vang. Cùng lúc đó, hắn toàn thân tử kim tia lôi dẫn đột nhiên bạo phát, như là đốt cháy hỏa diễm đồng dạng, đem hắn cả người đều bọc lấy trong đó. Tại cỗ này cường đại tia lôi dẫn ra chỉ dưới, Dương Thước khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Hắn trên thân tản mát ra một cỗ vương cảnh đỉnh phong phía trên, gần như nửa bước hoàng cảnh như thế, cỗ này uy thế như là bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về kia chỉ bích phong độc thiểm ép đi. Ngay tại Thiên Lôi Thất Tướng cùng còn thừa Lôi Bằng tộc cường giả cấp tốc hành động lên trong nháy mắt, bọn hắn như là một cỗ mãnh liệt lôi đỉnh thủy triều, lao nhanh đến không đảo một bên. Khiến người sợ hãi thán phục là, bọn hắn vậy mà mưu toan dùng cỗ này cường đại lực lượng đến thôi động không đảo. Theo đông đảo cường giả cộng đồng cố gắng, không đảo bắt đầu chậm rãi ra tốc phi hành, tựa như là một chiếc bị cuồng phong thôi động tự luân, dần dần ra tốc tiến lên. Cùng lúc đó, Dương Thước thân hình tựa như tia chớp khẽ động, hắn hóa thành một đạo tử kim thiểm điện, lấy kinh người tốc độ trực tiếp phóng tới Bích Phong Độc Thiểm. Tia chớp này vạch phá bầu trời, trong nháy mắt, Dương Thước cùng Bích Phong Độc Thiểm trên không trung ầm vang chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, lôi đỉnh cùng bao tắc trong nháy mắt đan vào một chỗ, tạo thành một trận kinh tâm động phách lực lượng quyết đấu. Mỗi một lần giao phong, đều đương theo lấy lôi quang vàng khắp nơi, không gian tựa hồ đều tại cỗ này to lớn lực lượng trùng kích vào run rẩy lên. Tại kịch liệt chiến đấu bên trong, Dương Thước dần dần phát hiện con quốc ghẻ này chỗ phóng thích gió lốc bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này như ẩn như hiện, để cho người ta khó mà nắm lấy, nhưng lại cho Dương Thước mang đến to lớn áp lực. Nếu không có hắn nắm giữ Tử Kim Tiên Lôi hộ thể, chỉ sợ hắn trong lúc vô tình liền sẽ bị cỗ này kỳ dị lực lượng chỗ quấy nhiễu. Nhưng mà càng làm cho Dương Thước khiếp sợ là, cái này Bích Phong Độc Thiểm thực lực vậy mà đã đạt đến hoàn cảnh. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Dương Thước dù cho toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được đối phương công kích. Hắn trong lòng thầm mắng, đáng ghét, gia hỏa này. Nhưng mà, còn không đợi Dương Thước suy nghĩ rơi xuống, mấy chục đạo cương phong như là mũi tên đồng dạng phá không mà đến. Bọn chúng gào thét lên, mang theo lăng lệ khí thế, phản phất muốn đem Dương Thước triệt để xé nát. Dương Thước thấy này con ngươi co rụt, nhưng cũng không khiếp sợ, hắn cơ trong tay lôi đỉnh chiến kích tử kim lôi đỉnh như long gào thét mà ra. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem hết toàn lực ngăn chặn đây Bích Phong Độc Thiểm, nếu không đối phương một khi hàng lâm không đảo, không chỉ có không đảo có thể sẽ hủy diệt, liền ngay cả Thiên Lôi Thất Tướng cùng Lôi Bằng tộc cũng có thể vì đó hủy diệt. Vậy liền thử một chút a. Dương Thước trong mắt kia lôi dẫn lóe lên liền biến mất, ngay tại sau một khắc, Dương Thước sau lưng phong lôi chi dược đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Đôi kia trên cánh phủ văn thần bí giống như là bị nhen lửa đồng dạng, tản mát ra lóa mắt hào quang. Nương theo lấy cánh chấn động, một trận đinh thai nhức óc phong lôi chi thành vang lên, lôi đình anh minh, cuồn phong gào thét, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vì Dương Thước trợ uy. Dương Thước trong tay nắm chặt lôi đình chiến kích, toàn thân bị một tầng tử kim lôi đình bao phủ. Cái kia lôi đình ken ken rung động, như là một đầu cuồng bạo cự long, vây quanh Dương Thước xoay quanh. Lúc này Dương Thước, tựa như phong lôi bên trong chiến thần, lẻ loi một mình đứng ngạo nghễ tại thiên khung phía trên. Hắn ánh mắt tựa như tia chớp, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia Bích Phong Độc Thiểm. Ha 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 ha, thú vị tiểu tử, nhưng ngươi phải chết. Đột nhiên, một đạo trầm thấp mà nóng nảy tiếng gào từ không trung truyền đến, thanh âm này như cùng đi từ địa ngục các quỷ, để cho người ta không rét mà run. Mở miệng chính là cái kia Bích Phong Độc Thiểm, nó thanh âm bên trong để lộ ra vô tận sát ý cùng miệt thị. Bản đại gia tên là Tiếng Gió Hú, cũng coi như để ngươi cái chết rõ ràng. Ngay sau đó, Bích Phong Độc Thiểm cái kia giống như núi nhỏ đồng dạng thân thể đột nhiên đè xuống. Nó chung quanh thân thể quấn quanh lấy gió lốc, giống như một viên to lớn thiên thạch, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hung hăng đánh tới hướng Dương Thước. Dương Thước sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lập tức ý thức được một kích này uy lực không thể coi thường. Với lại, một kích này phương hướng cực kỳ xảo trá, nếu như hắn lựa chọn tránh né, như vậy đối phương tất nhiên sẽ rơi vào không đảo phía trên. Lấy đối phương thực lực cùng một kích này uy thế, Dương Thước không chút nghi ngờ, một kích này nếu là thật sự đập trúng, không đảo khẳng định sẽ bị xuyên thủng. Thiên Lôi chi nộ. Dương Thước trong mắt lôi đỉnh chợt lóe lên, trong tay lôi đỉnh chiến kích đột nhiên buông xuống, giữa thiên địa phảng phất vang lên một đạo đình thai nhức óc quanh mình. Tử kim lôi đỉnh tại hắn toàn thân ngưng tụ, tạo thành một đạo to lớn lôi đỉnh giao long, chăn trở xê dịch ở giữa nên hướng cái tiệt như thiên thạch rơi xuống Bích Phong Độc Thiểm, tiếng gió hú. Oeng. Hai cỗ lực lượng trên không trung hung hăng va chạm, lôi đỉnh cùng gió lốc lẫn nhau xé rách. Toàn bộ không gian phảng phất bị cỗ lực lượng này xé rách, sinh ra vô số nhỏ bé vết nứt không gian, lóe ra u ám hào quang. Trung tâm phong bạo, cuồn phong gào thét, sấm sét vang dội. Dương Thước cùng tiếng gió hú thân ảnh tại mảnh hỗn độn này bên trong như ẩn như hiện. Bọn hắn mỗi một lần giao phong đều như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, nhấc lên từng trận cuồng bạo năng lượng ba động, phản phất ngay cả phiến thiên địa này đều đang vì bọn hắn chiến đấu mà run rẩy. Phúc. Một lát sau, một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến, Dương Thước khỏe miệng tràn ra một vệt đỏ thâm máu tươi. Mặc dù hắn có Tử Kim Thiên Lôi tương trợ, nhưng đối mặt đây hư hư thực thực hoàn cảnh Bích Phong Độc Thiểm, hắn thực lực vẫn là hơi có vẻ kém. Chương 660, thực lực sai biệt, ám ngục ảnh sát. Chương 660, thực lực sai biệt, ám ngục ảnh sát. Dương Thước trong lòng minh bạch, chính diện đối cứng tuyệt đối không phải kế lâu dài. Muốn kéo dài thời gian, nhất định phải muốn ra một chút kỳ chiêu mới được. Hắn con mắt chăm chú tập trung vào tiếng gió hú cái kia khổng lồ thân thể, trong đầu phi tốc suy tư cách đối phó. Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, toàn thân tử kim tia lôi dẫn đột nhiên sáng lên, sau đó từ đó phân ra mấy đạo nhỏ bé lôi ti. Những này lôi ti như là từng cái lôi xà đồng dạng, linh hoạt xuyên qua tại hư không bên trong, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế. Lặng yên không một tiếng động quấn quanh hướng tiếng gió hú cái kia khổng lồ thân thể. Điều trùng tiểu kỹ. Tiếng gió hú thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường thân sắc. Hắn bên ngoài thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng bích lục xương độc, cái kia xương độc nồng đậm đến cực điểm, phảng phất tận chứa vô tận kịch độc. Khi lôi ti chạm tới xương độc lúc, chỉ nghe một trận tư tư tiếng vang truyền đến, lôi ti lại bị ăn mòn đến trong nháy mắt tiêu tán vô hình, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Dương Thước thấy thế, ánh mắt khẽ run, nhưng lại chưa nhục trí. Thân hình hắn lần nữa hóa thành một đạo tử kim tiềm điện, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ siêu việt mắt thường bắt cực hạn, vòng quanh tiếng gió hú di động với tốc độ cao, tìm kiếm công kích thời cơ tốt nhất. Thiên Lôi Trảm. Tại một lần cao tốc đi vòng về sau, Dương Thước chờ đúng thời cơ, lôi đỉnh chiến kích đột nhiên bung ra. Một đạo ngưng tụ cực hạn lôi uy hình bán nguyệt trảm kích vạch phá bầu trời, nhắm thẳng vào tiếng gió hú yếu hại. Một kích này, hội tụ toàn thân hắn lực lượng cùng ý chí, lôi đỉnh trảm kích những nơi đi qua, không gian phảng phất bị một phân thành hai, lộ ra thâm thúy hắc ám. Tiếng gió hú hiển nhiên cũng ý thức được một kích này nguy hiểm, to lớn thân thể đột nhiên một bên, miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng lôi đỉnh trảm kích dư uy còn tại hắn phần lưng lưu lại một đạo cháy đen vết thương, đau đến nó phát ra đình thai nhức óc gào thét. "Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hôm nay, ngươi nhất định phải vì thế trả giá đắt." Tiếng gió hú thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, nó không còn bảo lưu, toàn thân bộc phát ra càng thêm mãnh liệt bích lục báo tác, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị cỗ lực lượng này bao phủ. Dương Thước cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại chiến ý càng đậm. Hắn biết, giờ khắc này đã là hắn cùng tiếng gió hú quyết nhất tử chiến thời điểm. "Vậy thì tới đi, để cho chúng ta nhìn xem, đến tột cùng là ngươi thiên địa này dị thú mạnh hơn, hay là ta càng mạnh." Dương Thước hét lớn một tiếng, toàn thân tử kim lôi đỉnh lần nữa sôi trào, hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành lôi đỉnh hóa thân, chuẩn bị nên đón cuối cùng quyết chiến. Theo song phương va chạm lần nữa, một trận rung động thiên địa đại chiến triệt để bạo phát, lôi đỉnh cùng báo táp xé lẫn, hào quang cùng hắc ám cùng tồn tại. Hình ảnh kia rung động nhân tâm, nơi xa một đạo thân ảnh lặng yên mà tới, nhìn lên trên trời chiến đấu cảnh tượng hắn lông mày nhíu lại. Xem ra Dương Thước tiểu tử này cơ duyên cũng không nhỏ a, vậy mà có thể đối cứng hoàn cảnh. Người này một bộ hắc bào, thân ở hắc ám bên trong không có tản mát ra mảy may ba động. Hắn rõ ràng là đã đột phá đến hoàng cảnh ám ảnh, tại đột phá sau hắn liền thấy La Tu cho hắn phát tới tin tức. Đại khái ý tứ chính là không lâu tương lai rất có thể sẽ phát sinh đại chiến, để hắn chuẩn bị sớm. Thế là lần đầu tiên liền đến đây tìm kiếm Dương Thước, bởi vì hai người thân ở dị địa nhưng một mực đều có liên hệ. Chiến trường bên trên, Dương Thước lần nữa bị đẩy lui, hắn toàn thân vết thương trải rộng, lôi đỉnh chiến kích càng là xuất hiện từng đạo vết rạn. Vẫn là quá miễn cưỡng sao? Dương Thước trong mắt mang theo vẻ không cam lòng, đây Bích Phong độc tiềm ngự phong năng lực vậy mà ở trên hắn. Nguyên lai tưởng rằng hắn có thể bằng vào tốc độ cho dù không địch lại cũng có thể rút lui, lại không nghĩ rằng đối phương lúc trước đều đang giấu rốt. "Tiểu tử, cho dù ngươi lôi đỉnh khắc chế bản đại gia độc, nhưng ngự phong một đạo chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta địch nổi." Bích Phong độc tiềm cái kia cực đại đôi mắt nổi bật Dương Thước giờ phút này chật vật bộ dáng, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. "Bất quá ngươi đây lôi đỉnh cũng không tệ, vậy mà có thể cho ngươi địch nổi tam giai trung kỳ. Giao ra bản đại gia có thể cho ngươi một cái thông khoái, hòn đảo nhỏ kia bên trên người chỉ cần nguyện ý thần phục, bản đại gia cũng có thể mở một mặt lưới." Dương Thước nghe vậy, nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, trong mắt không cam lòng bị kiên quyết thay thế. "Muốn ta lôi đỉnh chi lực, muốn ta đầu hàng, ngươi nằm mơ." Hắn biết rõ, một khi khuất phục, không chỉ có mình khó thoát khỏi cái chết, đảo nhỏ bên trên vô tội cư dân cũng đem lâm vào vô tận khổ nạn bên trong. Đúng lúc này, Dương Thước thể nội tử kim lôi đỉnh tựa hồ cảm ứng được chủ nhân quyết tâm, trở nên càng thêm cuồng bạo lên, kia lôi dẫn lấp lóe bên trong, một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn nhắm lại con mắt, hít một hơi thật sâu, phản phất tại cùng thiên địa ở giữa lôi đỉnh câu thông, tìm kiếm lấy cuối cùng đột phá. "Thiên lôi quán thể, lấy ta làm dẫn." Dương Thước gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tử kim lôi đỉnh trong nháy mắt tăng gọn, đem hắn cả người bọc lấy trong đó, lôi quang lóng lánh, như là cỡ nhỏ lôi bạo trung tâm, ngay cả xung quanh không gian đều bởi vì cỗ lực lượng này mà bật mèo. Nơi xa ám ảnh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thấp giọng tự nói, gia hỏa này lại vào lúc này đột phá. Khi lôi bạo tán đi, Dương Thước thân ảnh lần nữa hiện hiện, lúc này hắn toàn thân vờn quanh lôi đỉnh càng thêm cô động, phảng phất mỗi một tơ đều ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Hắn ánh mắt kiên định, chiến ý dạt dào, cùng lúc trước chật vật hoàn toàn khác biệt. "Bích Phong độc tiềm, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút như thế nào chân chính lôi đỉnh chi nộ." Dương Thước hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo so lúc trước càng thêm tấn mãnh tự kim tiềm điện, lao thẳng tới tiếng gió hú mà đi. Tiếng gió hú hiển nhiên cũng bị Dương Thước bất thình lình biến hóa kinh hãi, nhưng nó dù sao cũng là hoàng cảnh cường giả, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bích lục báo táp lần nữa tăng cường, ý đồ ngăn cản Dương Thước công kích. Nhưng mà lần này va chạm lại là tiếng gió hú bất ngờ. Dương Thước lôi đỉnh chi lực phảng phất thoát thai hoán cốt, mỗi một kích đều tình chuẩn tàn nhẫn, trực kích hắn yếu hại. Có thể tiếng gió hú thân thể mặc dù khổng lồ nhưng cũng không thuộc về, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện tránh né, đáy mắt lại là hiện lên một tia ngưng trọng. "Ngươi nếu là đột phá tam giai trung kỳ có lẽ còn có thể cùng ta một trận chiến, coi như bằng hiện tại ngươi, cũng không cần người si nói ngọng." Dương Thước không nói, chỉ là không ngừng mà huy động trong tay lôi đỉnh chiến kích, mỗi một lần chạm kích đều nương theo lấy âm thanh sấm sét, lôi đỉnh cùng báo táp va chạm làm cho cả thiên địa cũng vì đó run dậy. Cuồng phong độc dĩ đảo. Bích phong độc tiềm cực đại trong đôi mắt sát cơ chợt lóe, sau một khắc nguyên bản trong gió lốc một vệt u lục không ngừng quyết tán. Dương Thước tử kim thiên lôi tại đây bôi u lục bên dưới không ngừng bị tiêu hao, để hắn công kích đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó giống như thủy triều một dạng độc tố cuốn tới, tựa như muốn đem hắn thôn vệ bao phủ. Thấy một màn này, Dương Thước trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng, hắn gió lốc bị áp chế, liền tính lôi đỉnh khắc chế đối phương động, có thể kiến nhiều cắn chết voi. Đối phương dù sao cũng là hoàng cảnh cường giả, nếu là rằng con nữa mình lôi đỉnh sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiên địa trong nháy mắt lờ mờ, bốn phía tất cả lâm vào hắc ám bên trong. Ám ngục cảnh sát. Chương 661, ám ảnh xuất thủ, đám mây độc đẩy trời. Chương 661, ám ảnh xuất thủ, đám mây độc đẩy trời. Nương theo lấy trầm thấp mà lạnh lẽo âm thanh, một bộ hắc bào ám ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên chiến trường. Hắn thân hình giống như quỷ mị, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh dài nhỏ hấp nhận, lưới đao thân lóe ra sâu thẳm hào quang, phảng phất có thể thôn phệ xung quanh tất cả ánh sáng. Ám ảnh xuất hiện, để nguyên bản kịch liệt chiến đấu vì đó mà ngừng lại. Bích Phong độc thiềm tiếng gió hú to lớn trong con mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ, hắn hiển nhiên không có dự liệu được sẽ có thứ ba phe thế lực tham gia. Không chỉ có như thế, hắn lúc trước vậy mà không có chút nào phát giác, hiển nhiên người này thực lực không kém. Mà Dương Tức nhìn thấy ám ảnh nấy mắt, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kích động, hắn biết, đây có lẽ là hắn lật bản duy nhất cơ hội. Ảnh ca. Hừ, mới vừa đột phá tam giai trung kỳ thôi, cũng dám đến nhúng tay bản đại gia sự tình. Tiếng gió hú mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong miệng phát ra khinh thường trào phúng, nhưng thân thể lại vi vi triệt thoái phía sau, hiển nhiên đối với ám ảnh xuất hiện có chỗ kiên kỵ. Ám ảnh cũng không để ý tới tiếng gió hú khiêu khích, hắn con mắt chăm chú khóa chặt tại Dương Tức trên thân, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Tiểu tử, chịu đựng, ta đến giúp ngươi. Nói xong, thân hình lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh như thiểm điện phóng tới tiếng gió hú, trong tay hắc nhận vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị quy tích, mỗi một kích đều nhắm thẳng vào tiếng gió hú yếu hại. Tiếng gió hú gầm thét một tiếng, toàn thân báo táp cùng độc tố bỗng nhiên tăng lên, ý đồ đem ám ảnh cuốn vào trong đó. Nhưng ám ảnh thân hình lại như là dung nhập hắc ám bên trong, mỗi một lần công kích đều có thể xảo diệu tránh đi báo táp, thẳng bức tiếng gió hú bản thể. Dương Thước thấy thế, trong lòng áp lực chợt giảm, hắn biết rõ đây là phản kích tuyệt hảo thời cơ. Hít sâu một hơi, hắn lần nữa hội tụ toàn thân lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh chiến kích trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, lóe ra lóa mắt hào quang. Thiên lôi phá hiểu. Đương theo lấy Dương Tức gầm lên giận dữ, lôi đỉnh chiến kích đột nhiên bung ra, một đạo trước đó chưa từng có to lớn lôi trụ từ chân trời ầm vang rơi xuống. Theo một tiếng oanh minh hắn tránh thoát tiếng gió hú chói buộc, cũng cùng ám ảnh một trái một phải, cộng đồng thẳng hướng tiếng gió hú. Tiếng gió hú đối mặt hai người công kích cũng không thể không nghiêm túc đối đãi, nhất là ám ảnh hắn vậy mà khó mà phát giác đến đối phương thời gian thực vị trí. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy bản đại gia liền thành toàn các ngươi. Tiếng gió hú đột nhiên mở ra cái kia miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra một viên u lục độc châu. Viên này độc châu trên không trung cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh che khuất bầu trời đám mây độc, như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng bốn phía lan tràn ra. Độc này vân những nơi đi qua, không gian đều phát sinh vặn mèo, phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng vặn mèo biến hình. Cái kia cỗ nồng đậm độc tố khí tức, để cho người ta nghe ngóng muốn nói, phảng phất có thể ăn mòn tất cả. Ám ảnh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không có dự liệu được tiếng gió hú lại còn có như thế lợi hại độc thuật. Nhưng mà hắn cũng không có lùi bước chút nào chi ý, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, bốn phía hắc ám bên trong đột nhiên mở ra vô số song đỏ tươi đôi mắt, như là trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng. Ngay sau đó, từng con hắc ảnh binh đoàn từ trong bóng tối cấp tốc hiện hiện, như là một đám sói đói, dương nhanh múa vút hướng tiếng gió hú đánh giết mà đi. Những bóng đen này binh đoàn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã gần kề gần đám mây độc. Nhưng mà ngay tại bọn chúng sắp xông vào đám mây độc nhất sát cái kia, một trận mãnh liệt cương phong đống nhiên nổi lên. Đây cương phong như là vô số đem lưới dao, trong nháy mắt đem cái kia vô số hắc ảnh binh đoàn cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán thành vô hình. Nhưng ám ảnh lại không hề sợ hãi, hắn không ngừng mà ngưng tụ hắc ảnh binh đoàn, tiếp tục hướng cái kia đám mây độc phát động tấn công mạnh. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại cái kia đám mây độc bên trong, tựa hồ đang nổi lên lấy một loại nào đó cực kỳ khủng bố đồ vật. Mà thứ này một khi bạo phát đi ra, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Có thể hay không phá vỡ độc này vân? Ám ảnh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Tước, hắn thanh âm bên trong để lộ ra một tia ngưng trọng. Lấy hắn thủ đoạn, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đều khó mà phá vỡ độc này vân, đây để hắn đối với tiếng gió hú thực lực có tân quen biết. Dương Thước nghe được câu này về sau, hít vào một hơi thật dài, sau đó không chút do dự hồi đáp, tốt. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống nhất sát cái kia, một cỗ cường đại năng lượng đột nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra. Chỉ thấy hắn toàn thân tử kim tiên lôi giống như là bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào lên, cuồn cuộn lấy, gầm thét, phảng phất muốn xông phá tất cả trói buộc. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia nguyên bản cuồng bạo tử kim tiên lôi vậy mà tại trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái sinh động như thật tử kim lôi long. Nó dương nhanh múa đuốt, uy phong lấm lấm, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi lôi đỉnh chi lực. Cảm nhận được cỗ này cường đại lôi đỉnh chi lực, ám ảnh không tự chủ được lui về sau một bước. Cho dù là hắn dạng này cường giả, đối mặt khủng bố như thế lực lượng, cũng không nhịn được cảm thấy có chút áp lực. Người đây lôi đỉnh không tầm thường a. Ám ảnh sợ hãi thán nói. Dương Thước nét miệng cười một tiếng, lộ ra tự tin nụ cười. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy toàn thân hắn lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, như là một chi mũi tên, thẳng tắp hướng phía cái kia phiến đám mây độc mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, vô tận cương phong chi nhận như là như mưa rơi hướng hắn đối diện đánh tới. Những này cương phong chi nhận vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nứt. Nhưng mà đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Dương Thước lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn thân hình tại cương phong chi nhận bên trong không ngừng mà xê dịch, né tránh, giống như quỷ mị, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được hắn tung tích. Trong chớp mắt, Dương Thước liền thành công xuyên biệt cái kia phiến dày đặc cương phong chi nhận, đi tới đám mây độc biên giới. Hắn đứng vững thân hình, sau đó đột nhiên hé miệng, chói mắt tử kim lôi trụ giống như là núi lửa phun trào từ tử kim lôi long trong miệng phun ra ngoài. Khi đạo này lôi trụ cùng đám mây độc tiếp xúc trong nháy mắt, phát sinh một màn kinh người biến hóa. Cái kia nguyên bản nồng đậm đám mây độc giống như là bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt bốc cháy lên đến. Lửa nóng hừng hực cùng lôi đỉnh chi lực đan vào một chỗ, tạo thành một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Bất quá lôi trụ uy thế không giảm, tiếp tục hướng đám mây độc chỗ sâu đánh tới. Đừng quá cản trở. Cái kia lôi trụ thẳng tiến không lùi, vậy liền đang vào chỗ sâu nháy mắt một tấm ngụm lớn trực tiếp đem đây lôi trụ nuốt vào. Ngay sau đó đẩy trời đám mây độc nhanh chóng co vào, cuối cùng hóa thành một bộ u lục độc giáp bám vào tại Bích Phong độc tiềm bên ngoài thân. Mà Bích Phong độc tiềm nguyên bản giống như núi hình thể đã phát sinh biến hóa, thu nhỏ đến chỉ có cao hơn 3 mét. Nhưng hắn trên thân phát tán uy thế lại để cho hai người không dám có chút chủ quan, Dương Thước càng là liên tiếp lui về phía sau chỉ ám ảnh bên cạnh. Gia hỏa này xem ra là làm thật. Dương Thước trong lòng một trận hoảng sợ, nếu là lúc trước đối phương liền vận dụng dạng này lực lượng, chỉ sợ hắn căn bản kiên trì không đến ám ảnh đến. Có năm chắc không được chúng ta liền rút lui. Dương Thước bí mật truyền âm nói, hiện tại có ám ảnh tại liền tính không địch lại bọn hắn cũng có thể an nhiên rời đi. Bất quá ám ảnh lại là lắc đầu, tương lai có đại chiến, giết hắn không chỉ có thể để ta thêm gần một bước, nói không chừng cũng có thể giúp ngươi đột phá, cho nên nhất định phải giết hắn. Chương 662, cái thứ hai trùng hoàng. Chương 662, cái thứ hai trùng hoàng. Dương Thước nghe vậy thần sắc giật mình, tình huống như thế nào, chẳng lẽ hắn phải có đại động tác? Ám ảnh không có trả lời, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cái kia người khoác cũ lục độc giáp Bích Phong độc tiềm, nhếch miệng lên một vệt lạnh nhạt ý cười. Ngươi tại đây không đảo ngăn cách, nhưng ngươi tất cả chúng quy là chủ nhân, thật sự cho rằng có thể một mực thoát đi? Hắn biết, Dương Thước từ khi chiếm cứ không đảo sau liền một mực tránh mà không ra, không muốn cùng nhân loại, yêu tộc có chút liên quan. Mặc dù chủ nhân không có truyền tin, nhưng đây là La Tu đại nhân mệnh lệnh, ngươi biết hắn tính tình. Nếu là đến lúc đó ngươi không trình diện, thậm chí chỉ là cản trở, ngươi cảm thấy ngươi trốn đi đến liền hữu dụng. Dương Thước trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tự nhiên biết La Tu tính tình, càng không nghi ngờ đối phương thực lực. Tốt. Vậy liền đụng một cái. Dương Thước nắm chặt lôi đỉnh chiến kích, lôi đỉnh chi lực tại hắn toàn thân sôi trào, phản phất tùy thời chuẩn bị nên đón cuối cùng quyết chiến. Ám ảnh thấy thế khẽ bước cằm, hắn biết Dương Thước hàng ngũ cực kỳ thích hợp chiến đấu, nhất là phong lôi song thuộc tính. Vô luận là tốc độ vẫn là công phạt thủ đoạn, tất cả đều là không tầm thường tồn tại, nếu là hai người cùng một cảnh giới, đối kháng chính diện phía dưới hắn đều không nhất định là hắn đối thủ. Thấy hắn xuất thủ, thân hình hắn lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, cùng hắc ám hòa làm một thể, biến mất tại chỗ. Bích Phong độc thiểm tiếng gió hú thấy đây, trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh, nó tựa hồ rất hưởng thụ loại này mèo vờn chuột trò chơi. Nó chậm rãi mở ra miệng lớn, mấy đạo so trước đó càng thêm nồng đậm xương độc tràn ngập ra, để cho người ta nghe ngóng sợ hãi. Các ngươi coi là, bằng các ngươi chút thực lực ấy, liền có thể khiêu chiến bản đại gia uy nghiêm sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tiếng gió hú âm thanh như sấm nổ tại bốn phía hắc ám bên trong quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ bá khí. Có thể sau một khắc hắn thân hình bắn ra mà ra, trực kích Dương Thước. Nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị phát động công kích nháy mắt, ám ảnh lại đột nhiên động. Hắn thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại tiếng gió hú cánh, trong tay hấp nhận xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, nhắm thẳng vào tiếng gió hú yếu hại. Tiếng gió hú hừ lạnh một tiếng, thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh đi ám ảnh công kích. Nhưng nó cũng không đến đây dừng tay, mà là nhân cơ hội mở ra miệng lớn, một cỗ cường đại lực hút đống nhiên sinh ra, ý đồ đem ám ảnh hút vào trong bụng. Ám ảnh thân hình dừng lại, tựa hồ bị bất thình lình lực hút ảnh hưởng. Nhưng ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thân thể hóa thành gắt gao hắc khí tiêu tán, thân hình như là thoát cương ngựa hoang nhanh lùi lại mà ra, thành công tránh đi tiếng gió hú công kích. Cùng lúc đó, Dương Thước cũng bắt lấy cái này tuyệt hảo thời cơ. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân lôi đỉnh chi lực ngưng tụ đến cực hạn, sau đó đột nhiên bung ra lôi đỉnh chiến kích. Thiên lôi chạm. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một đạo sáng chói lôi quang tựa như tia chớp vạch phá hắc ám, thẳng đến tiếng gió hú mà đi. Đạo này lôi quang uy lực kinh người, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt ra. Tiếng gió hú tựa hồ sớm có đoán trước, thân hình như gió trực tiếp né tránh ra đến. Đồng thời đang tránh né trong nháy mắt mấy đạo phong tiễn chống giống ngưng tụ, hướng Dương Thước đối diện kích xạ mà đi. Ám ảnh tại bắt ở hắn xuất thủ nháy mắt lại lần nữa đánh tới, một thanh màu đen dao găm đâm thẳng Bích Phong độc tiềm đỉnh đầu. Đáng chết. Một kích này tốc độ nhanh như thiểm điện, lại giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động, cho dù là Bích Phong độc tiềm cũng khó có thể phản ứng. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc vang lên ầm ầm, hắc mang cùng tiếng gió hú độc giáp đụng vào nhau, bộc phát ra lóa mắt hào quang. Hào quang tán đi về sau, chỉ thấy tiếng gió hú thân hình bay ngược mà ra, cái trán độc giáp vết rạn trải rộng nhưng cũng không vỡ vụn, nhưng hắn khỏe miệng một tia màu xanh sẫm huyết dịch, hiển nhiên hắn cũng không lông tóc không tổn hao gì. Cơ hội tốt. Ám ảnh cùng Dương Thước gần như đồng thời hô, bọn hắn thân hình chợt lóe, lần nữa hướng phía tiếng gió hú phóng đi. Lần này, bọn hắn đã không còn giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó phát động cuối cùng công kích. Các ngươi dám đả thương bản đại gia, đi chết. Đi chết. Đi chết. Bích Phong độc tiềm lao đi khỏe miệng máu tươi, cực đại linh động trong mắt tràn đầy sát ý. Tiếng gió hú gầm thét trong bóng đêm tiếng vọng, nương theo lấy nó phẫn nộ cảm xúc, xung quanh không khí tựa hồ đều trở nên ngưng trọng mà kiềm chế. Nó cái kia bích lục tĩnh mịch thân thể trong bóng đêm lộ ra vô cùng bắt mắt, mỗi một lần nhảy lên đều tựa hồ tại biểu thị sắp đến mãnh liệt phản kích. Dương Thước cùng ám ảnh liếc nhau, không cần nhiều lời, giữa lẫn nhau đã đạt thành ăn ý, bọn hắn biết rõ, đối mặt dạng này cường địch, có chút thư giãn chính là vạn kiếp bất phục. Dương Thước lôi đỉnh chiến kích lần nữa long lánh, lôi quang tại hắn toàn thân xen lẫn, hình thành một tầng lóa mắt hộ thuẫn, đã bảo hộ bản thân, cũng vì tiếp xuống công kích xúc thế. Ám ảnh tắt như là một vệt trong bóng đêm u linh, thân ảnh lập lòe, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy hắc nhận hàn quang, nhắm thẳng vào tiếng gió hú yếu hại. Hắn lợi dụng bản thân đối với hắc ám cực hạn khống chế, không ngừng thử thăm dò tiếng gió hú phòng ngự cực hạn, tìm kiếm cái kia chí mạng sơ hở. Tiếng gió hú không cam lòng yếu thế, nó điều động lên toàn thân độc lực, xương độc càng nồng đậm, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian bao phủ. Đồng thời, nó lợi dụng bản thân ưu thế tốc độ, tại trong làn khói độc xuyên qua tự nhiên, khi thì phát động tập kích, khi thì cự ly xa phóng thích cương phòng, khiến cho Dương Thức cùng ám ảnh không thể không thời khắc bảo trì cảnh giác, khó mà tìm tới ổn định cơ hội công kích. Chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, tam phương ngươi tới ta đi, từng chiêu thấy máu, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình cùng năng lượng quấy động. Nhưng mà, ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản kịch liệt chiến đấu lại đột nhiên giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng, im bặt mà dừng. Chiến trường bên trên ba người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía một cái hướng khác, phảng phất nơi đó có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy ba người. Đám người nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy tại xa xôi chân trời chỗ, một vệt màu đỏ sẫm hào quang đang lấy kinh người tốc độ chạy nhanh đến. Theo đây bôi màu đỏ sẫm càng ngày càng gần, nó diện mục chân thật cũng dần dần hiện ra ở mọi người trước mắt. Đây lại là một cái chiều cao vượt qua trăm trượng quái vật to lớn. Nó thân thể hình dạng cực giống giết, phần lưng sinh ra 6 đôi cánh, vỗ lúc nhấc lên từng trận cuồng phong. Nhưng mà, cùng phổ thông giết khác biệt là, con quái vật này đầu vậy mà mọc ra một đôi dữ tợn mà tráng kiện sừng rồng, nhìn qua dị thường uy mãnh. Con quái vật này phát tán ra khí tức cực kỳ hùng hậu, mặc dù còn chưa đạt đến hoàng cảnh tầng thứ, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Cương đại như thế khí tức, để ở đây ba người cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây là Trung Hoàng. Ám Ảnh lông mày chăm chú nhăn lại, hắn tự nhiên đối với Đại Hạ Liên Minh, Vạn Yêu Minh cùng bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Đại Ương Quốc Châu đứng trước Trung Hoàng nguy cơ có chỗ nghe thấy. Khi nhìn đến cái này Bích Phong độc thiềm thời điểm, hắn liền đã ý thức được đây rất có thể cũng là một cái Trung Hoàng, chỉ là không nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này gặp phải cái thứ hai. Chương 663, Vạn độc tịch diệt, 012 hiển uy chương 663, Vạn độc tịch diệt, 012 hiển uy không, cố khí tức này, hắn cũng là hàng ngũ giả. Ngay tại Ám Ảnh kinh ngạc thời khắc, một bên Dương Thức đôi mắt sáng lên, hắn rõ ràng đã nhận ra cái kia quen thuộc khí tức. Lúc này Ám Ảnh cũng cảm thấy, nhìn uy vũ dữ tợn trăm trượng sinh vật hắn trong mắt tinh mang chợt lóe. Thật không hổ là chủ nhân đâu. Mà Bích Phong độc thiềm lại là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng biết tại sao hắn vậy mà từ đối phương trên thân cảm giác được áp lực. Đáng chết, lúc nào bên ngoài tam giai cường giả nhiều như vậy. Ngay tại ba người rằng có trong lúc suy tư, cái kia trăm trượng quái vật đã đi tới ba người bên cạnh. Hắn ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Bích Phong độc thiềm trên thân, chợt vừa nhìn về phía Ám Ảnh cùng Dương Thước. 012 sau cánh vệ Long Nô, gặp qua hai vị. Người đến chính là 012, sáu cánh vệ Long Nô, từ khi cùng 013 chú Lam sau khi tách ra, hắn liền bốn phía du đãng, không ngừng thôn phệ vật, thôn phệ yêu thú chờ để thăng mình thực lực. Ngay tại hắn phi hành trên đường chợt có nhận thấy, cảm giác được nơi này chiến đấu khí tức liền chạy đến. Lúc đầu hắn cảm nhận được Bích Phong độc tiềm khí tức cũng không tính xuất thủ, dù sao đối phương là hoàng cảnh cường giả, hắn cũng không nắm chắc. Nhưng lại cảm giác được đồng loại khí tức, đang quan chiến sau một thời gian ngắn hắn phát hiện trong đó một vị vậy mà cũng là hoàng cảnh, vậy hắn tự nhiên là có xuất thủ lực lượng. 004, Ám Ảnh. 006, Dương Thước. Ám Ảnh cùng Dương Thước trực tiếp truyền âm nói rõ mình thân phận, sáu cánh phệ Long Nô đang nghe hai người hàng ngũ sau đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến mình không chỉ có trực tiếp gặp hai vị đồng loại, hơn nữa còn là hàng ngũ như thế gần phía trước hai vị tồn tại. Chợt ba người nhanh chóng trao đổi một chút tin tức, lại thêm riêng phần mình hàng ngũ giả khí tức, bọn hắn liền lấy được sơ bộ tín nhiệm. 012, trợ giúp chúng ta đánh giết đối phương, đến lúc đó ta giúp ngươi đột phá hoàn cảnh, như thế nào? Thành giao. Sáu cánh phệ Long Nô không chút do dự âm thanh tại hai người trong đầu quanh quẩn, hắn đã đến tự nhiên là có xuất thủ dự định. Với lại đây Bích Phong độc thiềm độc vật đối với hắn cũng là vật đại bổ, nếu là đem thôn phệ hắn có năm chắc trùng kích hoàn cảnh. Nói đến sáu đôi cánh vô nhẹ nhẹ động, mặc dù không có lập tức phát động công kích, nhưng trong không khí tràn ngập uy áp lại càng nặng nề, biểu thị báo táp trước kiến tĩnh. Dương Thước nắm chặt lôi đỉnh chiến kích, lôi quang tại hắn toàn thân nhảy vọt đến càng thêm kịch liệt, phảng phất cũng tại hưởng ứng trận này xảy ra bất ngờ liên minh. Hắn biết rõ, đối mặt Bích Phong độc thiềm dạng này đối thủ, chỉ bằng vào hai người bọn họ khó mà thủ thắng, bây giờ có sáu cánh phệ Long Ngô gia nhập, phần thắng tăng nhiều. Bích Phong độc thiềm thấy thế, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn không nghĩ đến, nguyên bản nhìn như nắm vững thắng lợi cục diện, lại bởi vì một cái xảy ra bất ngờ cường giả mà trở nên phức tạp. Nhưng nó dù sao cũng là hoàng cảnh cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị nên đón trận này ba đối một chiến đấu. Thử, liền tính các ngươi liên thủ lại như thế nào? Hoàng cảnh cùng các ngươi giữa chênh lệch, không phải số lượng có thể đền bù. Bích Phong độc thiềm trong lời nói mang theo khinh thường, nhưng cùng lúc, nó cũng âm thầm điều động toàn thân lực lượng, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, chiến trường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phản phất một cây sắp đứt gãy dây cùng. Sáu cánh phệ Long Nô đầu tiên phá vỡ trầm mặc, nó mở ra miệng lớn, phun ra một đoàn nồng đậm sương mù màu đen, cái kia trong sương mù ẩn chứa kịch độc cùng ăn mòn chi lực, thẳng đến Bích Phong độc thiềm mà đi. Bích Phong độc thiềm hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng ngũ lục lân giáp, đem sương mù ngăn cách bên ngoài. Đồng thời nó đột nhiên bật lên, to lớn thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lao thẳng tới Ám Ảnh mà đi, ý đồ lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh vỡ đối phương ẩn nấp. Nhưng mà, Ám Ảnh há lại dễ dàng như vậy đối phó. Hắn sớm tại Bích Phong độc thiềm động tác trước đó liền đã dự phán, thân hình chợt lóe, nhẹ nhõm tránh đi một kích chí mạng này. Đồng thời trong tay hắn hắc nhận như là trong đêm tối lưu tinh, vạch phá bầu trời, thẳng đến Bích Phong độc thiềm yếu hại. Dương Thước thấy thế, cũng không do dự nữa, lôi đỉnh chiến kích vung dậy, một đạo tráng kiện lôi điện xẹt qua chân trời, cùng Ám Ảnh công kích hòa lẫn, cộng đồng bệnh thành một tấm tử vong lưới, đem Bích Phong độc thiềm một mực vây khốn. Trong lúc nhất thời, chiến trường bên trên điện quang thạch hỏa, xương độc tràn ngập, tam phương cường giả cùng thi triển thần thông, chiến đấu tiến nhập kịch liệt nhất giai đoạn. Vạn độc tịch diệt. Bích Phong độc thiềm đối mặt hai người một thú liên thủ thế công dần dần rơi vào xu hướng suy tàn, lúc này miệng quát to một tiếng. Hắn toàn thân lục quang đại thịnh, từng cổ nồng đậm xương độc từ hắn thể nội bộc phát ra, ý đồ lấy vạn độc tịch diệt chiêu này phản kích. Chỉ một thoáng đem xung quanh không khí đều nhuộm thành màu xanh sẫm, độc tính chi liệt, ngay cả không gian đều phảng phất bị ăn mòn đến bặm bẻo lên. Nhưng mà, sáu cánh vệ long nô đã sớm chuẩn bị, sáu đôi cánh đột nhiên một cái, mang theo một cơn gió lớn, vậy mà đem đại bộ phận xương độc tiến vào hút vào trong miệng. Ha 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 ha, thật sự là mỹ vị a, lại đến lại đến. Sáu cánh vệ long nô cười to ở giữa thân hình bạo tăng, tựa như một tòa di động núi cao, trực tiếp đụng vào còn thừa trong làn khói độc, thẳng bức bích phong độc thiểm mà đến. Dương thước lôi đỉnh chiến kích hợp thời rơi xuống, lôi quang cùng xương độc va chạm, phát ra tư tư thanh tiếng vang, trong chớp mắt, càng đem xương độc tịnh hóa không ít, vì chiến trường mở ra một đầu rõ ràng thông đạo. Mà ám ảnh hấp nhận, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch tìm được bích phong độc thiểm phòng ngự sơ hở, một vệt hàn quang lóe lên, suýt nữa tại nó cái kia nặng nghề lân giáp bên trên lưu lại một đạo khắc sâu vết thương. Bích phong độc thiểm bị đau, trợn mắt tròn xoe, nó ý thức được mình xem thường những đối thủ này, nhất là cái kia đột nhiên xuất hiện sáu cánh phệ long nô, vậy mà có thể thôn phệ hắn xương độc. Nó không còn bảo lưu, lực lượng toàn thân phun trào, bên ngoài thân lũ lục lân giáp bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hình quang, hiển nhiên là kích phát một loại nào đó tiềm năng, chuẩn bị làm cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Các ngươi bày kiến cỏ này, hôm nay liền để các ngươi biết bản đại gia thực lực chân chính. Bích phong độc thiểm âm thanh trên chiến trường quanh quẩn, nương theo lấy nó gầm thét, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố uy áp từ trong cơ thể nó bạo phát, xung quanh không khí phảng phất ngưng kết, ngay cả sáu cánh phệ long nô tốc độ đi tới đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng sáu cánh phệ long nô cũng không phải hời hợt thế hệ, nó trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, sáu đôi cánh điên cuồng đập động, lại bích phong độc thiểm uy áp bên dưới gắng gượng mở ra một con đường. Đồng thời nó phần đuôi đột nhiên vỡ ra, mấy chục cây sắc bén như đao cốt thứ bắn ra, mỗi một cây đều ẩn chứa đủ để xuyên tấu hoàng cảnh cường giả phòng ngự lực lượng kinh khủng. Ám ảnh cùng Dương Thức cũng cảm nhận được bích phong độc tiềm toàn lực bạo phát, hai người không dám kinh thường, an ý điều chỉnh chiến thuật. Ám ảnh thân hình lần nữa ẩn nấp tại hắc ám bên trong, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, từ khác nhau góc độ đối với bích phong độc tiềm phát động tập kích. Mà Dương Thức tắc giơ cao lôi đỉnh chiến kích, hội tụ giữa thiên địa lôi điện chi lực, chuẩn bị một lần phát động tính quyết định công kích. Lôi đỉnh thẩm phán. Chương 664, đánh giết Tiêu Phong, đại ương thai nạn. Chương 664, đánh giết Tiêu Phong, đại ương thai nạn. Nương theo lấy Dương Thức gầm thét, trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo tráng kiện đến cực điểm tử kim lôi điện từ chân trời đánh xuống. Chuẩn xác không sai lầm, chúng đích bị ám ảnh cùng sáu cánh vệ long nô chiến đấu đến không cách nào thoát đi bích phong độc tiềm. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường phảng phất được thắp sáng, lôi điện cùng xương độc xen lẫn, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh minh. Ám ảnh cùng sáu cánh vệ long nô thừa này cũng riêng phần mình sử dụng ra sát chiêu, cùng nhau vây sát hướng bích phong độc tiềm. Khi tất cả bình tĩnh lại, bích phong độc tiềm khổng lồ thân thể đã hoàn toàn thay đổi. Bản đại gia làm sao? Làm sao lại? Nó trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, cuối cùng trở nên yên ắng, triệt để không có sinh cơ. Ám ảnh, Dương Thước cùng sáu cánh vệ long nô thấy này toàn đều nhẹ nhàng thở ra, bích phong độc thiểm cho bọn hắn áp lực quả thực không nhỏ. Có đến vài lần Dương Thước cùng sáu cánh vệ long nô đều suýt nữa chết, nếu không có ám ảnh kịp thời xuất thủ bọn hắn chỉ sợ căn bản sống không tới bây giờ. Nếu là có thể nói, ta chỉ cần hắn túi độc liền có thể. Sáu cánh vệ long nô tâm lý rất rõ ràng, đánh giết bích phong độc thiểm chân chính chủ lực nhưng thật ra là ám ảnh. Bởi vậy, nó cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời những vật khác. Dương Thước nghe được sáu cánh vệ long nô nói về sau, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn chủ yếu mục đích vốn chính là bảo trụ không đảo. Hiện tại nếu như đã thành công giải quyết cái này tai họa ngầm, hắn cũng cuối cùng thở dài một hơi. Đã như vậy, vậy hắn yêu hạch liền thuộc về ta. Túi độc cùng 1/5 huyết đục tắc về 0/1/2 tất cả. Dương Thước còn lại liền cho ngươi đi, dù sao hắn nhưng là phong hệ hoàng cảnh cường giả. Ngươi cái kia tử kim thiên lôi cố nhiên không tầm thường, nhưng nếu như lại thêm đây hoàng cảnh phong hệ huyết đục tinh hoa, phong lôi chi lực nhất định có thể tề đầu tịnh tiến, đối với ngươi đột phá cảnh giới sẽ có rất lớn trợ giúp. Ám ảnh quyết định gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng, hắn trực tiếp bắt đầu đối với bích phong độc tiềm thi thể tiến hành chia cắt. Ở bộ này trong thi thể, chân quý nhất thuộc về hắn tinh hạch, bởi vì ở trong đó ẩn chứa bích phong độc thiểm căn bản lực lượng. Tiếp theo, nhưng là nó túi độc cùng máu thịt bên trong ẩn chứa cường đại phong lực. Dương Thước cũng không cự tuyệt dạng này phân phối, đối với cái kia tinh hạch hắn tự nhiên cũng không hy vọng xa vời, có thể được đến 4/5 thi thể hắn cũng rất thỏa mãn. Với lại chính như ám ảnh ta nói, đây bích phong độc thiểm máu thịt bên trong phong lực đối với hắn trợ giúp cực lớn. Tốt, hai vị nếu là không ngại có thể đến ta không đảo nghỉ ngơi một chút. Hắn trực tiếp thỉnh mời hai người tiến vào không đảo, không nói đến hắn cùng ám ảnh giao tình, liền đơn thuần lúc trước chiến đấu bên trong. Sáu cánh vệ long ngô cho thấy cực mạnh chiến lực, không chỉ có không có chút nào lười biếng, càng là nhiều lần trợ giúp Dương Thức tránh né nguy hiểm. Liên lần này cử động Dương Thức liền biết 0/1/2 gia hỏa này có thể thâm giao, huống hồ có lây chính hắn thực lực cũng không sợ 0/1/2 sau này náo sự. Vừa bạn có thể lại tu luyện 1/2. Ám ảnh cũng không cự tuyệt, bây giờ hắn lại không cực hạn tại ám ảnh hệ tinh hạch, cho dù là cái khác hệ tinh hạch hắn cũng có thể thôn vệ luyện hóa. Bất quá hiệu quả không có hấp thu ám ảnh hệ hiệu quả tốt như vậy, cũng vô pháp dùng cái này chế tác hắc ảnh binh sĩ thôi. Sáu cánh vệ long nô do dự một chút cũng không có cự tuyệt, hắn đạt được túi độc cùng một bộ phận huyết đục sau vừa vặn muốn tìm cái địa phương đột phá. Nếu là có ám ảnh vị này hoàng cảnh cường giả tọa chấn, vậy cũng có thể vì hắn giảm bất lượng lớn thời gian. Vậy xin đa tạ rồi. Ba người đạt thành nhất trí về sau, liền cùng nhau hướng không đảo bay đi. Không đảo thượng phong cảnh như vẽ, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh đồng dạng, cùng ngoại giới chiến đấu khốc liệt tạo thành so sánh rõ ràng. Nô Vương, ba người mới vừa tới đến không đảo trên không, Cố Nghiên Hy đám người Lôi Bằng Vương và một đám cường giả nhao nhao tiến lên đón. Lúc trước chiến đấu bọn hắn đều thu hết vào mắt. Trong đó mạo hiểm bọn hắn cũng biết, bất quá liền lấy bọn hắn thực lực liền ngay cả tới gần đều khó khăn, làm sao đảm hỗ trợ đâu. Gặp qua ám ảnh đại nhân, Cố Nghiên Hy đối với Dương Thức khẽ bước cằm, xác định hắn không ngại sau hướng ám ảnh cung kính hành lễ. Trương Hiểu Phong chờ Thiên Lôi thất tướng đồng dạng hành lễ, bọn hắn là biết ám ảnh, ban đầu đối phương chỉ là uy thế liền để bọn hắn không có chút nào lòng phản kháng, mà bây giờ cũng tựa hồ không có thay đổi, không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả Lôi Bằng Vương trở Lôi Bằng tộc cường giả thấy Cố Nghiên Hy đám người như thế cũng nhao nhao mô phỏng hành lễ. Không nói đến đối phương cường đại thực lực, chỉ nhìn một cách đơn thuần dương thức đối nó thái độ bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Ám Ảnh liếc đám người một chút không nói thêm gì, ngược lại là sáu cánh vệ long nô thu nhỏ đến chiều cao 2m có thừa, nhìn lên trời Lôi Thất Tướng trong mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ. Hắn mặc dù bốn phía du lịch nhưng chưa hề từng tiến vào nhân loại thành thị, bởi vậy đối với Cố Nghiên Hy đám người hình dạng rất là hiếu kỳ. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Lý Võ Kỳ chính là cái bộ dáng này, bất quá trước mặt mấy người không chỉ có nhiều đối với dị sắc cánh, khí tức càng là yếu đuối. Mà Cố Nghiên Hy cùng Thiên Lôi Thất Tướng tại sáu cánh vệ long nô dưới ánh mắt đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cũng may Dương Thức kịp thời đứng dậy. Hai vị đi theo ta. Dứt lời, hắn mang theo Ám Ảnh cùng sáu cánh vệ long nô đi vào không đảo trung ương lôi trì, nơi này tử kim lôi đỉnh tàn phá bờ bãi, linh khí nồng đậm, hiển nhiên là tu luyện tốt nhất chi địa. Chắc không được ngươi không muốn ra ngoài, nguyên lai còn có dạng này nơi tốt. Ám Ảnh hơi kinh ngạc nhìn trước mặt tử kim lôi đỉnh hồ nước, mặc dù trong này khí tức cường đại, nhưng đối với hoàn cảnh đến nói căn bản không tạo được tổn thương. Sáu cánh vệ long nô cũng là đồng ý nhẹ gật đầu, nếu là lôi tu tới này tu luyện đúng là tiến triển cực nhanh. Dương Thước mỉm cười, nơi này lôi đỉnh uy năng mặc dù đại bộ phận đã bị ta hấp thu, nhưng thời gian dài tắm rửa trong đó đối với nhục thân cũng có không ít chỗ tốt. Với lại nơi này linh khí nồng đậm, nếu là bế quan nơi này hoàn toàn có thể. Ám Ảnh ngắm nhìn bốn phía, đối với nơi này hoàn cảnh có chút hài lòng. Hắn tìm cái tĩnh mịch nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu hấp thu xung quanh linh khí, nếm thử đem cái kia hoàng cảnh tinh hạch dung nhập bản thân. Bất quá trước đó, hắn lấy ra mình liên lạc ký đối với bên trong người liên hệ đều phát ra một đầu tin tức. Sáu cánh vệ long nô tắc càng thêm trực tiếp, hắn tìm tới một chỗ khoáng đạt khu vực chui vào trong đó, chuẩn bị ngay tại chỗ luyện hóa bích phong độc thiểm túi độc cùng huyết đủ, để có thể mau chóng đột phá hiện hữu cảnh giới. Dương Thước cũng không có khách khí, bay đến một bên khác cũng bắt đầu tu luyện chuẩn bị đột phá. Cùng không đảo tĩnh mịch khác biệt, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đại ương quốc, đầy trời hắc u giáp hoàng đã binh lâm đại ương quốc. Cổn Sang Nguyễn, Elisa cùng hạn giờ gì tam đại cường giả dẫn đội chủ động giết vào hắc u giáp hoàng chỗ sâu, thế tất đánh giết trong đó trùng hoàng. Có thể đây vẫn không có mảy may ngăn cản hắc u giáp hoàng tiến công xu thế, bây giờ hắc u giáp đàn châu chấu đã liên tiếp phá 18 tòa thành thành phố. Thương vong nhân số siêu 300 vạn, với lại thương vong còn tại tiếp tục quyết tán, trong lúc nhất thời toàn bộ đại ương quốc người liên minh người cảm thấy bất an. Mà tại đại ương quốc hậu phương, mấy chục đạo thân ảnh đứng tại một chỗ đại hạ đỉnh lầu. Vị đại nhân kia là muốn có hành động sao? Người cầm đầu ẩn tàng tại hắc bào phía dưới, nhưng hắn xích kim sắc đôi mắt lại nhìn chằm chằm trong tay máy truyền tin, trong miệng nỉ non. Lão đại, chúng ta xuất thủ sao? Chương 665, đạt được chỉ lệnh, Thiên Viêm Tăng Lễ chương 665, đạt được chỉ lệnh, Thiên Viêm Tăng Lễ mở miệng chi nhân một mặt cương nghị, nhìn cùng người thường cũng khác, có thể cái kia màu đỏ thắm đôi mắt lại dị thường yêu dị. Hắn chính là ngoại hiệu tướng thần vương liên tướng, bên cạnh hắn còn có ba người, tự nhiên là còn lại tam đại cương vương. Hạ Bạn, Triệu Thắng, Hậu Khanh, Lộ Minh Vũ, Doanh Câu, Từ Thiến. Bốn người mặc dù không có tản ra cái gì đặc biệt như thế, nhưng bọn hắn chỉ là đứng tại bên kia cũng là người ta khó mà coi nhẹ. Nhất là bọn hắn toàn thân mơ hồ còn có thi khí quanh quẩn, tựa như muốn hấp thu thôn vệ bốn phía tinh khí. Sự thật cũng xác thực như thế, hiện tại bốn người đều đạt đến vương cảnh, hơn nữa còn đều lấy được không nhỏ tiến bộ. Từ Thiến càng là hơi dẫn trước còn lại ba người, đạt đến vương cảnh trung kỳ. Lại thêm bọn hắn cái kia kỳ dị cương thi thân thể, vượt cấp mà chiến cũng không phải là việc khó. Mà đứng tại bốn người trước người không thể nghi ngờ chính là 016 thi tổ, Linh Thiên Thành, tại bọn hắn sau lưng nhưng là hơn 10 vị cương thi. Những cương thi này cũng đều tản ra không tầm thường khí tức, tối thiểu cũng không yếu tại võ tông cảnh. Ngàn Thành, cái kia chính là Ám Ảnh chi chủ. Từ Thiến cũng không phản bác Vương Liên Tướng nói, bởi vì bọn hắn hiện tại xác thực có thực lực này, huống hồ cổ đạn tờ ba vị đại ương quốc chí cường giả bây giờ căn bản không dành bận tâm bọn hắn. Hiện tại nàng ngược lại là đối vừa mới Linh Thiên Thành trong tay máy truyền tin đối diện người kia cảm thấy hứng thú, mặc dù đối thoại rất ngắn gọn nhưng biết được tin tức lại là lớn. Đối phương tự xưng 004 Ám Ảnh, đây điểm không thể nghi ngờ, lúc trước Mộng Chủ liền là Ninh Tiên Thành giới thiệu sơ lược một chút đối phương. Ám Ảnh cũng là danh chấn toàn cầu Ám Ảnh sát thủ phía sau chi nhân, thế nhân xưng Ám Ảnh chi chủ. Mặc dù bây giờ nhân tộc đã hình thành tam đại liên minh, có thể Ám Ảnh sát thủ không chỉ có không có thiếu ngược lại càng ngày càng nhiều. Dù sao nhân khẩu nhiều liền mang ý nghĩa cạnh tranh lớn, mà Ám Ảnh sát thủ không thể nghi ngờ là cái rất tốt lựa chọn, chỉ cần tích phân đầy đủ hoàn toàn có thể đổi lấy bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ. Nhất là một chút kẻ liều mạng, gia nhập Ám Ảnh sát thủ cũng là tìm kiếm một loại che chở. Chỉ cần trở thành ngân bài trở lên sát thủ, vậy liền có thể tiến về truyền thuyết bên trong Ám Ảnh sát thủ bản bộ, đạt được lớn nhất bồi dưỡng. Bây giờ sát thủ bảng đã sớm bị cường giả thay đổi, đồng bài sát thủ danh ngạch mở rộng đến 5000 tên, yếu nhất đều là võ tướng trung cảnh cường giả. Ngân bài sát thủ chỉ có 1000 tên, đại bộ phận đều là võ tông cảnh cường giả, trong đó cũng không thiếu một chút võ quân cường giả. Về phần kim bài sát thủ, cái kia cái đều là võ quân cảnh cường giả, thậm chí có người nói Ám Ảnh sát thủ ngay cả vương cảnh sát thủ đều có. Dù sao truyền ngôn Ám Ảnh chi chủ trước đó rằng có quá lớn hạ đã từng tư vương, cũng toàn thân trở ra. Cái kia hàm kim lượng không thể nghi ngờ. Mặc dù là truyền ôn, nhưng đây bị hư hỏng đại hạ uy nghiêm lớn chuyện hạ quan phương nhưng lại chưa đáp lại. Lấy đại hạ thực lực làm sao có thể không biết Ám Ảnh bên trong tin tức, nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn là trầm mặc, điều này có ý vị gì có thể nghĩ. Không sai, với lại hắn hàng ngũ như thế gần phía trước, bây giờ tối thiểu cũng là nửa bước hoàng cảnh thậm chí đã đạt đến hoàng cảnh cũng khó nói. Linh Thiên Thành thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cái kia xích kim sắc đôi mắt hiện lên một vẻ khác tinh mang. Đã vị này đều truyền tin để cho chúng ta mau chóng để thăng thực lực, nghĩ đến là vị đại nhân kia phải có hành động gì cần chúng ta xuất thủ. Dứt lời hắn nhìn về phía cái kia đầy trời mà đến bầy trùng cùng đại ương quốc chuẩn bị nên kích đại quân lúc, khóe miệng lộ ra một vẻ lánh khớp ý cười. Chờ bọn hắn treo lên đến chúng ta liền cường thế xuất thủ, chúng tinh có lẽ chính là chúng ta siêu việt những người kia cơ hội. Tiền tuyến, Ely dạy ạ, án giờ dưới cùng cổ đạn tờ ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, phía dưới mấy trăm vạn đại quân cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Theo hắc u giáp châu chấu đàn tới gần, bọn hắn thấy được làm cho người tê cả da đầu một màn. Chỉ thấy như sóng chiều một dạng bầy trùng nhanh chóng tới gần, giờ phút này bọn hắn đã thấy rõ đây bầy trùng cụ thể hình dạng. Từng con thỏ kích cỡ hắc u giáp hoàng, toàn thân bao trùm lấy một tầng đen kịt giáp xác, tựa như sắt thép cứng rắn. Bọn chúng thân thể mặc dù tiểu xảo, nhưng lại tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Nhất là bọn chúng sắc bén kia trên móng vuốt, móc câu lóe ra lạnh lẽo hàn mang, phản phất có thể tùy tiện xé rách tất cả huyết đủ. Hắn giờ dưới thân hình như điện, đột nhiên phi thân lên. Tại hắn sau lưng, hơn bạn danh khí hơi thở cường đại thân ảnh như là sao băng theo sát phía sau, đồng dạng lăng không phi hành. Những người này trên thân đều mặc lấy hoa lệ ma pháp bảo, thông qua bọn hắn khí chất cũng có thể thấy được, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm ma pháp sư. Trong đó càng có không ít người thực lực đã đạt đến vương cảnh, có thể xưng cường giả bên trong cường giả. Viêm ngục lồng giam. Án giờ dưới trong miệng quát nhẹ, âm thanh giống như tiếng sét đánh trên không trung nổ vang. Cùng lúc đó, hơn bạn tên đỉnh tiêm ma pháp sư cùng kêu lên ngâm chú, từng đạo tối nghĩa khó hiểu chú ngữ quanh quần thiên địa. Trong chốc lát, giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên lên cao, phản phất toàn bộ thế giới đều bị nhen lửa đồng dạng. Từng đầu hỏa xà từ hư không bên trong chui ra, bọn chúng như là linh động hỏa diễm tinh linh, trên không trung cấp tốc xuyên qua. Những này hỏa xà không ngừng hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái to lớn hỏa diễm lồng giam, tựa như một tòa cháy hừng hực núi lửa, hướng phía cái kia mênh mông hắc u giáp hoàng hung hăng ép đi. Ngay tại hỏa diễm lồng giam sắp khép lại thời khắc, Hàn Dở Dậy đột nhiên đưa tay tìm đòi, từ trong ngực lấy ra một cái bảy màu lưu chuyển cầu thủy tinh cùng một bản bìa lạc cấn lấy ngũ mang tinh trận phong cách cổ xưa thư tịch. Hàn Dở Dậy trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn không chút do dự đem cầu thủy tinh cùng phong cách cổ xưa thư tịch cùng nhau ném ra ngoài. Thiên Viêm tăng lễ. Theo Hàn Dở Dậy trầm thấp mà lấp đầy lực lượng ngâm sướng, tối nghĩa chú ngữ vang vọng trên không trung. Cái viên kia bảy màu lưu chuyển cầu thủy tinh cùng phong cách cổ xưa thư tịch ở giữa không trung đột nhiên bộc phát ra lóa mắt hào quang. Trong thủy tinh cầu phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ nóng bỏng, mà phong cách cổ xưa thư tịch tác tản mát ra cổ lão mà thần bí phủ văn hào quang, cả hai lẫn nhau giao hòa, trong nháy mắt đem xung quanh không gian đều phủ lên đến một mảnh chói lọi. Đúng lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, viêm ngục lồng giam phía trên vậy mà xuất hiện một màn làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng. Hàng ngàn hàng vạn viên to lớn vô cùng hỏa cầu như là sao băng từ trên trời giáng xuống. Những này hỏa cầu tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị bọn chúng nhóm lửa. Đại ương quốc mọi người nhìn thấy một màn này, toàn đều hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua cái kia hùng vĩ chẳng cảnh. Như thế rung động nhân tâm cảnh tượng, đơn giản tựa như là thần tích hàng lâm đồng dạng. Cho dù là những cái kia rời xa chiến trường mọi người, cũng có thể cảm nhận được cái kia nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt, phản phất muốn đem bọn hắn ra đều đốt bị thương. Mà thân ở trong chiến trường những cái kia bầy trùng, càng là gặp trước đó chưa từng có trọng thương. Ha 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 ha. Có người kìm lòng không được cười to lên, không hổ là Án Giờ Dậy đại nhân a. Có toàn năng sách ma pháp cùng tiên tri thủy tinh đây hai kiện cực phẩm thánh di vật, liền xem như hoàng cảnh cường giả thì phải làm thế nào đây? Đúng vậy a, những này bầy trùng căn bản không chịu nổi một kích. Một người khác phụ hòa nói, liền tính bên trong trùng hoàng không có bị trực tiếp tiêu chết, cũng khẳng định lại nhận trọng thương, không cách nào lại đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Thượng đế phù hộ, khiến cái này đáng ghét xuất sinh tại thần hỏa bên trong đốt cháy hầu như không còn, rửa sạch bọn chúng tội nghiệp thân thể a. Lại có người kích động hô. Chương 666, ngắn ngủi giao phong, triển lộ nội tình. Chương 666, ngắn ngủi giao phong, triển lộ nội tình. Cái kia khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm hàng lâm tốc độ cực nhanh, phía trước nhất một chút hắc u giáp hoàng trực tiếp bị đốt cháy thành tro, tan theo gió. Thương vong nhanh chóng lan tràn, trong chốc lát một mảnh lại một mảnh bầy trùng diệt vong. Nơi xa, Linh Thiên Thành đám người nhìn một màn này con ngươi co rụt, dạng này công kích cho dù là bọn hắn đều phi thường kiên kỵ. Quả nhiên, đại ương quốc thành sừng sững trăm năm không phải là không có lý do, chân chính diệt quốc nguy cơ mới có thể nhìn ra bọn hắn át chủ bài. Từ Thiến âm thanh bình tĩnh như trước, nghe không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Vậy chúng ta lúc nào xuất thủ? Triệu Thắng mở miệng hỏi. Án Giờ Dị chiêu này chỉ sợ chỉ có bán hoàng cảnh trở lên cường giả mới có thể ngăn cản đi. Với lại trọng yếu nhất là đây bảy trùng đều bị đốt thành tro, đối với chúng ta cũng không có gì dùng à? Linh Thiên Thành hai mắt như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, vững vàng khóa chặt tại cái kia ô ép một chút bảy trùng trung ương, phản phất nơi đó có cái gì trọng yếu đồ vật đang đợi hắn đi phát hiện. Cái kia bên ngoài bảy trùng bất quá là chút dâu dịa pháo hôi mà thôi, liền tính thương vong lại nhiều, cũng vô pháp đối bọn chúng căn bản tạo thành tính thực chất tổn hại. Dù sao, cái kia trùng hoàng còn không có. Linh Thiên Thành nói đột nhiên gián đoạn, hắn âm thanh giống như là bị thứ gì kẹp lại đồng dạng, im bặt mà dừng. Hắn đi ra. Nghe được Linh Thiên Thành la lên, mấy người còn lại cũng lập tức đưa ánh mắt về phía chiến trường bên trên. Bọn hắn nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, một loại khẩn trương bầu không khí tràn ngập trong không khí. Đến. Cổn Stang nguyên âm thanh cơ hồ cùng Linh Thiên Thành đồng thời băng lên, hắn thanh âm bên trong để lộ ra một tia ngưng trọng. Tất cả người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chân chính nguy hiểm muốn xuất thủ. Cổn Stang nguyên mệnh lệnh dường như sấm sét trong đám người nổ vang. Đám người thần kinh trong nháy mắt căng cứng lên, nhao nhao nắm chặt trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. ngay tại Cổn Stạ Nguyên tiếng nói mới vừa rơi xuống trong nháy mắt, cái kia viêm ngục lồng giam giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cầm thật chặt đầu dạng, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên. Lồng giam mặt ngoài phát ra ken két tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, viêm ngục lồng giam tại một trận lóa mắt trong ngọn lửa trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số châm chút lửa ánh sáng, giống như pháo hoa trên không trung tiêu tán. Cùng lúc đó, hai đạo màu bạc thân ảnh tựa như tia chớp từ hắc u giáp đàn châu chấu bên trong phóng lên tận trời, bọn chúng tốc độ nhanh như thiểm điện, tại những cái kia rơi xuống hỏa cầu khổng lồ giữa xuyên qua tự nhiên. Ầm ầm. Nương theo lấy từng tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, những cái kia to lớn hỏa cầu liên tiếp bạo tạc, nhấc lên một trận cuồng bạo hỏa diễm bao tác. Hỏa diễm như là một đầu hung mãnh cự thú, trong nháy mắt thôn phệ hắc u giáp hoàng chỗ cái kia phương thiên địa, đem tất cả đều bao phủ tại lửa nóng hừng hực bên trong. Đây là án giờ dư thấy tình thế không ổn trực tiếp dẫn nổ những cái kia hỏa cầu, tranh thủ đem uy lực phát huy đến cực hạn. Cẩn thận. Có thể một lát sau án giờ dư âm thanh đột nhiên biến đổi, đội vàng lui lại tại phía trước ngưng tụ từng đạo phản phất ma pháp trận. Đám người lúc này mới thấy rõ, hai đạo bóng người màu bạc lại lấy quỷ dị góc độ tại hỏa cầu khe hở ở giữa xuyên qua, mỗi lần vỗ cánh cũng sẽ ở sau lưng lôi ra dài đến 100 mét chân không quy tích. Đốt cháy liệt diễm bị chỉnh tề chia cắt ra đến, liền giống bị vô hình lưỡi dao xé ra tơ lụa. T, chói hai côn trùng kêu vàng đột nhiên xuyên thấu hỏa diễm, hàng trước nhất các ma pháp sư đột nhiên che lỗ tai, trong thất khiếu chảy ra máu tươi. Bọn hắn trước mặt pháp thuật phòng ngự trận giống vỏ trứng vỡ vụn, mấy trăm người trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Elysia chân ngọc nhẹ chút hư không, màu vàng thánh quang như là thác nước chút xuống, đem tất cả người bao phủ, lần này đem những này vô hình sóng âm ngăn lại. Án giờ giữ các ngươi rút lui trước, chúng ta. Cổn Stangun mở miệng nhắc nhở lấy, hiện tại hiển nhiên là Hắc U Giáp Hoàng bên trong cường giả xuất thủ, ma pháp sư không thích hợp cận chiến vẫn là công kích từ xa mới có thể phát huy ra bọn hắn ưu thế lớn nhất. Nhưng mà, mặc dù hắn phát ra cảnh cáo, nhưng hết thảy đều đã trải qua đã quá muộn. Cái kia hai đạo màu bạc thân ảnh tựa như tia chớp, đột nhiên ra tốc bắn gọn, trong không khí lưu lại một chuỗi làm cho người hoa mắt rét tiểu chữ tàn ảnh, như quỷ mị nhanh chóng tới gần. Không đợi bọn chúng hoàn toàn dựa vào gần, từng đạo vô hình chạm kích liền như là tử thần liêm đao đồng dạng, không có dấu hiệu nào lặng yên đánh tới. Những này chạm kích tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản là không có cách phát giác, phản phất là từ u minh địa phủ bên trong rỗi ra hát thủ, lanh khốc mà chí mạng. Án giờ dưới sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm kêu không tốt, không chút do dự lập tức xuất thủ, muốn mang theo đám người cấp tốc rút lui cái này nguy hiểm địa phương. Thế nhưng, phía trước nhất một số người hiển nhiên không kịp làm ra phản ứng, bọn hắn thậm chí còn chưa kịp thấy rõ cái kia hai đạo bóng người màu bạc chân diện mục, liền được cái kia khủng bố vô hình chạm kích đánh trúng. Trong chốc lát, liên miên đám người như là chín mọng quả thực đồng dạng vỡ ra, huyết nhục văng tung tóe, nội tạng mảnh vỡ bốn phía rải rác, tóe lên huyết vụ đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu hồng. Nhưng mà, đây hai bóng người nhưng không có mảy may muốn thu tay ý tứ, bọn chúng mục tiêu hiển nhiên là án giờ dậy. Bọn chúng như là một cỗ màu bạc gió lốc, trực tiếp hướng án giờ dậy bổ nhào mà đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Muốn chết. Cô đạn tờ thấy thế, sơ tại đưa ra cảnh cáo nhất sát cái kia, hắn liền đã hành động. Chỉ thấy hắn toàn thân đấu khí như mãnh liệt sóng cả đồng dạng bành trướng cuồn cuộn, trong nháy mắt đem hắn cả người bọc lấy ở trong đó. Sau một khắc, hắn thân ảnh như là tuấn di đồng dạng, đột ngột xuất hiện ở cái kia hai đạo bóng người màu bạc trước mặt. Cô đạn tờ không sợ hãi chút nào, hắn song quyền như là hai viên như đạn pháo bành ra, mang theo thế lôi đỉnh và quân, trực tiếp hướng phía hai đạo thân ảnh kia hung hăng đập tới. Giang giác. Ngay tại song phương đụng nhau trong nháy mắt, bốn phía hư không phảng phất đều không chịu nổi cỗ này to lớn lực lượng, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên. Nương theo lấy một trận chói tai đè ép xé rách âm thanh, hư không phảng phất bị gắng gượng xé mở một lỗ lớn, để cho người ta dùng mình. Án giờ như thấy thế nhẹ nhàng thở ra, mang theo một đám ma pháp sư vận dụng không gian ma pháp trong nháy mắt đi tới đại quân hậu phương trên không. Giờ phút này đám người cũng cuối cùng thấy rõ cái kia hai đạo bóng người màu bạc, đây là hai đạo cao 3 mét loại người hình sinh vật. Bọn hắn toàn thân bao trùm lấy như mặt kính bóng loáng màu bạc giáp xác, phía sau bốn đôi trong suốt cánh màng lấy mắt thường không thể gặp tốc độ chấn động. Khủng bố nhất là bọn chúng rất hút, đó là ba mảnh hiện lên phóng xạ hình dáng sắp xếp răng cưa hình dáng hàm đao, giống như lợi hại nhất hàn mang, để cho người ta không rét mà run. Phanh! Cổn Stang đột nhiên phát lực, trực tiếp đem hai đạo bóng người màu bạc đẩy lui vài trăm mét. Án giờ như thấy thế ánh mắt chợt lóe, hắn trực tiếp thôi động trong tay toàn chi sách ma pháp, lấy pháp thần chi danh, hư không xiềng xích. Chỉ một thoáng cái kia hai đạo bóng người màu bạc bốn phía liền truyền đến xiềng xích va chạm thanh âm, còn không chờ bọn họ phản ứng mấy đạo đen kịt xiềng xích từ trong hư không nô ra, hướng bọn họ nhanh chóng bay đi. Chương 667, bán hoàng tinh hạch, trùng hoàng thân vệ. Chương 667, bán hoàng tinh hạch, trùng hoàng thân vệ. Xiềng xích mang theo quỷ quyền hào quang, mỗi một cây đều phản phất tận chứa cổ xưa mà cường đại lực lượng, bọn chúng trên không trung bệnh thành một tấm kín không kẽ hở lưới, cấp tốc đem cái kia hai cái bóng người màu bạc trói buộc trong đó. Két 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 két, xiềng xích cùng màu bạc giáp sát ma sát phát ra chói tai âm thanh, cái kia hai cái sinh vật tựa hồ cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Bọn chúng kịch liệt dãy rồi lên, bốn đôi trong suốt cánh màng lấy càng nhanh tốc độ chấn động, ý đồ tránh thoát bất thình lình trói buộc. Nhưng mà cái kia hư không xiềng xích phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, theo bọn chúng dãy rủa càng thu càng chặt, từ từ siết vào giáp sát bên trong, lưu lại từng đạo thật sâu vết tích. Cổn Stang nhìn thấy thế, cũng không buông lỏng cảnh giác, hắn đấu khí vẫn như cũ sôi trào, hai mắt nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng biến cố. Cùng lúc đó, án giờ dư toàn lực duy trì lấy hư không xiềng xích, hắn sát mặt nghiêm túc, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên, thi triển cường đại như thế ma pháp đến trói buộc hai vị cường địch với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Hai tôn bán hoàng cảnh, là trùng hoàng sao? Elisa ở một bên hỏi, nàng thanh âm bên trong mang theo vẻ nghiêm trọng. Nàng rõ ràng cảm giác được hai người này cường đại, bây giờ bị trói buộc chặt cũng chỉ là tạm thời, lúc này nàng ngưng tụ công kích chuẩn bị đem triệt để hủy diệt. Dù sao cũng là chặn đánh giết nửa bước hoàn cảnh, cho dù là bọn hắn cũng nhất định phải nhấc lên 12 phần tinh thần. Không xa Cổn Stagmin cũng là như thế, bây giờ không phải là cận thân thời điểm, nếu không chính là gián tiếp trợ giúp đối phương thoát khốn. Không, y theo chủng tộc đặc tính, bọn hắn trùng hoàng cũng chỉ sẽ có một cái, về phần hai cái này vô cùng có khả năng chỉ là cùng loại với hộ vệ đồng dạng tồn tại. Hắn giờ rất khó khăn trả lời, hắn ánh mắt không hề rời đi trong tay nơi xa hai bóng người. Thừa dịp cái kia trùng hoàng không có xuất thủ, các ngươi hai cái trước đem hắn đánh giết, nhanh. Nghe được Cản Giờ dậy chỉ thị, Cổn Stagmin cùng Elysia cũng đúng lúc chuẩn bị hoàn tất. Đấu thần, phá quân thương. Cổn Stagmin song thủ nhanh chóng kết ấn, toàn thân đấu khí lần nữa sôi trào mãnh liệt, tạo thành từng chuôi sắc bén hoàng kim đấu khí trường thương, giống như thực chất hương cái kia hai đạo bị hư không xiềng xích trói buộc bóng người màu bạc bay đi. Mỗi một chuôi đấu khí trường thương đều mang xé rách không gian uy năng, để cho người ta không rét mà run. Mà Elysia tắc khẽ ngâm chú ngữ, từng đôi trắng đoan vũ rực tại nàng phía sau, cánh tay, mắt cá chân chỗ ngưng tụ. Thánh quang tịch diệt. Theo nàng cái cuối cùng âm phủ rơi xuống, những cái kia phủ văn đống nhiên sáng lên, hóa thành một đạo phát ra thần thánh khí tức hư huyễn thân ảnh, chấn động vũ rực lấy một loại quỷ dị phương thức nhanh chóng tới gần. Hai người công kích gần như đồng thời rơi xuống, tạo thành một mảnh hủy diệt bao tác, đem cái kia hai đạo màu bạc sinh vật bao phủ trong đó. Két két, bóng người màu bạc tại song trọng công kích đến phát ra càng thêm chói tai thét lên, bọn chúng giáp sắc bên trên bắt đầu xuất hiện vết rách, thậm chí có hỏa tinh tại trong đụng chạm vang khắp nơi. Nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn không có từ bỏ dãy rủa, bốn đôi trong suốt cánh màng chấn động đến càng thêm kịch liệt, tựa hồ muốn xung quanh không khí đều vỡ ra đến. Án giờ dậy thấy thế, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn biết rõ dạng này công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng muốn triệt để đánh giết đây hai tôn bán hoàng cảnh chủng tộc sinh vật tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế là, hắn lần nữa thôi động toàn chi sách ma pháp, trong miệng nói lẩm bẩm, lấy pháp thần chi danh, thưa không thôn phệ. Theo hắn chú ngữ rơi xuống, cái kia trói buộc bóng người màu bạc hư không xiển xích bắt đầu tản mát ra càng thêm uy quyền hào quang, phản phất muốn đem xung quanh tất cả đều hút vào vô tận hư không bên trong. Cái kia hai cái sinh vật tại hư không thôn vệ lực lượng dưới, dãy rùa động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, giáp sắc bên trên vết rách cũng đang không ngừng mở rộng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận gào thét, một cỗ cường đại uy áp của tới. Tất cả người cũng vì đó biến sắc, hơi yếu giả càng là miệng phun máu tươi, không tốt. Trung hoàng đến, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết hai người này. Án giờ dậy la lớn, hắn có thể cảm giác được một đạo cực kỳ nguy hiểm thân ảnh đang tại nhanh chóng tới gần. Cổn Stagmin cùng Elysia tự nhiên cũng có thể cảm giác được, thế công lúc này càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn biết rõ, một khi trùng hoàng gia nhập chiến cuộc, tình thế trở nên vô cùng khó giải quyết. Mấy hơi về sau, tại ba người liên thủ công kích mãnh liệt ở dưới, cái kia hai cái bóng người màu bạc giáp sắc cuối cùng không chịu nổi, ầm vang vỡ vụn. Nương theo lấy một trận thê lương hét lên, bọn chúng thân thể tại hư không bên trong nổ tung, hóa thành từng đoàn màu bạc điểm sáng bắt đầu. Cuối cùng vậy mà hóa thành hai cái kỳ dị màu bạc tinh hạch, ẩn chứa trong đó năng lượng để ba người đều là vui vẻ. Đây cũng là cái kia hai tên gia hỏa năng lượng bản nguyên, có thể so với nửa bước hoàng cảnh năng lượng a. Hắn giờ dưới ánh mắt nóng bỏng, hư không tìm tòi liền muốn đem hắn bỏ vào trong túi. Nhưng mà còn không đợi ba người buông lỏng một hơi, một cỗ mênh mông khủng bố uy áp giống như thủy triều vào tới. Cũng cơ hồ tại đồng thời, một cái vô hình trong tay chống rông xuất hiện, hắn mục tiêu cũng là hai cái kia nửa bước hoàng cảnh tinh hạch. Cổn Stagmin cùng Elitska một mực đều đề phòng, thấy một màn này hai người trực tiếp xuất thủ vì án giờ dự tranh thủ thời gian. Vâng. Tại một tiếng oanh minh bên trong, hai người công kích cũng chỉ là để cái kia cự thủ một trận tiếp tục đè xuống. Bất quá cũng may án giờ dự tại trong chớp mắt ấy liền lấy cầm lại hai cái nửa bước hoàng cảnh tinh hạch, đồng thời cũng một mặt đề phòng nhìn phía xa. Chỉ thấy phô thiên cái địa trùng triều nhanh chóng đè xuống, mặc dù nhìn số lượng thiếu một bộ phận, với lại mật độ cũng thưa thớt mấy phần, có thể bảy trùng mang đến áp bách lại mạnh mấy chục lần không chỉ. Bởi vì lúc trước những cái kia nhỏ yếu hắc u giáp hoàng sớm đã vẫn lạc tại viêm ngục lồng giam cùng thiên viêm tang lễ phía dưới, còn lại không có chỗ nào mà không phải là cường đại tồn tại. Cô Đan Tờ, nhờ vào ngươi. Án giờ dậy nói đến trực tiếp đem hai cái kia nửa bước hoàng cảnh tinh hạch đưa đến Cổn Stagmin trước mặt, bởi vì hắn biết đối phương là ba người bọn họ bên trong thực lực tối cường, cũng là tiếp cận nhất hoàng cảnh. Nếu là ở đây hai cái nửa bước hoàng cảnh tinh hạch trợ giúp bên dưới đột phá, vậy lần này diệt quốc nguy cơ có lẽ có thể lấy nhỏ nhất đại giới giải quyết. Cổ Đạn Thở cũng không cự tuyệt, nắm lấy hai cái nửa bước hoàng cảnh tinh hạch trực tiếp đánh vào hắn bên ngoài thân chiến giáp bên trong. Hắn chiến giáp cũng là một kiện đặc thù cực phẩm thánh di vật, có thể thôn phệ còn lại năng lượng tinh luyện trả lại bản thân, chỉ là luyện hóa trình bên trong bản thân hắn cũng giống như bị rèn luyện đồng dạng thống khổ. Cho nên cho tới nay hắn đều là luyện hóa thấp hơn mình nhất giai đồ vật, lần này luyện hóa cùng giai vẫn là hai cái, liền xem như hắn cũng có một lần. Nhưng hắn đối với mình có lòng tin, một khi đột phá hắn vô cùng có khả năng chính là nhân tộc đệ nhất thậm chí duy nhất một tôn hoàng cảnh, đến lúc đó hắn danh tự đem lưu truyền thiên cổ. Nhân loại, các ngươi dám giết ta thân vệ, thật lớn lá gan. Đột nhiên, một đạo trầm thấp khàn khàn âm thanh đột nhiên vang lên. Cái kia hắc u giáp đàn châu chấu phảng phất nhận lấy chỉ thị gì đồng dạng, trung ương bảy trùng hướng bốn phía nhượng bộ, vậy mà nhường ra một cái thông đạo. Ngay sau đó một đạo toàn thân lấy hắc kim cốt giáp làm chủ loại người hình thân ảnh giống như quân vương hàng thế dậm chân mà ra, tại hắn sau lưng còn có bốn đạo bóng người màu bạc theo sát phía sau. Đây bốn đạo bóng người màu bạc cùng lúc trước cản giờ dậy ba người liên thủ đánh giết cái kia hai cái giống như lúc, hiển nhiên cũng là trùng hoàng thân vệ. Chương 668, trùng hoàng hiện thân, cựu nguyên tố thần. Chương 668, trùng hoàng hiện thân, cựu nguyên tố thần đáng chết, vậy mà thật là hoàn cảnh. Án giờ dậy nhịn không được trong lòng mắng, cho dù sớm có đoán trước nhưng chân chính nhìn thấy lúc hắn trong mắt vẫn như cũng bị khiếp sợ cùng ngưng trọng tràn ngập. Cái kia hắc u giáp châu chấu hoàng thân hình cực kỳ khôi ngô, toàn thân tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cái kia bàng bạc uy thế giống như dãy núi đồng dạng đặt ở đây mỗi người trên thân, khiến cho bọn hắn đều cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất có một đôi vô hình bàn tay lớn chăm chú giữ lại bọn hắn cổ họng. Án giờ dậy, Cổn Stangun cùng Elysia ba người lẫn nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Bọn hắn biết rõ, trước mắt trùng hoàng thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng, một trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể tại trận này sinh tử đọ sức bên trong cầu được một đường sinh cơ. Cổn Stangun, ngươi chừng nào thì có thể đột phá? Án giờ dưới cấp tốc làm ra quyết đoán, hắn biết rõ tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ kỹ xảo đều lộ ra tái nhợt bất lực. Muốn ngăn trở đây trùng hoàng, bọn hắn muốn nỗ lực đại giới cho dù là ba người bọn họ thân là đại ương quốc chí cường giả đều có chút khó có thể chịu được. Cho nên giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Cổn Stangun có thể nhanh chóng đột phá bên trên. Ta biết mau chóng. Cổn Stangun nói xong, không chút do dự trực tiếp ngồi xếp bằng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung tinh lực, lợi dụng bản thân đấu khí luyện hóa đã hút vào thể nội hai cái kia nửa bước hoàng cảnh tinh hạch. Chỉ một thoáng, hắn bên ngoài thân chiến giáp hào quang tỏa sáng, quang mang kia giống như sáng chói tinh thần, long lánh làm cho người hoa mắt thần mê hào quang. Phản phất cùng tinh hạch sinh ra một loại nào đó thần bí cộng minh, từng cổ cường đại năng lượng như mãnh liệt dòng lũ tràn vào hắn thân thể, khiến cho hắn khí tức không ngừng kéo lên, xung quanh không khí cũng bởi vì cỗ này cường đại năng lượng ba động mà vi vi rung động. Nhưng hắn thái dương lại là nổi gần xanh, hiển nhiên tại tăng lên đồng thời hắn cũng chịu đựng lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mà án giờ dưới cùng nghệ lì dạ tắt trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn thần sắc vô cùng nghiêm túc, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước trùng hoàng cùng hắn thân vệ. Bọn hắn biết, tại Cổn Stangun dung hợp tinh hạch trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhất định phải ngăn cản được trùng hoàng cùng hắn thân vệ thế công, vì Cổn Stangun tranh thủ đầy đủ thời gian. Nghệ lì dạ, cho dù là đại giới lại lớn cũng phải ngăn trở bọn hắn. Án giờ dưới trầm giọng nói, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trùng hoàng, trong tay toàn chi sách ma pháp không ngừng xoay chuyển, trang sách tại trong gió vang xào xạc, phảng phất tại kể ra lấy cổ lão mà thần bí chú ngữ. Hắn hết sức chăm chú, chuẩn bị tùy thời phóng thích cường đại ma pháp, cùng trùng hoàng cùng với thân vệ triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Elysia nhẹ gật đầu, sau lưng nàng vũ rực nhẹ nhàng vung, mỗi một lần vung đều mang theo một trận khinh nhu phong thanh. Thánh khiết hào quang ở trên người nàng lưu chuyển, quang mang kia tinh khiết mà sáng tỏ, phản phất ngay cả xung quanh không khí đều bị tịnh hóa đồng dạng, tản mát ra một cỗ thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Biết. Trung hoàng thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hắn cũng không có nóng lòng phát động công kích, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một tôn không thể xâm phạm vương giả, im lặng chờ đợi. Phản phất tại nhìn một trận sâu kiến dãy rủa. Trong mắt hắn, những người trước mắt này loại phản kháng bất quá là tốn công vô ích vùng vây dây chết thôi. Nhân loại, các ngươi coi là dạng này liền có thể thay đổi gì sao? Thật sự là buồn cười. Trung hoàng âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thanh âm kia như sấm rền vang lên bên tai mọi người, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông tắc hưởng. Vậy liền để ta nhìn xem, các ngươi có thể cản bao lâu. Nói đến, hắn chậm rãi giơ tay lên quơ, động tác kia nhìn như tùy ý, lại mang theo một loại khống chế tất cả bá khí. Sau một khắc, phía sau hắn bốn cái màu bạc trùng hoàng cận vệ trong nháy mắt xuất thủ, bọn hắn thân hình như điện, hóa thành bốn đạo màu bạc luồng ánh sáng, hướng phía Án Giờ Dậy đám người bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, OF một chút bảy trùng cũng đã giống như thủy triều nhanh chóng tới gần, cái kia lít nha lít nhít bảy trùng che khuất bầu trời, để cho người ta nhìn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Thần thánh chi quang. Elysia khẽ kêu một tiếng, trong tay một xuất hiện một thanh trắng toát cung tiễn. Cái kia cung tiễn tản ra nhu hòa hào quang, phản phất là từ tinh khiết nhất hào quang ngưng tụ mà thành. Mặc dù không có mũi tên, nhưng nàng kéo một phát dây cùng, liền có bốn chi tử hào quang ngưng tụ mũi tên xuất hiện, cái kia mũi tên lóe ra lóa mắt hào quang, phản phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Siêu siêu siêu, bốn mũi tên pha không mà ra, ở giữa không trung lại huyễn hóa ra vô số mũi tên, như là một trận dày đặc quang vũ, hướng phía trùng hoàng cận vệ cùng bảy trùng gào thét mà đi. Mỗi một mũi tên đều mang nghệ lì ra lực lượng thần thánh, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến phát ra tư tư tiếng vang. Án Giờ Dậy đồng dạng xuất thủ, hắn song thủ giơ cao, trong miệng nói lẩm bẩm, kéo theo sau lưng hơn vạn ma pháp sư ngưng tụ mỗi loại cường đại ma pháp phát động tiến công. Trong lúc nhất thời, hàn băng, hỏa diễm, quang vũ, thủy cầu, gai đất chờ một chút các loại ma pháp như mưa rơi ẩm vàng rơi xuống, hướng phía bầy trùng cùng trùng hoàng cận vệ đập tới. Cái kia rực rỡ màu sắc ma pháp quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời, đem hắc ám biên cảnh chiến trường chiếu lên giống như ban ngày. Án Giờ Dậy nhìn nhanh chóng tới gần tứ đại nửa bước hoàng cảnh trùng hoàng cận vệ, hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào những ma pháp này công kích rất khó đối với trùng hoàng cận vệ tạo thành tính thực chất tổn thương, nhất định phải vận dụng chân chính nội tình mới được. Lấy pháp thần chi danh, triệu cửu thần hộ thế. Án Giờ Dậy khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng. Chợt lấy toàn năng ma pháp sư thân phận cùng tiên tri thủy tinh làm môi giới, chín loại màu sắc hoàn toàn khác biệt ma pháp trận tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ. Cái kia ma pháp trận xoay chậm chậm, tản mát ra thần bí mà cường đại khí tức, phản phất kết nối lấy một cái khác thần bí thế giới. Ra đi, cửu nguyên tố thần. Theo Án Giờ Dậy gầm lên giận dữ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi, ánh sáng, am chín loại nguyên tố điên cuồng hội tụ tại ma pháp trận bên trong hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Cuối cùng, cửu đầu không giống nhau nguyên tố cự thú chậm rãi bước ra ma pháp trận. Bọn chúng hình thể to lớn, mỗi một đầu đều tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, phản phất là đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giết! Bốn chi hào quang mũi tên đối diện bắn chung cái kia bốn cái trùng hoàng cận vệ, mặc dù không có tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng này cường đại lực trùng kích lại ngăn trở bọn hắn tiến công thế sông, khiến cho bọn hắn thân hình có chút dừng lại. Cũng liền tại thời khắc này, cựu đầu nguyên tố cự thú gầm thét nhào về phía đây bốn đầu trùng hoàng cận vệ, song phương trong nháy mắt triển khai một trận kịch liệt chém giết. Nguyên tố đám cự thú dương nhanh múa đuốt, trong miệng phun ra các loại cường đại lực lượng nguyên tố, cùng trùng hoàng cận vệ nhóm triển khai quyết tử đấu tranh. Đại chiến hết sức căng thẳng, mặc dù có ma pháp sư tầm xa tiêu hao, nhưng bảy trùng số lượng thật sự là quá nhiều, giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt mà tới. Vẫn là có một bộ phận bảy trùng xông phá ma pháp doanh trại, nhanh chóng tới gần đại ương quốc biên cảnh. Thủ vệ ta thổ chi chiến, chúng ta nghĩa bất dung tử, xung phong. Chương 669, đại chiến mở ra, trùng hoàng thăm dò. Chương 669, đại chiến mở ra, trùng hoàng thăm dò. Đại ương quốc biên cảnh cửa thành mở rộng, từng con kỵ sĩ đoàn như dòng lũ sắt thép xung phong mà ra, bọn hắn thân mang nặng nề khải giáp, cầm trong tay sắc bén trường thương, cùng những cái kia hắc u giáp hoàng xung phong đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tương giao tiếng va chạm đan vào một chỗ, vang vọng đất trời. Trong đó khiến người chú mục nhất vẫn là 12 vị thân mang kỵ sĩ khải giáp thân ảnh, bọn hắn chính là cồn stạng phía dưới 12 bản tròn lớn kỵ sĩ. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, ngựa không phi hành, uy phong lấm lấm, nhưng lại gắt gao thủ hộ tại cổ đạn tờ bốn phía, không cho bất kỳ một cái hắc u giáp hoàng tới gần. Mặc dù cổ đạn tờ bên cạnh có hễ lì dậy ả tại, nhưng nàng không chỉ có muốn tầm xa quấy nhiêu cái kia tứ đại chủng hoàng cận vệ cùng một chút cường đại hắc u giáp hoàng, càng phải đề phòng cái kia hắc u giáp châu chấu hoàng đột nhiên tập kích, có thể nói là áp lực to lớn. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết vang vọng đất trời, toàn bộ biên cảnh chiến trường kéo dài mấy trăm dặm, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại bỏ mình. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, chiến tranh tàn khốc ở chỗ này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong bóng tối Linh Tiên Thành thấy này, trong mắt xích kim hào quang vi vi long lánh, hắn biết giờ phút này đã đến thời cơ tốt nhất. Ra tay đi, riêng phần mình chú ý an toàn, gặp phải nguy hiểm đi đầu rút lui. Ngay vậy, vương ngay cả giang đám người đều là lộ ra vẻ hưng phấn, phải biết hiện tại chiến trường bên trên vô luận là đại ương quốc người vẫn là những cái kia hắc hú giáp châu chấu đàn, đối bọn hắn đến nói đều là địch nhân. Bởi vì cái gọi là ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, chỉ cần cẩn thận điểm trận chiến dịch này, sau đó bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể được đến cực lớn để thăng. Ngàn Thành, ngươi cũng cẩn thận một chút. Từ Tiến nhìn về phía Ninh Thiên Thành trong đôi mắt đẹp lấp lóe một vẻ lo lắng, nhưng nàng cũng chỉ là nhắc nhở một câu liền rời đi. Nàng biết Ninh Thiên Thành muốn làm gì, hắn hiện tại đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong, nhục thân có thể chiến nửa bước hoàng cảnh. Muốn đột phá chỉ bằng vào nguyện hoa hoặc là hấp thu phổ thông cường giả tinh khí, đã khó mà để hắn có chỗ tăng lên. Bởi vậy hắn mục tiêu chính là cái kia tứ đại trùng hoàng thủ vệ, Án Dở Dậy, Hễ Lý Dậy ạ, Cổ Đan Tờ hoặc là cái kia 12 bản tròn lớn kỵ sĩ. Chỉ là 12 bản tròn lớn kỵ sĩ mặc dù một cái không phải đối thủ của bọn họ, thậm chí liền tính 5-6 cái liên thủ cũng vẫn như cũ không địch lại nàng. Nhưng bây giờ 12 bản tròn lớn kỵ sĩ thủ hộ tại Cổn Stạng Nguyên xung quanh, lại có Hễ Lý Dậy ạ tọa trấn, cho dù là hắn cũng không có mảy may cơ hội. Về phần Án Dở Dậy hiện tại cũng không được, hắn toàn thân có vạn tên ma pháp sư tầng tầng thủ hộ, với lại chính hắn cũng nhất định có thủ đoạn phòng ngừa người khác cận thân. Cho nên Linh Thiên Thành liền đem ánh mắt rơi xuống cái kia bị cựu đại nguyên tố cự thú vây khốn bốn cái trùng hoàng cận vệ trên thân. Cựu đại nguyên tố cự thú mỗi một đầu đều tiếp cận nửa bước hoàng cảnh, vẫn như trước so ra kém chân chính nửa bước hoàng cảnh cường giả. Nhưng Án Dở Dậy mục đích cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, bằng vào cựu đầu có thể so với nửa bước hoàng cảnh nguyên tố cự thú, vây khốn đây bốn cái trùng hoàng cận vệ một đoạn thời gian vẫn là dư xài. Bất quá Linh Thiên Thành biết, hiện tại chiến trường mặc dù đạt đến một loại quái dị cân bằng, nhưng không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Nơi xa cái kia đầu trùng hoàng có thể còn nhìn chằm chằm đâu, hắn không tin đối phương sẽ tùy ý thế cục tiếp tục giằng co. Đối phương đã đến, vậy dĩ nhiên liền không khả năng đi một chuyến uổng công. Quả nhiên, tại chiến trường giằng co sau mấy tiếng, bầu trời phía trên cựu đại nguyên tố cự thú cuối cùng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Bọn chúng hình thể rút nhỏ một điểm, thế công tốc độ cũng có chỗ yếu bớt. Mặc dù trong mắt người ngoài đây điểm biến hóa nhỏ không thể thấy, nhưng một mực chú ý chiến trường Linh Thiên Thành lại nhạy cảm đã nhận ra đây điểm. Không chỉ là hắn, đại bộ phận cường giả cũng đều chú ý nơi này chiến đấu, trong đó không thiếu quan sát nhạy bén giả. Đã xuất hiện tác dụng phụ sao? Có người biết nội tình đã nhìn về phía Án Dở Dậy, liền ngay cả Hệ Lý Dạ cũng không ngoại lệ. Dù sao một người không chỉ có muốn ngăn chặn bốn vị cùng giai cường giả, còn muốn phân ra tâm thần đánh giết hắc u giáp châu chấu đàn, thậm chí lại muốn trở lại ba phần tinh thần để phòng trùng hoàng. Dù sao hắn cũng không nguyện ý đem mình sinh mệnh giao cho người khác, tự nhiên muốn tự mình lưu ý mới có thể an tâm. Cũng nguyên nhân chính là đây, cho dù cái kia hắc u giáp châu chấu hoàng không có xuất thủ, cũng chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, lại làm cho tất cả mọi người đều không thể không phân tâm đề phòng. Linh Thiên Thành chính là muốn tiếp tục chờ đợi thời cơ, tốt nhất có thể tại song phương lực nghỉ lúc cường thế xuất thủ, tốt nhất có thể nhất cử bắt lấy cái kia bốn cái trùng hoàng cận vệ. Bất quá hắn cũng sẽ không ngủ quáng chờ đợi, tại kịch liệt chiến trường bên trong, hắn có thể ẩn tàng bản thân đồng thời hấp thu bốn phía sinh mệnh tinh khí. Linh Thiên Thành một mực đối với mình ẩn tàng năng lực phi thường tự tin, hắn cho là mình đã đem hấp thu quá trình xử lý đến cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ngay tại lúc hắn yên tĩnh hấp thu dùng cái này đến rèn luyện để thăng mình lúc, một cỗ xảy ra bất ngờ thăm dò cảm giác lại để hắn trong lòng căng thẳng. Hắn thân thể run lên bần bật, phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng đánh trúng, sau đó hắn giống như giật điện cấp tốc quay đầu, mắt sáng như đuốc hướng lấy thăm dò cảm giác truyền đến phương hướng nhìn lại. Đây xem xét, để hắn nhịp tim gần như trong nháy mắt đình chỉ, thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên lên. Bởi vì, hắn nhìn thấy lại là cái kia hắc u giáp châu chấu hoàng. Cái kia khổng lồ mà uy nghiêm thân ảnh, đang lặng lặng đứng tại cách đó không xa, từng đôi quỷ dị mắt kép nhìn chằm chằm hắn, để lộ ra một loại để cho người ta dùng mình khí tức. Làm sao có thể có thể? Linh Ngàn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cái kia trùng hoàng, hắn không nghĩ đến nó là như thế nào phát hiện mình. nhất là cái kia trùng hoàng trên mặt lộ ra bộ kia trêu tức biểu lộ, càng làm cho hắn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi. Linh Thiên Thành hít sâu một hơi, cố gắng để mình chấn định lại. Hắn nói với chính mình, có lẽ đây chỉ là một trùng hợp, cái kia trùng hoàng nhìn về phía nơi này cũng không nhất định chính là đang dò ngó hắn. Thế là hắn cố nén nội tâm bất an, lặng lẽ động đậy thân thể, biến đổi một cái vị trí, ý đồ tránh né đối phương ánh mắt. Nhưng mà hắn hy vọng rất nhanh liền tan vỡ. Vô luận hắn như thế nào di động, cái kia trùng hoàng ánh mắt tựa như mọc ra mắt, thủy chung chăm chú đi theo ở trên người hắn, không có chút nào chết đi. Đáng chết. Linh Thiên Thành thấp giọng chửi rồi nói, hắn nguyên bản còn có chút kích động tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc. Bị một vị hoàng cảnh cường giả để mắt tới, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Bất quá quỷ dị là, cái kia trùng hoàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cũng không ra tay với hắn. Linh Thiên Thành cũng cảm giác được cái kia cố thăm dò ánh mắt rời, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hắn lại càng thêm cảnh giác. Mặc dù đây có lẽ cho thấy cái kia trùng hoàng khinh thường tại ra tay với hắn, nhưng cũng khía cạnh nói rõ cái kia trùng hoàng đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, căn bản không đem bọn hắn những người này để ở trong mắt. Hoàng cảnh sao, thật đúng là tự tin a, nhưng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chương 670, bướm đêm đàn đến chương 670, bướm đêm đàn đến tại Đại Ương quốc gặp Hắc U Giáp Hoàng tàn phá bừa bãi cùng thời khắc đó, đại hạ thế cục cũng dị thường nghiêm trọng. Đến không hết xám huyện bướm đêm như là một cô mãnh liệt dòng lũ, phô thiên cái địa hướng đại hạ biên cảnh mà tới. Bọn chúng lít nha lít nhít, phản phất một mảnh to lớn màu xám mây mù, che khuất bầu trời, để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đứng tại đại hạ biên cảnh tường thành bên trên, đại hạ liên minh các phương các cường giả sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chăm chú đây đáng sợ bầy trùng. Những này xám huyện bướm đêm số lượng nhiều, đơn giản vượt quá tưởng tượng, bọn chúng giống cao mấy chục trượng sóng lớn đồng dạng, khí thế hung hăng đè xuống. Đây đẩy trời bầy trùng một khi tiến vào đại hạ cảnh nội, chỉ sợ mang đến thương vong sẽ là vô pháp đánh giá. Đông Phương Lăng lo lắng nói, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với thế cục lo lắng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người, ánh mắt trên người bọn hắn dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Phượng Tiên Bối, lần này chỉ sợ còn phải làm phiền các ngươi. Đông Phương Lăng trong lời nói mang theo một chút bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn đối trước mắt cảm giác nguy cơ đến thuốc thủ vô sách, chỉ có thể gửi hy vọng ở bên cạnh hai người. Trước mặt hắn chi nhân một bộ đỏ thâm chiến giáp, phượng mi ánh mắt, chính là ban đầu tứ vương một trong Phượng Kinh Vũ. Bây giờ đại hạ mặc dù hưng thịnh, vương cảnh cường giả cũng càng lúc càng nhiều, nhưng chân chính đỉnh tiêm chiến lực vẫn là quá ít. Cho dù là Đông Phương Lăng cùng Lam Thương tại trở thành Long Vương cùng Võ An Vương về sau, các loại tài nguyên nghiêng, lại có tứ vương thỉnh thoảng giáo dục, nhưng thực lực để thăng vẫn là có hạn. Bây giờ bọn hắn cũng bất quá là vương cảnh hậu kỳ, khoảng cách vương cảnh đỉnh phong vẫn còn có chút khoảng cách. Ngoại trừ Kiếm Quân cùng đã rời đi rất lâu chưa trở về hiểu rõ Long Quân, Bách Lý Tử Viên bên ngoài, còn lại Cửu Quân cũng chỉ là vương cảnh trung kỳ mà thôi. Đây đã rất tốt, phải biết bọn hắn thượng vị thời gian đều không cao hơn một năm. Tứ đại gia tộc, Long Hồ Sơn cùng Hạo Nhiên Võ Quán những này cùng thời kỳ cường giả tối cường cũng bất quá vương cảnh tam trọng, còn chưa có một người đặt chân vương cảnh hậu kỳ. Mà bây giờ xám huyễn bướm đêm đàn bên trong đã bị dò xét đến có hoàng cảnh cường giả, cho dù là Đông Phương Lăng lại không nguyện ý cũng không thể không mời ra đang lúc bế quan tứ vương. Bất quá ngoại trừ Phượng Khinh Vũ bên ngoài, tứ vương đến cũng chỉ có Thanh Vương. Bạch Tuyên sớm đã dẫn đội tiến về màu máu thảo nguyên còn chưa trở về, Long Hiên Viên bế quan đến thời khắc mấu chốt còn chưa xuất quan. Bất quá cũng may lần này ngoại trừ đại hạ quân bộ cùng Võ An cục bên ngoài, Tinh Thần Khoa Kỹ Đoan Mục Yến cùng Tô Diệu năm người, tổng cộng 6 vị vương cảnh cường giả toàn đều rơi xuống đến đây tương trợ. Liên minh bên trong các quốc gia cùng dân gian một chút thế lực cũng đều đến đây tương trợ, riêng là vương cảnh cũng không dưới 150 người. Ác liệt như vậy đội hình, có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Không sao, thủ hộ đại hạ lúc đầu cũng là chúng ta mỗi người trách nhiệm, huống hồ chỉ là con rể mà thôi, mơ tưởng bước vào ta đại hạ cảnh nội nửa bước. Phong Kinh Vũ trong đôi mắt phảng phất thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, lửa nóng hừng hực tại nàng đấy mắt bốc lên. Tại nàng sau lưng, một đầu cao mấy trượng hỏa phượng dần dần ngưng tụ thành hình, hỏa phượng lông vũ long lánh nóng bỏng hào quang, mỗi một cây lông vũ đều như là đốt cháy hỏa diễm đồng dạng, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt lượng. Theo hỏa phượng ngưng tụ, một cỗ mênh mông uy thế như cuồng phong như mưa to của tới. Cỗ này uy thế như là bài sơn đảo hải đồng dạng, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Một số người tại cảm nhận được cỗ uy áp này trong nháy mắt, sắc mặt kỳ biến, lộ ra rung động đến cực điểm thần sắc. Đây là nửa bước hoàng cảnh. Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin ý vị. Bọn hắn mặc dù biết Phượng Khinh Vũ thực lực cường đại, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, nàng vậy mà đã đạt đến khủng bố như thế cảnh giới. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Thanh Vương cũng thật sâu thở dài một cái, hắn trên thân đồng dạng tản mát ra một cỗ cường đại uy thế. Cỗ này uy thế cùng Phong Khinh Vũ tương xứng, đồng dạng cũng là nửa bước hoàng cảnh tầng thứ. Giờ này khắc này, đã không phải là ẩn giấu thực lực thời điểm. Đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ có thể hiện ra tuyệt đối thực lực, mới có thể ủng hộ sĩ khí, làm cho tất cả mọi người đều kiên định tín nhiệm, anh dũng giết địch. Chư vị, Thanh Vương cao giọng hô, hắn âm thanh như là hồng trung đồng dạng, trên chiến trường quanh quẩn. Vì phía sau chúng ta thân bằng hảo hữu, vì chúng ta quốc gia, càng vì hơn chúng ta tuyệt đối không thể để cho địch tới đánh, bước vào phía sau chúng ta thành thị một bước. Hắn lời nói dường như sấm sét, tại mọi người trong lòng nổ vang. Hơn 100 vạn liên minh đại quân cùng tường thành bên trên các cường giả, đều bị hắn lời nói trô khích lệ, cùng kêu lên hò hét, giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết đinh thái nhức óc, vang tận mây xanh. Thanh âm này như là nộ đào đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, để cho người ta trong lòng cũng không khỏi chấn động theo. Đúng lúc này, cái kia đầy trời xám huyện bướm đêm như là một cỗ màu xám dòng lũ đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về đại hạ biên cảnh mãnh liệt mà đến, khoảng cách biên cảnh đã không đủ 10 dặm, một trận kinh tâm động phách đại chiến tựa hồ sắp bạo phát. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, ngay tại Sám Huyền bướm đêm khoảng cách Đại Hạ Liên Minh biên cảnh không đủ 8 dặm thời điểm, từng đạo lóa mắt hào quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ, cường đại công kích đột ngột xuất hiện tại bảy trùng bên trong. Bất thình lình công kích để nguyên bản ngay ngắn trật tự Sám Huyền bướm đêm đàn trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, từng con Sám Huyền bướm đêm giống như là bị quấy nhiễu bảy ong đồng dạng, bốn phía bay loạn, rất nhiều bướm đêm thậm chí bị bất thình lình công kích trực tiếp đánh rơi. Quá tốt rồi, có hiệu quả. Tường thành bên trên mọi người nhìn thấy một màn này, nhao nhao thở dài một hơi, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Bởi vì đây chính là bọn hắn trước đó bố trí tỉ mỉ cả bẫy, mục đích chính là muốn tại bảy trùng phải qua trên đường cho chúng nó một cái hung hăng đả kích, từ đó tiêu hao bảy trùng số lượng. Nhưng mà, cái kia đầy trời Sám Huyền bướm đêm mặc dù trong nháy mắt bị đây đột nhiên công kích làm rối loạn trận ước, nhưng chúng nó số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, vẹn vẹn mấy tức sau đó, một trận quỷ dị cuồng phong thổi qua. Những này bướm đêm vậy mà giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí khống chế đồng dạng, cấp tốc khôi phục bình tĩnh, tiếp tục như là một cỗ màu xám dòng lũ đồng dạng, hướng về đại hạ biên cảnh của tới. Chợt càng là phản phất nhận được cái gì chỉ lệnh đồng dạng, vậy mà phân ra từng bảy tiểu trùng chủ nhóm động xúc động ẩn tàng cả bấy. Bị phát hiện sao, quả nhiên vẫn là không thể coi thường bọn chúng a. Đông Phương Lăng trầm giọng nói, hiển nhiên đây Sám Huyền bướm đêm trong đám đó có cao trí tuệ tồn tại, mà cái kia vô cùng có khả năng chính là Sám Huyền bướm đêm hoàng. Lúc đầu cũng chỉ là tiêu hao một chút pháo hôi mà thôi, chỉ bằng những này căn bản không có khả năng ngăn trở bọn chúng. Phong Kinh Vũ ngược lại là rất bình tĩnh, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một cái hướng khác, tựa hồ nơi đó có cái gì đang hấp dẫn nàng. Chờ chúng nó tới gần 5 dặm lúc tất cả vương cảnh xuất thủ, tới gần 3 dặm lúc đại quân xuất kích. Lâm Trận bỏ chạy giả, chạm. Phượng Kinh Vũ nói xong cùng Thanh Vương liếc nhau sau liền không lên tiếng nữa, bởi vì đối phương trùng hoàng còn chưa hiện thân, hai người bọn họ liền muốn một mực cảnh giác. Đông Phương Lăng cùng Lam Thương nghe vậy không chút do dự, trực tiếp nhảy lên mà ra bay tới thành tường trên không chuẩn bị chiến đấu. Chương 671, tứ cực bát phương trận chương 671, tứ cực bát phương trận cẩn thận một chút, bảy trùng bên trong còn có nửa bước hoàng cảnh tồn tại, đều chú ý một chút. Đông Phương Lăng mắt sáng như đuốc, hắn nhạy bén cảm giác được cái kia cuốn tới bảy trùng bên trong nguy hiểm. Nhưng thân là Đại Hạ Long Vương cùng Võ An Vương, Đông Phương Lăng cùng Lam Thương nhất định phải làm gương tốt ngăn tại phía trước nhất. Ông trong lúc bất chợt, một trận trầm thấp mà rung động nhân tâm tiếng kiếm reo vang lên, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Đạo này kiếm minh như là một cỗ vô hình sóng xung kích, cấp tốc truyền khắp bốn phía. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một bộ nhuyễn giáp diêu thần giống như quỷ mị, đột nhiên từ hư không bên trong thoáng hiện mà ra. Trong tay nàng nắm chặt một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, tản mát ra làm người sợ hãi kiếm ý, cố kiếm ý này như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, lấy diêu thần làm trung tâm, cấp tốc quét sạch ra, chiếm cứ non nửa phiến thiên không. Nơi nó đi qua, không khí tựa hồ đều bị xé nứt, hình thành từng đạo rất nhỏ vết nứt. Ngay sau đó, làm cho người sợ hãi thán phục một màn phát sinh. Chỉ thấy diêu thần trong tay trường kiếm đột nhiên vung lên, từng đạo kiếm ý như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc ngưng tụ thành từng trôi thực chất hóa kiếm ý trường kiếm. Những này kiếm ý trường kiếm trên không trung xen kẽ bay lượn, lẫn nhau giữa hô ứng lẫn nhau, tựa như một trận hoa lệ kiếm chi thể yến. Lúc này diêu thần toàn thân tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, nàng thân ảnh tại kiếm ý trường kiếm vờn quanh dưới, lộ ra vô cùng thánh khiết mà uy nghiêm. Nàng phảng phất hóa thân thành trong kiếm tinh linh, làm cho người không dám có chút khinh nhẫn chi ý kiếm vực. Đây là kiếm vực đã siêu việt kiếm ý, cơ hồ đạt đến hóa thực trình độ. Trong đám người, một tên vương cảnh cường giả là thất thanh nói, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng. Phải biết, tên này vương cảnh cường giả bản thân cũng là một tên kiếm đạo cường giả, hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ đã tương đương tinh thâm. Nhưng mà, cho dù là hắn, cũng mới chỉ là lĩnh ngộ tinh thông kiếm ý mà thôi, khoảng cách đại thành kiếm ý còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, càng đừng đề cập kiếm ý phía trên kiếm vực. Mặc dù Long Quân không tại, nhưng chúng ta tám người vẫn như cũ có thể tạo thành tứ cực bát phương trận, lấy kiếm quân làm chủ nói, chưa hẳn không thể chém giết cái kia nửa bước hoàng cảnh. Lúc này cựu quân một trong Thanh Vân quân hơi vung tay bên trong giải phiến khẽ cười nói, còn lại cựu quân đều là khẽ bước cằm. Đây là trăm năm trước bọn hắn liền có thủ đoạn, tứ cực bát phương trận có thể bốn người cũng có thể tám người tạo thành chiến trận, nhân số càng nhiều uy lực càng mạnh. Lại thêm kiếm quân thực lực, lực chạm nửa bước hoàng cảnh cũng không phải là nói bừa. Phải biết đây tứ cực bát phương trận có thể đem trong chiến trận đám người lực lượng ngưng tụ tại trên người một người, càng là có thể gánh vác tổn thương. Nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là tạo thành chiến trận sau bọn hắn tính mệnh cũng biết liền cùng một chỗ. Một khi bị đánh tan, nhẹ thì phản vệ trọng thương, tu vi mất hết, nặng thì trực tiếp bỏ mình. Bất quá cựu quân thi triển tứ cực bát phương chạm trận cũng không phải lần một lần hai, tại ban đầu cái kia dung chuyển thời đại, cũng chính là bọn hắn lần lượt liều mạng mới có thể để cho đại hạ tồn tại đến nay. Chư vị, kết tứ cực bát phương trận. Thương quân khẽ quát một tiếng, còn lại cựu quân trong nháy mắt biến hóa cái vị trí, cũng đem bản thân lực lượng quán thâu đến kiếm quân thể nội. Cách đó không xa, Đoan Mộ Kiến trong mắt vi quang hiện lên, hắn yên tĩnh nhìn một màn này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật không hổ là cựu quân, từng cái chiến lực có thể so với vương cảnh hậu kỳ, lại còn có dạng này thủ đoạn. Tại hắn trong mắt, tám người khí tức phảng phất liền tại cùng một chỗ, hơn nữa còn có không hiểu trị số tại cực tốc kéo lên. Đây là bọn hắn mới nhất đổi mới chiến đấu hệ thống phụ trợ, có thể thời gian thực chú ý đối thủ chiến lược biến hóa. Giờ phút này kiếm quân đại biểu trị số đã siêu việt bất luận một vị nào vương cảnh, chân chính đạt đến nửa bước hoàng cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường hoàng cảnh. Thật sự là khó được số liệu, hoặc là nói thật không hổ là đại hạ đỉnh tiêm cường giả, chắc không được lao bản nguyện ý cùng đại hạ hợp tác. Lúc này, tại từng đợt oanh minh cùng vô số Sám Huyền bướm đêm vẫn là dưới, bọn hắn cuối cùng tới gần đại hạ biên cảnh 5 dặm phạm vi. Kiếm quân Diêu Thần mãnh liệt nước mắt, thân hình không động, nhưng toàn thân kiếm ý càng cô đọng, phản phất cùng thiên địa ở giữa mỗi một tơ kiếm khí đều sinh ra cộng minh. Theo cựu quân lực lượng hội tụ, nàng kiếm vực lại không chỉ là cực hạn tại gần nửa ngày không, mà là đột nhiên quyết trương. Chỉ là mấy tức ở giữa liền đem chọn cái chiến trường đều bao phủ trong đó, kiếm quang lấp lóe, phong mang tất lộ, ngay cả cái kia mãnh liệt mà đến bảy trùng đều tại cỗ uy áp này bên dưới chỉ hoãn phút chốc. Mưa kiếm. Diêu Thần âm thanh lạnh lùng mà kiên định, trong tay nàng trường kiếm phảng phất cảm ứng được chủ nhân ý chí, thân kiếm rung động, phát ra trận trận kiếm ngân vang. Đó là kiếm cực hạn, kiếm ý hóa thực dấu hiệu. Bảy trùng bên trong nửa bước hoàng cảnh trùng tộc cường giả hiển nhiên cũng đã nhận ra cỗ này không giống bình thường lực lượng ba động, cùng chí mạng nguy hiểm. Bọn chúng phát ra từng tiếng bén nhọn khiến người ta sợ hãi rít gào gọi, chợt thân hình bỗng nhiên gia tốc, như là năm đạo màu xám tiềm điện, lao thẳng tới trong kiếm trận tâm, Diêu Thần mà đến. Ý đồ đánh vỡ đây nhìn như không thể phá vỡ kiếm vực, đánh vỡ đại hạ đám người phòng tuyến. Đến hay lắm. Diêu Thần quát khẽ, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào chân trời, lập tức đột nhiên buông xuống. Kiếm vực bên trong, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ thành từng chuôi duệ mang chợt hiện trường kiếm, mang theo khai thiên tích địa chi thế, cùng cái kia năm vị nửa bước hoàng cảnh chủng tộc cường giả chính diện va chạm. Oanh! To lớn tiếng nổ vang tận mây xanh, năng lượng ba động giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán. Bầy trùng tại cố lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt bị chống giống một phiến khu vực, liền ngay cả nơi xa dãy núi cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, cái kia năm con nửa bước hoàng cảnh chủng tộc cường giả nhưng lại không bị nhất kích tất sát. Nó quỷ dị hóa thành từng đạo tàn ảnh tránh qua, tránh né đây đợt thế công, cũng cấp tốc điều chỉnh tư thái, chuẩn bị phát động vòng thứ hai thế công. Hiển nhiên, đây xám huyện bướm đêm nửa bước hoàng cảnh cường giả cũng là không thể coi thường, cho dù là tứ cực bắt phương trận gia trì, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem triệt để trấn áp. Không thể chủ quan, tiếp tục tăng cường trận thế. Đông Phương Lăng thấy thế, lập tức nhắc nhở đám người, đồng thời hắn cùng Lam Thương cũng đồng thời xuất thủ. Hai người mặc dù không có chiến trận gia trì, nhưng cũng sử dụng một chút đại hạ nội tình, tại đối đầu cái kia chủng tộc nửa bước hoàng cảnh nháy mắt vậy mà không có rơi vào hạ phong. Diêu Thần thấy này không chút do dự gia nhập trong đó, trong lúc nhất thời đại chiến hết sức căng thẳng, nhanh đến hạ phòng đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tường thành bên trên chỉ có Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương mới có thể thấy rõ phía trên chiến đấu, hai người đều là lộ ra vui mừng thân sắc. Xem ra chúng ta lo lắng là dư thừa, đại hạ có bọn hắn tương lai nhất định có thể kéo dài tiếp. Đúng vậy a, trước đó chúng ta muốn làm liền muốn cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Hai người truyền âm trò chuyện với nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhưng càng nhiều vẫn là quyết tuyệt. Tất cả người chuẩn bị. Theo sám huyên bướm đêm đàn tới gần, từng đạo quân lệnh nhanh chóng truyền xuống tiếp, tất cả người đều chuẩn bị kỹ càng. Chương 672, mục giới thủ hộ, mê hoặc nhân tâm. Chương 672, mục giới thủ hộ, mê hoặc nhân tâm. Đoan Mục Yến, đến lượt các ngươi. Thanh Vương cho Đoan Mục Yến truyền âm nói, Đoan Mục Yến nghe vậy gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lúc này đối với Tô Diệu đám người ra hiệu. Sau một khắc từng đạo cánh cổng ánh sáng hiện hiện, từng đầu khải thú từ đó đánh chớp nhoáng mà ra dẫn đầu thẳng hướng sám huyên bướm đêm đàn. Với lại theo những này khải thú tới gần, cái kia bảy chủng tựa như nhận lấy cái gì quấy nhiễu đồng dạng vậy mà xuất hiện một chút hỗn loạn. Phía trước nhất nguyên bản vẫn là ngay ngắn trật tự, khí thế hùng hổ bảy chủng, trong khoảnh khắc liền được khải thú tách ra. Đoan Mục Kiến đám người thấy này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn hắn tại khải thú trên thân lắp đặt quấy nhiễu khí, có thể làm nhiễu bảy chủng giữa liên hệ. Dù sao những này sám huyện bướm đêm một cái không tính cường đại, chỉ cần đem đánh tan từng cái đánh tan cũng không phải là việc khó. Chư vị, xuất thủ. Đại hạ quân bộ vương cảnh cường giả khi nhìn đến bảy chủng tới gần năm dặm phạm vi sau lúc này hạ lệnh, hắn khẽ quát một tiếng dẫn đầu thẳng hướng bảy chủng. Một cái đao mang phá không mà ra, chợt cả người hắn càng là phóng đi phía trước nhất bảy chủng bên trong. Còn lại vương cảnh cường giả thấy thế cũng theo sát phía sau, bọn hắn phối hợp lẫn nhau vậy mà gắng gượng chặn lại bảy chủng thế công. Chúng ta cũng ra tay đi, chiến trường tuyệt không thể tại đại hạ cảnh nội. Phong Khinh Vũ nhìn chằm chằm bảy chủng một chỗ, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng ngưng trọng. Hắn biết nếu là bảy chủng không cách nào lại tiếp tục đi tới, cái kia ẩn tàng ở trong đó trùng hoàng tất nhiên sẽ xuất thủ, đến lúc đó bị động chính là bọn họ. Tốt, vậy liền xuất thủ. Thanh Vương tự nhiên cũng ý thức được đây điểm, lúc này tại cùng Phong Khinh Vũ liếc nhau về sau, hai người toàn thân khí thế lại lần nữa kéo lên, sau đó hai người cơ hồ tại đồng thời cùng lúc xuất thủ. Phượng Khinh Vũ chân đạp sau lưng ngưng tụ hỏa phượng giống như mũi tên xẹt qua trường không, Thanh Vương nhưng là áo bảo ve vậy theo sát phía sau. Liệt hỏa liệu nguyên. Phượng Khinh Vũ tại ở gần bảy trùng nháy mắt cường thế xuất thủ, cái kia hỏa phượng phun ra ở giữa vô tận liệt diễm cấp tốc lan tràn. Mảng lớn bảy trùng căn bản không kịp phản ứng liền trực tiếp bị ngọn lửa thôn vệ, cho dù là vài đầu hơi yếu vương cảnh cũng đều không có mảy may sức phản kháng. Nhưng cùng lúc đó từng cổ vô hình thần hồn công kích giống như nước thủy triều muốn đem hai người bao phủ, lúc này sám huyên bướm đêm thủ đoạn có thể quấy rầy địch nhân thần hồn. Mục giới thủ hộ. Đúng lúc này Thanh Vương xanh quát một tiếng, trong lúc nhất thời một đạo xanh biếc gợn sóng lấy hắn làm trung tâm nộn nhạo lên. Ngay sau đó một đạo màu xanh biếc hộ thuẫn tại Phượng Khinh Vũ bên ngoài thân ngưng tụ, vì nàng đỡ được những công kích này. Đồng thời tại phiến này xanh biếc lĩnh vực bên trong, từng con thân cao 3 mét có thừa sinh vật nhanh chóng ngưng tụ. Những sinh vật này toàn thân giống như vỏ cây, thân mang mục giáp, cầm trong tay trường mâu cùng tâm thuẫn, giống như thủ vệ đồng dạng bắt đầu hướng bốn phía phát khởi tiến công. Đây là Thanh Vương một giới thủ hộ, không nghĩ đến đời này còn có hạnh gặp lại. Có người nhận ra một chiêu này lúc này lộ ra vẻ chấn động, bởi vì cái kia một chút một linh thủ vệ từng cái có thể so với vương cảnh. Với lại bọn hắn nghe nói những này một linh thủ vệ chỉ cần tại Thanh Vương lĩnh vực bên trong, chính là bất tử bất diệt. Có thể có dạng này cách nghĩ cũng bất quá là những cái kia tân tấn vương cảnh cường giả thôi. Đông Vương Lăng cùng các quốc gia lão bài vương cảnh cường giả đều là sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn đều biết một chiêu này nhìn như cường đại, nhưng hai hại cũng rất rõ ràng, bởi vì những cái kia mục linh thủ vệ một khi thụ thương chỗ khôi phục cần năng lượng không phải linh lực mà là thanh vương sinh mệnh chi lực. Cũng chính là thanh vương một chiêu này hoàn toàn chính là tại lấy mạng tại chiến đấu, một khi đến một loại nào đó cực hạn, thanh vương vị này chuyển kỳ cường giả liền sẽ vất lạc. Minh bạch điểm này, Đông Phương Lăng bọn hắn lại lần nữa tăng lớn thế công, chỉ cần bọn hắn lấy được ưu thế liền có thể trợ giúp đi qua, vì đây vị đại hạ thủ hộ giả giảm ít một chút áp lực. Phượng Kinh Vũ cùng thanh vương giống như hổ vào bầy dê, phàm là tới gần bọn hắn tất cả đều bị trong khoảnh khắc cắn giết. Liên xem như vương cảnh bọn hắn cũng đều lần lượt chém giết vài đầu, trong lúc nhất thời đại hạ liên minh bên này lại còn chiếm cứ thượng phong. Chỉ là thanh vương cùng Phượng Kinh Vũ lại là không có chút nào vui sướng, bởi vì đến bây giờ sám huyện bướm đêm trùng hoàng còn chưa xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa hiện tại cục diện còn không đến mức để hắn xuất thủ. Có lẽ còn có một cái khả năng, cái kia chính là cái kia bay miệng bướm đêm hoàng đã xuất thủ, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Nếu là cái trước còn tốt, nếu là người sau, hai người phía sau cũng không khỏi mắt lạnh. A đột nhiên, phía trên chiến trường bên trong đột ngột truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó là một trận rối loạn. Bởi vì một vị đại hạ vương cảnh cường giả bỏ mình, có thể để đám người khiếp sợ là xuất thủ không phải sám huyễn bướm đêm cường giả mà là chính bọn hắn người. Chỉ thấy một vị liên minh quốc vương cảnh cường giả, một mặt dữ tợn nhìn bốn phía, trong tay hắn trường kiếm còn chảy trước người máu tươi. Triệu Thiên Vũ, ngươi điên rồi sao? Vương cảnh cường giả cứ như vậy nhiều, không nói quen biết tối thiểu cũng lẫn nhau biết được tính danh. Giờ phút này cách gần đó cường giả vừa hướng địch một bên chất vấn, có thể cái kia Triệu Thiên Vũ lại là không quan tâm thẳng hướng bốn phía liên minh cường giả. Nhìn hắn con mắt, hắn thần hồn bị đánh tan, hiện tại đoán chừng bị khống chế. Có người hoảng sợ mở miệng nói, đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy cái kia Triệu Thiên Vũ đôi mắt lại là một mảnh mông mông bụi bụi, không nhìn thấy con ngươi cùng tròng trắng mắt. Hiển nhiên gia hỏa này xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Đối với sám huyễn bướm đêm trong lòng mọi người sớm có đề phòng, cái kia chính là đối phương có thể quấy nhiễu thần hồn, bởi vậy đang đối chiến đấu bên trong đã sớm trước giờ phòng bị. Bởi vậy bọn hắn mới có thể tránh miễn bị đột nhiên tập kích, chỉ cần chú ý đây điểm cái kia đánh giết sám huyễn bướm đêm cũng không phải là việc khó. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng, cái kia Triệu Thiên Vũ hoặc là nói mỗi một vị vương cảnh cường giả đều không phải là đồ đần. Đã ngay cả một vị vương cảnh cường giả đều bị điều khiển, vậy có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn cũng đem bước phía sau bụi. So Triệu Thiên Vũ yếu trong lòng khẩn trương tới cực điểm, không thể không phân ra càng đa tâm hơn thần thủ hộ thần hồn. So Triệu Thiên Vũ cường cũng là như thế, bởi vì liền tính bọn hắn có thể ngăn cản thần hồn quá nhiều, nhưng đối mặt ngoại giới công kích bọn hắn cũng chỉ có thể dùng phòng thủ làm chủ. Cực kỳ để bọn hắn lo lắng, cái kia chính là hiện tại đồng đội cũng không thể tin. Mới vừa cái kia chính là đấm máu ví dụ, vị kia vương cảnh chính là bị Triệu Thiên Vũ đánh lén mới chết thảm. Thật đáng buồn, người kia không có chết tại trong tay địch nhân, mà là bị người mình đánh lên chết. Nơi xa Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương từ lâu cảm giác được nơi này động tĩnh, hai người trên mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Đáng ghét. Phong Khinh Vũ thầm mắng một tiếng nhìn về phía Thanh Vương khẽ bước cằm, chợt lấy ra một cái màu xanh tinh xảo hồ lô. Đây hồ lô bên trên phủ văn dày đặc, tản ra không thể tầm thường so sánh khí tức. Luyện yêu bình, thu. Sau một khắc theo Thanh Vương thôi động, một cỗ dọa người lực hút đột nhiên xuất hiện. Cái kia tiểu tiểu chỉ có lớn chừng ngón cái miệng hồ lô, giờ phút này vậy mà triển lộ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Bốn phía ngàn mét bên trong sám huyễn bướm đêm trong nháy mắt bị cỗ lực hút này lôi kéo tiến vào cái kia luyện yêu bình bên trong, với lại tốc độ kinh người, cho dù là vương cảnh đang giãy giụa một lát sau cũng chỉ có thể bị hút vào trong đó. Thanh Vương giơ luyện yêu bình bắt đầu hướng về trùng chỗ sâu bay đi, Phượng Kinh Vũ thủ hộ ở bên cạnh, bọn hắn chỉ có thể dùng cái này bức bách sám huyễn bướm đêm hoàng hiện thân. Các ngươi đây là muốn chết. Chương 673, sám huyễn bướm đêm hoàng, ngoài ý muốn thế lực. Chương 673, sám huyễn bướm đêm hoàng, ngoài ý muốn thế lực. Một đạo âm lãnh mà uy nghiêm âm thanh đột nhiên ở trong tiên địa quanh quẩn, phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại tựa hồ trực tiếp vang vọng tại mỗi người trái tim. Thanh âm kia bên trong mang theo vô tận sát ý, làm cho cả chiến trường bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn biết, sám huyễn bướm đêm hoàng cuối cùng kìm nén không được, tự mình xuất thủ, ngăn chặn hắn. Thanh Vương âm thanh âm vang hữu lực, trong tay luyện yêu bình hào quang tỏa sáng, phản phất tùy thời chuẩn bị thôn vệ tất cả. Phượng Khinh Vũ gật đầu, nàng toàn thân hỏa diễm lần nữa bốc lên, hỏa phượng hư ảnh vần quanh, khí thế kéo lên đến đỉnh phong. Hai người một trước một sau, như là hai thanh sắc bén kiếm, nhắm thẳng vào bầy trùng chỗ sâu nhất. Đó là bầy trùng hạch tâm, một khi bị hai người đánh tan, trận này tiến công cũng liền tự sụp đổ. Hừ, chỉ là nhân loại, cũng dám khiêu chiến bản hoàng uy nghiêm. Nương theo lấy lời nói, một đạo khổng lồ thân ảnh chậm rãi từ bầy trùng bên trong dâng lên. Đó là một cái hình thể viễn siêu phổ thông sám huyễn bướm đêm to lớn sinh vật, hắn xuê hai cánh, che khuất bầu trời, toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, chính là sám huyễn bướm đêm hoàng. Trung hoàng vừa xuất hiện, xung quanh bầy trùng phảng phất đạt được mệnh lệnh, công kích càng thêm mãnh liệt. Nhưng Vượng Kinh Vũ cùng Thanh Vương lại không hề bị lay động, bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, sám huyễn bướm đêm hoàng. Mục giới hàng lâm, gia trì thân thể ta. Thanh Vương khẽ quát một tiếng, toàn bộ trong lĩnh vực một linh thủ vệ phảng phất đạt được một loại nào đó triệu hoán, lực lượng bạo tăng, nhao nhao hướng phía trùng hoàng phóng đi. Phượng Kinh Vũ nhưng là thân hình chợt lóe, hỏa phượng hóa thành một vòng đại nhật, thẳng đến sám huyễn bướm đêm hoàng. Có một linh thủ vệ mở ra con đường, Phượng Kinh Vũ nhanh chóng đến gần cái kia trùng hoàng. Trùng hoàng hừ lạnh một tiếng, hai cánh bung lên, lập tức cuồng phong gào thét, vô số sám huyễn bướm đêm hóa thành từng đạo màu đen lưới dao, đón lấy Phượng Kinh Vũ cùng Thanh Vương. Bất quá luyện yêu bình vẫn tại phát huy, còn không đợi những cái kia sám huyễn bướm đêm tới gần liền được hắn toàn bộ hấp thu. Sám huyễn bướm đêm hoàng gặp này mặt sắc trầm xuống, chợt vậy mà vỗ cánh chủ động xông về Phượng Kinh Vũ. Phượng Khinh Vũ thấy thế, trong mắt hiện lên một vệt lạnh thấu xương, nàng không lùi mà tiến tới, toàn thân hỏa diễm càng hung cực, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều đốt cháy hầu như không còn. Hỏa Phượng hư ảnh cùng nàng hòa làm một thể, hóa thành một đạo sáng chói luồng ánh sáng, cùng sám huyên bướm đêm hoàng chính diện va chạm. Cả hai giao phong chỗ, không gian tựa hồ đều bị nóng rực cùng bạo lực xé rách, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Thanh Vương thấy thế trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, nhưng hắn không có trực tiếp tham dự trận này kịch liệt không chiến, mà là thân hình khẽ nhúc nhích, dung nhập xung quanh một linh bên trong, phảng phất cùng tự nhiên hợp làm một thể. Hán Luyện Yêu Bình lơ lửng giữa không trung, hô khẩu nhắm ngay hỗn loạn chiến trường, bắt đầu lấy một loại huyền diệu tiết tấu xoay tròn. Trong lúc vô hình hấp dẫn lấy càng nhiều bảy trùng hướng nó bay đi, lại không một có thể đào thoát bị thôn vệ vận mệnh. Thanh một quân quanh, thuốc hồn và linh. Thanh Vương bắc khẽ, theo lời nói rơi xuống, vô số dây leo chống rông vươn ra, như cùng sống vật vặn vẹo quân quanh, mục tiêu nhắm thẳng vào sám huyền bướm đêm hoàng, y đồ hạn chế hắn hành động. Mà cùng lúc đó, những cái kia bị Luyện Yêu Bình hấp thu sám huyền bướm đêm, tại trong bầu trải qua một loại nào đó thần bí chuyển hóa, lại hóa thành điểm điểm lục quang, trả lại cho Thanh Vương, để hắn lực lượng cũng đang lặng lẽ tăng trưởng. Sám huyền bướm đêm hoàng hiển nhiên chưa từng ngờ tới sẽ tao ngộ ngoan cường như vậy chống cự, mặc dù hắn không sợ hai người này có thể trong lúc nhất thời vậy mà khó mà bắt lấy hai người, nhất là những chói buộc kia nó dây leo, mặc dù nhìn như yếu ớt, thực tế bền bỉ vô cùng, để nó trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Tức thì bị trước mặt điều khiển hỏa diễm nhân loại đốt bị thương, chuyện này với hắn đến nói chính là vô cùng nhục nhã. Đáng ghét nhân loại, các ngươi chọc giận ta. Sám huyền bướm đêm hoàng phát ra đinh thai nhức góc gào thét, nó hai mắt đột nhiên bộc phát ra u lam hào quang. Chỉ một thoáng bành phái thần hồn ba động như mưa to đổ xuống mà ra, không có chút nào lưu thủ. Đối mặt bất thình lình thần hồn công kích, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương đều là biến sắc. Bất quá hai người cũng chỉ là dừng lại phút chốc liền khôi phục bình thường, một cỗ vô hình màu vàng vầng sáng hiện lên ở hai người toàn thân. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, giữa hai người ăn ý đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Phượng Khinh Vũ thừa dịp sám huyền bướm đêm hoàng lực lượng thần hồn ngoại phóng thời khắc, hỏa phượng chi dược đột nhiên một cái, mang theo một cỗ hủy diệt tính sóng nhiệt, lao thẳng tới trùng hoàng yếu hại. Thanh Vương tắc đem Luyện Yêu Bình thôi động đến cực hạn, cho tới hồ khẩu hư không đều phát sinh vạn bèo biến hình. Ý đồ nhất cử đem sám huyền bướm đêm hoàng hút vào bình bên trong, triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Đây là cái gì lực lượng? Các ngươi sám huyền bướm đêm nghi ngờ không thôi. Hắn vậy mà từ cái kia màu vàng bừng sáng bên trên cảm nhận được các bách, điều này hiển nhiên không phải trước mặt hai người lực lượng. Có thể còn không đợi nói hết lời, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương một vòng mới công kích cũng đã rơi xuống. Giữa hai bên chiến đấu, trong nháy mắt đạt đến gay cấn. Phía dưới, tại sám huyền bướm đêm đàn hai bên phân biệt xuất hiện hai cố khác biệt thế lực. Một phương khí thế như hồng, kỳ thành viên bộ dáng quái dị, đa số người đều có yêu thú đặc thù. Những người này trên thân tản mát ra cường hãn khí tức, phản phất từng cái hình người yêu thú. Nếu là Thương Quân Đồng Nguyên ở đây, hắn nhất định có thể một chút nhận ra cầm đầu trong đó một người, đó chính là đã từng cùng hắn kịch chiến qua An Đồ. An Đồ một bộ hắc y, tiên tính đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tại An Đồ bên cạnh, còn có bốn đạo thân ảnh, bọn hắn đồng dạng là thú thần giáo tứ đại trưởng lão. Ba người này theo thứ tự là Vương Nhị, Đỗ Hiểu cùng Chu Chấn Ngày, trong tay bọn họ riêng phần mình nắm một viên gần như trong suốt vạn hồn huyết châu. Hiện tại trùng hoàng bị Phượng Vương cùng Thanh Vương cuốn lấy, nửa bước hoàng cảnh trùng hoàng thủ vệ cũng bị Cửu Quân ngăn cản, đây là chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Vương Nhị thân mang một bộ trắng loan trường bào, cầm trong tay trường kiếm, hắn âm thanh băng lãnh mà quả quyết, toàn lực đánh giết đám côn trùng này, đem vạn hồn huyết châu lấp đầy, sau đó chúng ta lập tức rút lui. Dứt lời, Vương Nhị ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm nơi xa Diêu Thần, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Nhưng mà, đây tơ dị sắc thoáng qua tức thì, hắn không chút do dự dẫn đầu xông vào bầy trùng bên trong. Vương Nhị thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại bầy trùng bên trong. Hắn trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, kiếm ý như cuồng phong quét sạch mà qua. Vô số sám huyền bướm đêm tại cỗ này cường đại kiếm ý bên dưới nhao nhao bị chém thành hai nửa, thi thể như mưa rơi xuống. Từng sợi màu máu năng lực bị hút vào trong tay hắn vạn hồn huyết châu bên trong, An Đổ ba người liếc nhau cũng nhanh chóng giết vào bầy trùng bên trong. Tại phía sau bọn họ, mấy trăm vị thú thần giáo tinh nhuệ gào thét ở giữa nhao nhao thú hóa cũng bắt đầu sát lục. Mà tại một bên khác, một đám gần vạn tên hôi bảo thân ảnh cũng xuất hiện tại đây bầy trùng xung quanh. Đây đồng dạng cũng là người quen biết cũ, rõ ràng là cổ sư huyết lang cùng Lỗ Nghị. Đó là cái cơ hội, nhiều như vậy cường đại tồn tại, đầy đủ nuôi nâng chúng ta cổ trùng, nói không chừng còn có thể để bọn hắn đột phá. Huyết lang trong mắt thị huyết hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, mang trên mặt phấn chấn màu. Lỗ Nghị khẽ bước cằm, hắn nhìn phía xa chiến đấu trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian xuất thủ, bị phát hiện coi như không xong. Sau một khắc hai người phất phất tay, phía sau bọn họ cái kia gần bạn tên cổ sư đánh chớp nhoáng mà ra. Các loại thủ đoạn thi triển mà ra, liền ngay cả hai người bọn họ cũng không có nhàn rỗi, dù sao hiện tại tốt như vậy cơ hội cũng không nhiều. Chương 674, lưỡng bại câu thương, băng minh trời giá rét. Chương 674, lưỡng bại câu thương, băng minh trời giá rét. Thật không phải đại hạ tứ vương bên trong hai vị đâu, nếu là bốn người tề tụ lại dùng cái kia tứ cực bắt phương trận, chỉ sợ đây cái gọi là trùng hoàng cũng sẽ không là hắn đối thủ a. Tại một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, một cái to lớn hình chiếu lộ ra được đại hạ biên cảnh bên ngoài đang tại kịch liệt tiến hành một trận đại chiến. Cứ việc không nhìn thấy Tô Vô Danh thân ảnh, nhưng hắn âm thanh nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm kia phảng phất có một loại nào đó ma lực, khiến người ta cảm thấy hắn ở khắp mọi nơi. Thú thần giáo cùng cổ sư cũng đều xuất thủ sao? Cũng là thú vị. Tô Vô Danh thanh âm bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ, những này cổ trùng cũng hẳn là cái nào đó hàng ngũ giả thủ bút tại hình chiếu hai bên, còn có hai cái nhỏ bé phân màn hình, phân biệt biểu hiện ra thú thần giáo cùng huyết lang đám người xuất thủ hình ảnh. Những hình ảnh này rõ ràng hiện ra chiến đấu chi tiết, để cho người ta phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Theo Tô Vô Danh âm thanh vang lên, tầng hầm bên trong lại xuất hiện một cái máy chiếu giả lập. Cái này hình chiếu bên trong, một đám người võ an cục thành viên hoặc bị đánh bay hoặc hướng vào phía trong thoát đi ngay sau đó, từng con màu đồng hoặc là màu bạc tiểu côn trùng giống như một đạo đạo thiểm điện, chui vào một số người thể nội. Những người này ở đây bị cổ trùng đánh trúng về sau, thân thể lập tức phát sinh biến hóa, có thống khổ vặn vẹo lên thân thể, có tác đột nhiên đã mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Lại qua một đoạn thời gian, một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại võ an của cổng. Hắn thân hình cao lớn, thân thể bao phủ tại hắc bào phía dưới, cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách. Mà tại hắn trên bờ vai, ngồi một vị thân mang một bộ xanh biếc váy dài thiếu nữ. Thiếu nữ hai chân nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ đối với xung quanh tất cả đều không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, ngay tại mọi người muốn nhìn rõ vị này thiếu nữ chân chính khuôn mặt lúc, hình ảnh đột nhiên bị phá hư, đã mất đi tác dụng. Tựa hồ là cái này thần bí thân ảnh không muốn bị ghi chép lại, võ an cục bên trong tất cả giám sát cơ hồ tại đồng thời đều bị phá hư. Tất cả điểm xuất phát tựa hồ đều tại đây minh đức thị, thật đúng là thần bí a, đại nhân. Tô Vô Danh âm thanh lần nữa ở phòng hầm bên trong vang lên, mang theo một tia cảm thán. Vượt ngoại, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị chấn động đến dừng lại đồng dạng. Ha 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 ha, cũng không tệ lắm nha, vậy mà có thể cùng bản vương kịch chiến đến loại trình độ này. La Tu tiếng cuồng tiếu tại phiến này tĩnh mịch bên trong quanh quẩn. Trên người hắn thần ma chi khải đã hiện đầy lít nha lít nhít vết dạng, nhìn lên đến tựa như là sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ tan rã đồng dạng. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, đây thần ma chi khải tựa hồ có mình sinh mệnh, đang không ngừng bản thân chữa trị. Tại La Tu đối diện, liệt giáp quân nghĩ hoàng cách không nửa quỳ, trên người hắn đỏ thâm cốt giáp đã phá toái không chịu nổi, chỉ có bộ phận còn kèm theo ở trên người. Hắn lồng ngực chỗ cốt giáp sớm đã hoàn toàn vỡ vụn ra, mấy đạo thật sâu quyền ấn có thể thấy rõ ràng, khiến cho hắn lồng ngực đều có chút sụp đổ xuống dưới. Liệt giáp quân nghĩ hoàng cái kiếp như hồng ngọc một dạng đôi mắt hơi nheo lại, để lộ ra một cỗ không cam lòng cùng quyết tuyệt. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, khó khăn bụng mình lồng ngực, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Ta đúng là bại, nhưng ngươi cũng chưa chắc sẽ thắng. Liệt giáp quân nghĩ hoàng âm thanh mặc dù lộ ra một chút suy yếu, nhưng lại tràn đầy chiến ý cùng bất khuất. La Tu nghe vậy, khoe miệng nổi lên một vẻ khinh thường nụ cười. Hắn đột nhiên vung ra một quyền, một cỗ cường đại quyền kình như là một viên như đạn pháo phá không mà ra. Nhưng mà, một quyền này cũng không phải là hướng phía liệt giáp quân nghĩ hoàng đánh tới, mà là trực tiếp bay về phía một chỗ trống rỗng hư không. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vốn nên thất bại một quyền, lại giống như là đánh trúng vào cái nào đó cứng rắn vật thể đồng dạng, phát ra một trận đình thai nhức óc quanh mình. Tóe lên một trận năng lượng khói bụi, như là một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể giết chết bản vương? La Tu trầm thấp mà lấp đầy uy nghiêm âm thanh chậm rãi vang lên, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Còn không đợi cái kia năng lượng khói bụi tan đi, mấy ngàn đạo hàn quang lập lòe lưỡi băng như mưa to phá không mà ra, mang theo lăng lệ khí thế, phô thiên cái địa thẳng hướng La Tu. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, La Tu lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia lưỡi băng một chút, chỉ là tùy ý phất phất tay, liền đem những cái kia lưỡi băng dễ dàng ngăn cách. Chợt như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số vụn băng tứ tán bay ra. Thật không hổ là trong truyền thuyết ma vương La Tu, cho dù là hiện tại trạng thái cũng có thể dễ dàng như thế ngăn trở ta công kích sao? Khói bụi từ từ tan đi, mấy đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, trong đó một người sợ hãi thán nói: những người này bộ dáng có chút quái dị, cũng không giống yêu tộc, cũng không giống nhân tộc, như vậy bọn hắn thân phận cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, dị tộc chi nhân. Cầm đầu mấy người, mái tóc màu xanh như băng tinh trong suốt sáng long lanh, một bộ hàn băng nhuyễn giáp đem bọn hắn dáng người tôn lên thon cao mà mạnh mẽ, lại thêm cái kia không thể bắt bẻ dung nhan, tựa như băng tuyết tinh linh hàng lâm phàm gian. Còn lại người mặc dù đều có khác biệt, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại thế hệ, với lại bọn hắn thực lực vậy mà đều đạt đến vương cảnh. Băng Minh, trời giá rét, gặp qua ma vương đại nhân. Cầm đầu thanh niên tuấn tú mỉm cười, tự giới thiệu mình. Nghe được trời giá rét hai chữ, La Tu đôi mắt chợt lóe, lại trên dưới đánh giá đối phương một phen, lộ ra một vẻ nghi ngẫm. Cái kia chính là trời giá rét, bản vương đến là không nghĩ đến ngươi vậy mà lại chủ động đến đây, là muốn cho bản hoàng buông tha ngươi Băng Minh những người còn lại. Hắn sớm tại cùng liệt giáp quân nghĩ hoàng lúc chiến đấu vừa phát hiện có người trong bóng tối thăm dò, hiển nhiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là không ngờ tới sẽ là trời giá rét đám người này thôi, nhưng dù vậy hắn cũng không sợ chút nào. Trời giá rét nghe vậy không có chút nào tức giận, bởi vì thông qua lúc trước khung cảnh chiến đấu, hắn rõ ràng biết trước mặt hai người thực lực kinh khủng. Nếu là ở bình thường hắn gặp phải trong hai người này bất kỳ một cái nào, hắn khẳng định đi bao xa liền đi bao xa. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, bởi vì hai người này bây giờ đều là đèn cạn dầu trình độ. Nếu là hai người này có thể được hắn hấp thu, vậy hắn thực lực đem tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Đến lúc đó hắn có lòng tin quét ngang tất cả dị tộc chi nhân, trở thành dị nhân vương. Mang nữa tất cả dị tộc chi nhân phản công yêu tộc cùng nhân tộc, cuối cùng xưng bá khỏa tinh cầu này. Nghĩ tới đây hắn hô hấp cũng không khỏi thô trọng một chút, nhưng hắn còn duy trì cường giả bình tĩnh. Hai vị, không biết có thể cho mượn kiện đồ vật. Liệt giáp quân nghĩ hoàng nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức trả lời. Cái gì? Trời ra rét trong mắt tinh mang chật lóe, bàng bạc uy thế phóng lên tận trời, hắn vậy mà cũng là hoàng cảnh. Tự nhiên là hai vị tính mệnh. Chương 675, nhân tâm không đủ, rắn nuốt voi. Chương 675, nhân tâm không đủ, rắn nuốt voi. La Tu nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Thần ma chi khải bên trên vết dạn tựa hồ tại giờ khắc này cũng theo đó run rẩy, tản mát ra càng thêm lóa mắt hào quang, phản phất là đối với trời giá rét khiêu khích đáp lại. Trời giá rét, ngươi giá tâm cũng không nhỏ, đáng tiếc nhưng không có tương ứng thực lực. La Tu âm thanh trầm thấp, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, đánh khắp nơi trận mỗi người trong lòng. Liệt Giáp Quân Nghĩ Hoàng lúc này cũng minh bạch trời giá rét ý đồ, bất quá nhưng cũng không có phẫn nộ, chỉ là lông mày cau lại. Hắn biết rõ giờ phút này mình cùng La Tu mặc dù đứng tại trạng thái hư nhược, nhưng mình trạng thái vẫn là so ra kém đối phương. Nếu là tái chiến, hắn thua không nghi ngờ. Nhưng nếu như cái này trời giá rét nguyện ý cùng mình liên thủ, vậy liền mới có thể có nắm chắc đánh giết La Tu. Tiểu tử, ngươi không phải là hắn đối thủ, cùng ta liên thủ giết La Tu, đến lúc đó hắn thi thể có thể cho ngươi. Liệt Giáp Quân Nghĩ Hoàng bí mật truyền âm cho trời giá rét, vô luận như thế nào hắn đều phải hoàn thành mình nhiệm vụ. Trời giá rét cảm nhận được La Tu trạng thái sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn biết La Tu cùng Liệt Giáp Quân Nghĩ Hoàng bây giờ trạng thái mặc dù không tốt, nhưng trước khi chết phản công nhưng cũng không phải người bình thường có thể cản chủ động. Nhưng lần này tới cũng không chỉ là hắn, hắn mang đến băng minh cao thủ, mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ, thực lực phi phàm, đủ để ứng đối trước mắt cục diện. Xem ra hai vị là không có ý định phối hợp, đã như vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Băng minh các dũng sĩ, động thủ. Trời giá rét ra lệnh một tiếng, xung quanh dị tộc chi nhân trong nháy mắt hành động lên. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa phảng phất trong nháy mắt bị hàn khí bao phủ, nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết. La Tu cùng Liệt Giáp Quân Nghĩ Hoàng mặt đối mặt đứng thẳng, đối mặt đây phô thiên cái địa băng hệ công kích, hai người ánh mắt giao hội, không có chút nào ngôn ngữ. Sau một khắc thần ma chi khải cùng phá toái đỏ thâm cốt giáp tại thời khắc này tựa hồ sinh ra cộng minh, tản mát ra lóa mắt hào quang, đem xung quanh băng xương trong nháy mắt hòa tan. Đây chính là ngươi muốn tìm liên minh sao? Bất quá là một đám ngu xuẩn thôi. La Tu khinh thường một chút, hắn nguyên bản còn tưởng rằng những người này có thể cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Vừa mới dứt lời, hắn thân ảnh tựa như tia chớp, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phản phất hắn chưa hề tại chỗ xuất hiện qua, nhưng mà sau một khắc, hắn lại giống như quỷ mị, đột ngột xuất hiện ở trời giá rét đám người hướng trên đỉnh đầu. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát trời giá rét đám người, khoe miệng nổi lên một vệt tàn nhẫn nụ cười, lạnh lùng nói: "Đã các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy, vậy các ngươi liền chịu chết đi." Sau một khắc, hắn đột nhiên vung ra một quyền này giống như núi lửa phun trào đồng dạng, lôi cuốn lấy cháy hừng hực thần ma chi biêm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, không chút lưu tình đánh tới hướng trời giá rét đám người. Cái này sao có thể? Trời giá rét mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có dự liệu được La Tu tại từng trải lúc trước kịch chiến sau đó, lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn cái kiếp như thiên thạch rơi xuống nằm đấm, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Đi mau. Trời giá rét quyết định thật nhanh, hắn biết rõ một quyền này uy lực tuyệt không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Thế là hắn bất chấp gì khác, đội vàng lớn tiếng la lên, mang theo xung quanh đám người xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, La Tu một quyền này tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Trời ra rét đám người mới vừa quay người, cái kia khủng bố năm đấm cũng đã như bóng với hình đập xuống, không cho bọn hắn mảy may thở dốc cơ hội. Trời ra rét sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, biết mình đã tới không kịp mang đi tất cả người. Tại đây sống chết trước mắt, hắn không chút do dự lựa chọn bỏ qua một bộ phận người, mấy cái đeo lấy bản tộc cường giả liều mạng thoát đi. Mà những cái kia bị bỏ qua người, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại trong nháy mắt bị La Tu năm đấm đập thành từng đám huyết vụ, tiêu tán trong không khí. La Tu chậm rãi từ trong huyết vụ đi ra, hắn trên thân nhiễm lấy máu tươi, nhưng không có mảy may thương hại chi tình. Lúc này hắn, toàn thân tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, phảng phất ma thần hàng lâm thế gian, làm cho người không rét mà run. Nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Như vậy không trải qua đánh sao? Bản vương còn muốn lấy mỗi loại mang mấy cái cho chủ nhân đâu. Câu nói này mặc dù thanh âm không lớn, lại như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào trời giá rét đám người trong lòng, để bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Trời giá rét nắm đấm không tự giác nắm thật chặt, hắn móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, thậm chí có máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. La Tu cái kia hứng hở ngữ khí, càng làm cho hắn trong lòng lửa giận đốt cháy đến càng thêm mãnh liệt. Tại La Tu trong mắt, bọn hắn những này dị tộc tựa hồ cũng không phải là có máu có thịt sinh mệnh, mà mới chỉ là một chút có thể tùy ý thao túng thương phẩm mà thôi. La Tu, ngươi cho rằng phô trương thanh thế liền có thể dọa lùi ta? Trời giá rét âm thanh băng lãnh đến phảng phất có thể đem không khí đều đóng băng, hắn ánh mắt như hàn tinh sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm La Tu, phảng phất muốn xuyên thấu qua hắn thân thể nhìn thấy hắn nội tâm phô trương thanh thế. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một cỗ cường đại hàn khí từ trên người hắn phun ra ngoài, xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí ngay cả hư không cũng bắt đầu xuất hiện ngưng kết dấu hiệu. Trời ra rét cánh tay vung lên, một cây hàn băng trường thương tựa như tia chớp xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này trường thương toàn thân trong suốt, tản mát ra làm người sợ hãi hàn khí, phản phất là từ ngàn năm hàn băng tạo thành. Mà tại hắn bên người, từng đầu to lớn hàn băng cự lang cũng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Những này cự lang toàn thân trắng như tuyết, răng nanh sắc bén, bọn chúng trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày hàn băng, mỗi một bước đều trên hư không lưu lại thật sâu trào ấn. Những này hàn băng cự lang vây quanh ở trời giá rét toàn thân, đối với La Tu phát ra từng tiếng trầm thấp gào thét. Bọn chúng trong ánh mắt để lộ ra hung ác cùng ý, hiển nhiên là tại hướng lên trời lạnh địch nhân đưa ra cảnh cáo. Nhưng mà, đối mặt cường đại như thế khí thế, La Tu lại như cũ lộ ra ung dung không đội. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, tựa hồ đối với trời giá rét cử động hoàn toàn lơ đễnh. Ta hợp tác với ngươi, trước hết giết La Tu. Trời giá rét mặc dù trong lòng căm phẫn khó bình, nhưng hắn cũng không phải không để ý tới trí. Hắn biết rõ, La Tu thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là tiếp tục cùng hắn giằng co xuống dưới, chỉ sợ mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Với lại, hắn lo lắng hơn là, nếu như hôm nay không thể bắt ở cơ hội này đem La Tu diệt trừ, như vậy ngày sau băng tộc sợ rằng sẽ nên đón La Tu điên cuồng trả thù. Liệt Giáp Quân nghĩ hoàng khẽ bước cằm, hắn mặc kệ trời giá rét đống nhiên lật lọng, hắn muốn chỉ có La Tu chết. Tốt. Trời giá rét nghe vậy trong mắt hàn mang nổ bắn ra mà ra, lúc này trường thương khiêu vũ dẫn đầu phát động công kích. Ngao cái kia từng đầu hàn băng cự lang theo sát phía sau, trong lúc nhất thời bạn sói lao nhanh, thẳng hướng La Tu. Chương 676, thần ma hỏa ngục chương 676, thần ma hỏa ngục La Tu khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn lên trời lạnh, cái kia dị sắc trong đôi mắt toát ra một tia trêu tức chi ý, hắn tựa như một tòa núi cao vững vàng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, cái kia đôi mắt chỗ sâu đột nhiên bắn ra lóa mắt ngũ hành hào quang, như là một vòng liệt nhật bỗng nhiên dâng lên. Bất thình lình biến hóa để nguyên bản khí thế hung hăng hướng lên trời lạnh phát động tiến công trời giá rét bỗng nhiên một trận, hắn trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ, phản phất mình sinh mệnh đang chịu đến trước đó chưa từng có uy hiếp. Không chút do dự, trời giá rét lập tức lựa chọn lui lại, hắn thân thể tựa như tia chớp cấp tốc triệt thoái phía sau, đây là hắn tại vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong bồi dưỡng được đối với nguy hiểm nhạy bén trực giác. Chính là dựa vào loại này chiến đấu trực giác, trời giá rét mới có thể tại tàn khốc như vậy thế giới bên trong sinh tồn đến nay, mà sự thật cũng đã chứng minh hắn phán đoán là chính xác. Ngay tại hắn mới vừa cải biến phương hướng nhất sát cái kia, những cái kia theo sát phía sau hàn băng cự lang lại bởi vì phản ứng hơi chậm, không thể tới lúc đuổi theo hắn nhịp bước. Nhưng mà, vẹn vẹn một tích tắc này cái kia thời gian kém, lại trở thành quyết định sinh tử mấu chốt. Chỉ thấy trời giá rét nguyên bản vị trí không gian đột nhiên phát sinh kịch liệt bẩm mẹo, phản phất toàn bộ thế giới đều bị một cái vô hình bàn tay lớn xoa nắn lấy. Bốn phía tất cả đều bị cỗ này cường đại lực lượng lôi kéo, bao quát những cái kia hành động hơi chậm hàn băng cự lang. Những này hàn băng cự lang tại cỗ này khủng bố lực lượng trước mặt không hề có lực hoàn thủ, bọn chúng bị gắng gượng kéo vào cái kia vặn mẹo không gian bên trong. Cứ việc bọn chúng liều mạng dãy rủa, nhưng cũng chỉ là phi công, trong chớp mắt liền bị triệt để xé rách phá thoái, thậm chí ngay cả một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Làm sao, bản vương chỉ là đứng ở chỗ này, ngươi liền không dám động thủ? La Tu âm thanh tại phía này yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng cùng kinh thường. Lời còn chưa dứt, hắn song thủ chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay giữa thần ma chi viêm giống như là bị đun sôi đồng dạng, kịch liệt cuộn cuộn lấy, sôi trào. Cái kia cháy gừng hực hỏa diễm, phản phất là tới từ địa ngục ma hỏa, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Theo hắn động tác, cái kia cổ áp lực tới cực điểm khí tức như là một dòng lũ lớn đồng dạng, nhanh chóng quét sạch toàn bộ chiến trường. Tất cả người đều cảm nhận được cỗ này cường đại lực lượng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này vì đó run rẩy. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy La Tu một tiếng trầm thấp quát nhẹ, thần ma hỏa ngục. Trong chốc lát, trên bầu trời đột nhiên hiện ra vô số đạo ánh lửa, những này ánh lửa tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, sau đó cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành vô số dữ tợn đáng sợ thú ảnh. Những này thú ảnh dương nhanh muốn bước, khuôn mặt dữ tợn, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một tấm to lớn vô cùng lưới lửa, phô thiên cái địa hướng phía dưới trời giá rét cùng liệt giáp quân nghĩ hoàng bao phủ tới. Tấm này lưới lửa những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị xé nứt ra, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen vết nước. Trời giá rét sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới La Tu lại còn có như thế khủng bố át chủ bài. Đối mặt đây phô thiên cái địa mà đến lưới lửa, hắn không dám có chút chủ quan, liền vội vàng đem trong tay hàn băng trường thương dùng sức ném ra. Cái kia hàn băng trường thương trên không trung cấp tốc lao vụt, giống như là một tia chớp, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu to lớn băng long. Băng long dương nhanh muốn bước, gầm thét phóng tới lưới lửa, ý đồ đem phá vỡ. Nhưng mà, thần ma chi viêm biến thành lưới lửa chi vi vượt xa khỏi trời giá rét tưởng tượng. Băng long mới vừa cùng lưới lửa tiếp xúc, liền lập tức bị lưới lửa chăm chú của lấy, vô pháp tránh thoát. Không chỉ có như thế, lưới lửa còn tại không ngừng mà thôn vệ lấy băng long, đem trên thân hàn băng chi lực liên tục không ngừng hút vào bản thân, từ đó trở nên càng thêm cường đại. Liệt Giáp Quân nghĩ hoàng mắt thấy cảnh này, trong lòng biết nhất định phải làm ra lựa chọn, liền gầm nhẹ một tiếng. Hắn toàn thân áo giáp đột nhiên phóng ra màu đỏ thắm hào quang, như là một vòng mặt trời mới lên ở hướng đông, chói lóa mắt. Theo hào quang bạo phát, hắn thân hình cũng trong nháy mắt bành trướng mấy lần, phản phất một tòa núi cao nguy nga đứng vững. Cuối cùng, Liệt Giáp Quân Nghĩ Hoàng triệt để hóa thành một cái to lớn vô cùng đỏ thấp kiến, toàn thân còn bao quanh cháy hừng hực hỏa diễm, cùng vô số sắc bén giáp sắt mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này như là như lưu tinh phi nhanh, phá toái hư không, mang theo từng trận sóng nhiệt. Hắn như là một viên đốt cháy lưu tinh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp phóng tới cái kia quỷ dị lưới lửa. Hắn biết rõ, trước đó cùng La Tu giao chiến lúc, đối phương cũng không sử dụng ra lợi hại như thế chiêu thức, ý vị này một chiêu này thức đối với La Tu đến nói, đồng dạng cần nỗ lực to lớn đại giới. Chỉ cần có thể xông phá đạo này quái dị lưới lửa, sẽ cùng trời giá rét liên thủ, chưa hẳn liền không có cơ hội đem La Tu chạm giết nơi này. Tại Liệt Giáp Quân Nghĩ Hoàng cùng thần ma lưới lửa tiếp xúc nhất sát cái kia, cả hai vậy mà ở giữa không trung rằng co không xong, khó phân thắng bại. Nhưng mà, loại rằng co này cũng không tiếp tục quá lâu, chỉ nghe cái kia thần ma lưới lửa đột nhiên phát ra một trận xé rách thanh âm, phảng phất không chịu nổi gánh nặng, sắp nứt toác ra. Vâng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia thần ma lưới lửa cuối cùng bị xé nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng, liền như là bị xé nứt vải vóc đồng dạng. Liệt Giáp Quân Nghĩ Hoàng thấy thế, không chút do dự, thân hình như điện, tiếp tục như là cỗ sao chổi phóng tới La Tu, không cho đối phương mảy may thở dốc cùng phản ứng cơ hội. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được là, cái kia bị phá ra thần ma lưới lửa cũng không có giống mong muốn như thế tán loạn, ngược lại dần dần trở nên ngưng được lên. Trong nháy mắt, một đạo nhân hình dáng tựa như tia chớp cấp tốc ngưng tụ thành hình, mà đạo thân ảnh này, vậy mà chính là La Tu thần hỏa phân thân. Giết. Trời ra rét thấy thế, lòng dạ biết rõ đây là La Tu lợi hại thủ đoạn, thế là không chút do dự lập tức xuất thủ, không cho đây thần hỏa phân thân triệt để ngưng thực cơ hội. Chỉ thấy trong tay hắn hàn băng trường thương lần nữa ngưng tụ, như dao long xuất hải đồng dạng, gào thét lên phá không mà ra, thẳng tắp đâm về thần hỏa phân thân lồng ngực, khí thế lăng lệ, phảng phất muốn đem nhất cử đâm xuyên. Nhưng mà ngay tại mũi thương sắp chạm đến cái kia thần hỏa phân thân trong nháy mắt, một đạo vô hình phòng hộ lại như là trống rông xuất hiện đồng dạng, gắng gượng đem một chiêu này cản lại. Một màn này để trời giá rét kinh ngạc không thôi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể có thể? Trời giá rét nghẹn ngào kêu sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây thần hỏa phân thân lại còn có như thế cường đại năng lực phòng ngự. Phải biết một chiêu này hắn nhưng không có mảy may lưu thủ, ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng cái kia thần hỏa phân thân đôi mắt đối mặt cùng một chỗ. Trong chốc lát, hắn phảng phất bị một cỗ thần bí mà nguy hiểm lực lượng trấn nhiếp, thân thể không tự chủ được run lên. Hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia thần hỏa phân thân đôi mắt bảy biện ra một kim tối sầm lại dị sắc. Mà tại đây đối với trong đôi mắt, vậy mà phân biệt có năm đạo tựa như nòng nọc đồng dạng đồ vật tại vi vi hiện ra hào quang, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức thần bí. Tới đi, để bản vương kiến thức một chút người đây băng minh minh chủ thực lực chân chính. Chương 677, liệt giáp quân nghĩ hoàng, vòng. Chương 677, liệt giáp quân nghĩ hoàng, vòng. Ngay tại trời giá rét kinh ngạc thời điểm, La Tu cái kia tùy tiện âm thanh đột nhiên từ thần hỏa phân thân bên trong truyền ra, mang theo vẻ mong đợi cùng khiêu khích. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia thần hỏa phân thân đột nhiên xuất thủ, mỗi một chiêu đều như lôi đình bạc quân, tàn nhẫn dị thường, thẳng đến trời giá rét yếu hại, hiển nhiên là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Trời giá rét bị La Tu thần hỏa phân thân đột nhiên công kích cả kinh lấy lại tinh thần, nhưng hắn cũng không có lùi bước chút nào, chi ý trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không tin, ta ngay cả hắn một bộ phân thân đều đối phó không được. Chỉ thấy trời giá rét song thủ nắm chặt trường thương, trong miệng hét lớn một tiếng, băng lòng tường thiên. Theo hắn tiếng giống giận dữ vang lên, một cỗ cường đại hàn khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt ngưng tụ tại trường thương phía trên. Trong chớp mắt, một đầu to lớn băng long đằng không mà lên, dương nhanh múa bước, khí thế bằng bạc. Đầu này băng long so trời giá rét trước đó thi triển qua bất kỳ lần nào đều phải khổng lồ, nó thân thể bao trùm toàn bộ bầu trời, tàn mát ra hàn khí đủ để cho người trong nháy mắt bị đóng băng. Băng long tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến, nó mang theo vô tận hàn ý cùng uy nghiêm, thẳng tắp phóng tới thần hỏa phân thân. Nhưng mà đối mặt đây kinh thế hai tụt một kích, La Tu thần hỏa phân thân lại có vẻ dị thường trấn tĩnh. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn song thủ cấp tốc kết ấn, động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng, không có chút nào kéo dài. Trong chớp mắt, La Tu trong mắt ngũ hành pháp ấn quang mang đại thịnh, hắn toàn thân thần ma chi viêm giống như là bị nhen lửa đồng dạng, cháy hừng hực lên. Hỏa diễm bùng nổ, thậm chí đem xung quanh không khí đều nướng đến vặn vẹo biến hình. Thần ma phần thiên ấn. La Tu khẽ quát một tiếng, song thủ đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Trong chốc lát, một cái từ thuần túy hỏa diễm cấu thành to lớn ấn ký như là một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, đón gió căng phồng lên. Ấn ký này tản ra khủng bố nhiệt độ cao, phản phất có thể đem trọn cái thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Băng long cùng hỏa diễm ấn ký ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trong lúc nhất thời, vụ băng cùng tia lửa tung tóe, toàn bộ không gian đều bị kịch liệt năng lượng ba động bao phủ. Cả hai va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, băng hỏa xen lẫn, sinh ra năng lượng ba động để xung quanh không gian cũng vì đó run rẩy, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Băng long tại hỏa diễm ăn mòn bên dưới dần dần tan rã, mà hỏa diễm ấn ký cũng tại hàn băng xâm nhập bên dưới trở nên ảm đạm, cuối cùng cả hai đồng thời tiêu tán thành vô hình. Trời ra rét sắc mặt nghiêm túc, ý hắn biết đến La Tu thần hỏa phân thân không thể tầm thường so sánh, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Mà tại chiến trường một bên khác, liệt giáp quân nghĩ hoàng mặc dù thành công đột phá thần ma lưới lửa phong tỏa, nhưng quá trình này cũng làm cho nó bỏ ra to lớn đại giới, hắn thể nội lực lượng bị tiêu hao không ít. Mặc dù như thế, nó vẫn như cũ không thối lui chút nào, nghĩa vô phản cố hướng phía La Tu mau chóng đuổi theo. Nhưng mà bởi vì lực lượng hao tổn, liệt giáp quân nghĩ hoàng tốc độ đem so với trước vẫn là hơi có chậm lại. Hiển nhiên, nó giờ phút này trạng thái đã phi thường hỏng bét, có thể nói là nọ mạnh hết đà. Đối mặt khí thế hùng hổ vọt tới liệt giáp quân nghĩ hoàng, La Tu nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, tương phản, khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ tán thưởng đủ cười. Ha 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 ha, ngươi gia hỏa này thật đúng là không đơn giản a. La Tu cất cao giọng nói, thế nào, muốn hay không suy tính một chút đi theo bản vương? Lấy ngươi thực lực, bản vương tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành ta đắc lực chiến tướng. Nhưng mà đối với La Tu mời chào, liệt giáp quân nghĩ hoàng căn bản không hề bị lay động, nó thanh âm bên trong để lộ ra một loại quyết tuyệt. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Thông qua bản thân cường đại thần hồn, liệt giáp quân nghĩ hoàng sớm đã phát giác đến phía dưới dị thường động tĩnh. Nó tâm lý rất rõ ràng, mình hôm nay chỉ sợ thật muốn táng thân nơi này. Nhưng là nó còn có chưa hoàn thành nhiệm vụ trong người, có thể nào cứ như vậy tùy tiện chết đi? Liệt giáp quân nghĩ hoàng nhìn chằm chằm trên không hư không bên trong đứng thẳng La Tu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết màu. Sau một khắc, chỉ thấy nó đột nhiên phát lực, tốc độ đống nhiên bạo tăng, như là một viên đốt cháy lưu tinh xẹt qua chân trời. Cùng lúc đó, nó bên ngoài thân hỏa diễm cũng biến thành càng phát ra hừng hực, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều nhóm lửa. Lúc này liệt giáp quân nghĩ hoàng, tựa như một vòng di động đại nhật, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, mang theo hủy diệt tất cả địch nhân quyết tâm, thẳng tắp phóng tới La Tu. Có đúng không? La Tu khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, hắn âm thanh phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, băng lãnh mà vô tình. Cái kia bản vương giống như ngươi mong muốn, thành toàn ngươi. Theo hắn lời nói rơi xuống, một cỗ khủng bố khí thế từ trên người hắn phun ra ngoài, như là mùa đông khắc nghiệt bên trong thấu xương hàn phòng, để cho người ta không rét mà run. Hai cánh tay hắn bên trên thần ma giáp tay bắt đầu hơi rung động, trên đó thần ma phù văn như là linh động dòng nước đồng dạng, thuận theo hắn cánh tay chạy xuôi đến hắn nắm tay phải phía trên. Trong chốc lát, nắm tay phải bị một tầng lóa mắt thần ma phù văn nơi bao bọc, tản mát ra làm người sợ hãi hào quang. Mà tại hắn sau lưng, một cỗ so trước đó càng cường đại hơn thần ma chi hỏa như là một đầu bị chọc giận cự thú, gầm hét, cuồn cuộn lấy, không ngừng mà ngưng tụ lực lượng. Đột nhiên, cái kia thần ma chi hỏa hóa thành một đạo thần ma hư ảnh, nó động tác cùng La Tu không có sai biệt, đồng dạng là đối với liệt giáp quân Nghĩ Hoàng hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này vì đó run rẩy. Một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa hỏa diễm dòng lũ như thoát cương ngựa hoang lao nhanh mà ra, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, trực tiếp hướng liệt giáp quân Nghĩ Hoàng quét sạch mà đi. Ngọn lửa kia dòng lũ những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, phát ra lốp bốp giòn vang. Mà liệt giáp quân Nghĩ Hoàng tại đây khủng bố lực lượng trước mặt, căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt liền được thôn vệ trong đó. Màu vàng đen thần ma chi viêm cháy hừng hực, đem liệt giáp quân Nghĩ Hoàng hoàn toàn bao phủ. Tại cái kia lửa nóng hừng hực bên trong, truyền đến liệt giáp quân Nghĩ Hoàng thống khổ tiếng gầm gừ, nhưng thanh âm này rất nhanh liền bị dìm ngập tại lửa nóng hừng hực trong tiếng gầm giống tức giận, vô pháp truyền ra mảy may. Cùng lúc đó, La Tu thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm nhận được một cỗ tinh thuần năng lượng như tia nước nhỏ liên tục không ngừng chảy vào hắn thể nội. Cỗ năng lượng này như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, làm dịu hắn nguyên bản cơ hồ khô cạn năng lượng, để hắn lực lượng cấp tốc hồi phục. Mà hắn bên ngoài thân khải giáp, tại đã trải qua lần này sau khi vỡ vụn, tựa hồ cũng đã nhận được rèn luyện. Mặc dù khôi phục tốc độ cũng không nhanh, nhưng phát tán đi ra uy năng lại so trước đó kinh khủng hơn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Phía dưới còn tại cùng thần hỏa phân thân chiến đấu trời giá rét thấy thế, trong lòng kinh hãi và phẫn. Hắn không nghĩ đến La Tu lại có thể đồng thời ứng đối hai đại cường giả, đồng thời còn có thể dễ dàng như thế đánh giết còn mạnh hơn hắn một chút liệt giáp quân Nghĩ Hoàng. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Trời giá rét trong lòng mắng thầm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn thực sự không nghĩ ra vì sao cái này La Tu như thế khó chơi. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, một cỗ như Thái Sơn áp đoán một dạng nồng đậm cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hàng lâm, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đọc lại. Chương 678, Băng Thần Hàng Lâm, Vũ Hành Luân Chuyển. Chương 678, Băng Thần Hàng Lâm, Vũ Hành Luân Chuyển. Ngươi lại muốn chết như thế nào? Nương theo lấy câu này lạnh lùng lời nói, trời giá rét sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hắn tâm lý rất rõ ràng, mình đây là bị La Tu theo dõi, với lại từ đối phương ngự khí đến xem, tựa hồ đối với hắn tràn đầy sát ý. Trời giá rét không dám có chút do dự, thân hình hắn bỗng nhiên chợt lóe, cùng La Tu thần hỏa phân thân trong nháy mắt kéo ra một khoảng cách. Nhưng mà, coi hắn tập trung nhìn vào lúc, lại phát hiện La Tu chính như cùng ma thần hàng lâm đồng dạng, toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, chậm rãi hướng hắn đi tới. Người ta giữa mâu thuẫn còn chưa tới đánh nhau chết sống tình trạng, không bằng đến đây dừng tay, ta băng minh chắc chắn cho ra để ngươi hài lòng điều kiện. Trời giá rét cố gắng chân tĩnh nói, hắn hy vọng có thể dùng ngôn ngữ để hóa giải tràn nguy cơ này. Nhưng mà, La Tu lại đối với hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một người chết đồng dạng. Cùng lúc đó, La Tu đem thần hỏa phân thân chậm rãi thu hồi thể nội. Phải biết, đây thần hỏa phân thân thế nhưng là La Tu một lần nữa thai nghén đi ra, mặc dù hắn thực lực chỉ có hắn bản thân một nửa, nhưng cũng là cực kỳ khó được. Bây giờ hắn vậy mà như thế dễ dàng liền đem nó thu hồi, hiển nhiên là đối với trời giá rét thực lực có tuyệt đối tự tin. Bây giờ muốn đến cùng bản vương bàn điều kiện. Đây là cũng đơn giản, đem mỗi cái dị tộc đưa 10 vị cho bản vương, thực lực không thể thấp hơn bản vương dưới trướng tứ ma tướng, chủng loại không thua kém 10 loại như thế nào. Trời giá rét nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, hắn giận dữ nhìn La Tu. Điều kiện này căn bản chính là không có khả năng, cái kia tứ ma tướng hắn là biết, giờ phút này ngay tại nơi xa phía dưới cùng liệt giáp quân bảy kiến chiến đấu. Theo liệt giáp quân Nghĩ Hoàng bỏ mình, giờ phút này ma tộc đại quân đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bắt đầu thu hoạch chiến trường. Kiếm ma cùng huyết ma chờ thực lực đều chiếm được cực lớn đề thăng, tối thiểu đều là vương cảnh đỉnh phong tồn tại, đãi bọn hắn triệt để tiêu hóa trận chiến dịch này thu hoạch, chỉ sợ đều có thể so với nửa bước hoàng cảnh. Dạng này cường giả không nói đến liền ngay cả hắn băng tộc đều không có dạng này chiến lực, cho dù có nếu là hắn đem yêu cầu này nói ra, những dị tộc kia nhất định sẽ liên thủ đối phó hắn. Đến lúc đó hắn vẫn là một con đường chết, cho nên La Tu yêu cầu này căn bản chính là không cho hắn đường sống. Nhưng hắn thân là băng minh minh chủ, hắn há có thể ngồi chờ chết. Trời ra rét hít sâu một hơi, toàn thân hàn khí phun trào, phảng phất muốn cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. La Tu, ngươi quả thực muốn cá chết lưới rách. La Tu lại là hừ lạnh một tiếng, cá chết lưới rách. Ngươi cũng xứng. Nói đến hắn giơ tay lên hướng trời giá rét ép đi, trong nháy mắt thay đổi bất ngờ, một cái mấy chục trượng bàn tay lớn ngưng tụ rơi xuống, đóng băng và giảm. Trời giá rét hét lớn một tiếng, xung quanh không gian trong nháy mắt bị một tầng thật dày hàn băng bao trùm, ngay cả bốn phía không gian đều bị đông cứng thành băng tinh, tạo thành một mảnh độ không tuyệt đối lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, cái kia to lớn bàn tay rơi xuống tốc độ chợt giảm, phản phất bị vô hình xiềng xích trói buộc. La Tu, ta liền tính không địch lại ngươi, nhưng liều chết phía dưới ngươi cũng chưa chắc chiếm được đến tốt. Nhưng mà, La Tu nhưng lại chưa hiện lộ ra mảy may bối rối, khóe miệng của hắn câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, phản phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn bản vương? Nói đến, trong cơ thể hắn phản phất có lực lượng nào đó rất tỉnh, dị sắc trong đôi mắt năm đạo vi quang càng lóa mắt, một cỗ siêu việt thần ma khí tức từ trên người hắn phát ra. Ngũ hành nghịch chuyển. La Tu than nhẹ, theo hắn lời nói rơi xuống, xung quanh hàn băng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan, phảng phất như gặp phải không thể kháng cự nhiệt lượng. Cùng lúc đó, La Tu thân ảnh tại hòa tan hàn băng bên trong như ẩn như hiện. Tốt, bản vương không muốn chơi, ngươi cũng nên chết. La Tu thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ, trời giá rét thấy này con ngươi đột nhiên co bảo. Hắn vậy mà nhìn xem không thấu đối phương tốc độ, nhưng vì an toàn hắn trực tiếp bước lên trường thường quét ngang bốn phía không cho La Tu cận thân cơ hội. Đồng thời lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay băng tinh trái tim, đây là hắn băng tộc trăm năm trước lưu lại đồ vật. Chuyên môn là băng tộc lão tổ lưu lại chi vật, chỉ có tại chủng tộc diệt vong lúc mới có thể sử dụng. Mà bây giờ hiển nhiên chính là loại tình huống này, một khi hắn chết, băng tộc tất cả đều đem hủy diệt. Ngươi không cho ta sống, vậy ta cũng không cho chào ngươi qua. Nói đến hắn trực tiếp đem cái kia băng tinh trái tim xếp vào lồng ngực, sau một khắc dị biến tăng gọn. Theo băng tinh trái tim dung nhập trời giá rét lồng ngực, một cỗ cổ lão mà bàng bạc lực lượng từ hắn thể nội bạo phát, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Cỗ lực lượng này mang theo vô tận hàn ý cùng tăng thương, phản phất có thể đóng băng thời gian, ngưng kết không gian. Trời giá rét thân thể bắt đầu phát sinh dị biến, trên da thịt hiện ra phức tạp màu băng lam đường vân, hai mắt cũng thay đổi thành thâm thúy u lam, lóe ra không thuộc về cái thế giới này lãnh quang. Hắn khí tức trong nháy mắt tăng gọn, từ một cái sơ nhập hoàng cảnh, trực tiếp vượt qua đến hoàng cảnh trung kỳ tầng thứ, thậm chí ẩn ẩn có hướng hoàng cảnh hậu kỳ trùng kích xu thế. Băng thần hàng thế, vạn vật đóng băng. Trời giá rét ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng quyết tuyệt. Theo hắn lời nói, xung quanh không gian lần nữa bị cực hàn chi lực bao phủ, nhưng lần này không chỉ là đóng băng, mà là ngay cả trong không khí mỗi một tơ phần tử đều bị triệt để khóa kín, tạo thành một cái tuyệt đối bất động lĩnh vực. La Tu thân ảnh cho dù lại nhanh, tại đây tuyệt đối đứng im trong lĩnh vực cũng biến thành chậm chạp, phản phất bị vô hình xiềng xích một mực trói buộc. Hắn sắc mặt cuối cùng có một tia biến hóa, hiển nhiên không ngờ rằng trời giá rét lại còn có như thế át chủ bài. Có ý tứ. La Tu mặc dù bị quản chế, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ lấp đầy tự tin, trong mắt ngũ hành luân chuyển, thần ma chi viêm điên cuồng phun trào, ý đồ xông phá đây đứng im lĩnh vực trói buộc. Đúng lúc này, trời giá rét động, hắn như là một vị tử viễn cổ đi tới băng thần, cầm trong tay trường thương, mũi thương ngưng tụ đủ để đóng băng vạn vật cực hàn chi lực, nhắm thẳng vào La Tu trái tim. Một thương này, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng cùng ý chí, thể phải đem La Tu triệt để chém giết nơi này. La Tu thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại kích phát thể nội cấp độ càng sâu tiềm năng. Ngũ hành chi lực nghịch chuyển đến cực hạn, dị sắc trong đôi mắt năm đạo vi quang hóa thành năm đạo thực chất hóa trùng sáng, đánh thẳng vào đứng im lĩnh vực biên giới. Ngũ hành phá diệt, cho bản vương mở. Nương theo lấy La Tu gầm thét, đứng im lĩnh vực cuối cùng xuất hiện vết rách. Ngũ hành chi lực giống như thủy triều tuôn ra, cùng trời giá rét hàn băng trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Hai đại cường giả quyết đấu, làm cho cả không gian cũng vì đó rung dậy, năng lượng ba động dư âm thậm chí ảnh hưởng đến nơi xa chiến trường. Cái này khiến đang tại thu hoạch ma tộc đại quân cũng không thể không tạm dừng hành động, nhìn về phía bên này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chương 679, băng xương quân chủ, chiến hậu thu hoạch. Chương 679, băng xương quân chủ, chiến hậu thu hoạch. Ngay tại đây sinh tử một đường đọ sức bên trong, La Tu cùng trời giá rét thân ảnh xen kẽ, thương ảnh cùng quyền phong xen lẫn, mỗi một lần va chạm đều phảng phất muốn đem phiến thiên địa này xé rách. Hai người tương xứng, không ngừng tại va chạm, cho tới bầu trời phía trên xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Cú may những ngày vết nứt không gian đang nhanh chóng khôi phục, bằng không thì thật đúng là không biết có thể hay không đem ngày xuyên phá. Cuối cùng tại một lần kịch liệt nhất giao phong về sau, hai người đồng thời bay ngược mà ra, riêng phần mình vẽ ra trên không trung một đạo thật dài quy tích. Rơi xuống đất thời điểm, trời giá rét ngược bị xuyên thủng mấy đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ hổng, liền ngay cả trường thương đều đã bẻ gãy. Mà La Tu cũng là sắc mặt trắng nhợt, khóe môi nhếch lên tơ máu, hiển nhiên một trận chiến này với hắn mà nói đồng dạng tiêu hao rất lớn. Bốn phía, một mảnh hỗn độn, tính đến chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng thở dốc. Ngươi không phải Hàn Thiên, ngươi là ai? La Tu từ khi đột phá hoàng cảnh sau còn là lần đầu tiên gặp phải khó chơi như vậy đối thủ, mặc dù hắn đã trải qua luân phiên đại chiến, nhưng đánh giết liệt giáp quân Nghĩ Hoàng, lại hấp thu hắn bộ phận lực lượng, thực lực sớm đã khôi phục hơn phân nửa. Cho dù còn chưa triệt để luyện hóa, cũng không phải lúc trước cái kia trời giá rét có thể đối phó. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm nhận được trời giá rét biến hóa, không chỉ có là thực lực, liền ngay cả thần hồn khí tức đều phát sinh một loại nào đó vi diệu cải biến. Ta chính là băng xương quân chủ. Trời giá rét nhìn La Tu đôi mắt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau hắn mới thu hồi ý thế. Không nghĩ đến hắn vẫn là thành công, bất quá hắn cũng phải vì chính mình lúc trước hành động trả giá đắt. Dứt lời trời giá rét xoay người rời đi, La Tu lại là hiếm thấy không có ngăn cản. Bởi vì lúc trước một trận chiến để hắn rõ ràng, hắn không để lại đối phương, trừ phi hắn nguyện ý cùng chết một mực truy kích xuống dưới. Nhưng hắn rõ ràng chủ nhân tại không lâu tương lai khả năng cần mình xuất thủ, cho nên hắn không chỉ có muốn tăng lên thực lực, càng phải thời khắc chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Trời giá rét đi, cũng mang đi hắn băng tộc một chút cường giả. Vương thượng. Lúc này, kiếm ma chờ ma thú cường giả bước nhanh mà đến. Bọn hắn nhìn La Tu bộ dáng đều là rất là rung động, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp bọn họ vương thượng thụ nặng như vậy thương thế. Vương thượng, ngài không có sao chứ? Kiếm ma vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra mấy cái tản ra hào quang nhỏ yếu hạt châu. Cái quả hạt châu này trong suốt sáng long lanh, phản phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực. Đây chính là cái kia liệt giáp quân kiến bộ phận sinh mệnh tinh hoa. Nhưng mà, La Tu lại lắc đầu, cự tuyệt kiếm ma hảo ý, chính các ngươi hấp thu luyện hóa đi, Viêm ma đã nửa bước hoàn cảnh, các ngươi cũng đừng rơi ở phía sau. Hắn trong lòng rõ ràng, lấy trước mắt hắn thực lực, hoàn cảnh phía dưới sinh mệnh tinh hoa, cái khác đối với hắn đã không được quá lớn tác dụng. Bất quá, La Tu ánh mắt lại rơi tại kiếm ma trong tay hạt châu bên trên. Hắn chú ý đến, cái quả hạt châu này bên trong năng lượng cực kỳ nồng đậm, nếu để cho kiếm ma ba người hấp thu luyện hóa, tuyệt đối có thể trợ giúp bọn hắn đột phá đến nửa bước hoàn cảnh. Trải qua một phen suy tư, La Tu quyết định lại thêm một mũi lửa. Hắn cấp tốc ngưng tụ ra một vệt nồng đậm năng lượng, sau đó không chút do dự đem đánh vào kiếm ma thể nội. Đây là liệt giáp quân nghĩ hoàng bộ phận năng lượng, ngươi thử bắn bọn hoàng cảnh. Trên thực tế, liệt giáp quân nghĩ hoàng đại bộ phận năng lượng đều đã bị La Tu cất trữ ở trong cơ thể mình. Chỉ cần sau này chậm rãi luyện hóa, hắn liền có thể thành công đột phá hiện tại thực lực. Mà hắn hiện tại cho ra bộ phận này năng lượng, với hắn mà nói mặc dù cũng có chút hứa tác dụng, nhưng cũng không thể mang đến chất bay bọn. Nhưng mà, nếu như có thể trợ giúp dưới trướng thêm ra một vị hoàng cảnh cường giả, như vậy đối với La Tu đến nói, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dù sao, hoàng cảnh cường giả thực lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Phải. Kiếm ma đám người không cần phải nhiều lời nữa, bọn hắn biết vương thượng tự có quyết đoán. Chiến quả như thế nào? La Tu một bên khôi phục bản thân trạng thái, một bên luyện hóa thể nội lấy thuộc về liệt giáp quân nghĩ hoàng lực lượng, đồng thời hỏi thăm kiếm ma trận chiến này chiến quả. Hồi vương thượng, quân ta trận chiến này bỏ mình hơn 30 vạn ma thú, nhưng cũng đồng hóa hơn 10 vạn cường đại liệt giáp quân kiến. Hy sinh 47 vị vương cảnh cường giả, nhưng lại nhiều hơn 120 vị vương cảnh. Trong đó vương cảnh sơ kỳ 133 vị, vương cảnh trung kỳ 56 vị, vương cảnh hậu kỳ 18 vị. Lại hướng lên chính là đây tứ ma tướng cùng La Tu, đối với cái này La Tu hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn biết hiện tại hắn dưới trướng ma thú cũng phần lớn không có tiêu hao chiến quả, nếu là cho thêm một khoảng thời gian, đãi bọn hắn toàn bộ luyện hóa. Đến lúc đó thực lực còn sẽ có chất để thăng, đây điểm hắn không chút nghi ngờ. Tại chỗ chuẩn bị, sau 10 ngày thiên ma đái đội tìm kiếm băng minh cụ thể vị trí. Mặc dù bây giờ trời giá rét chẳng biết tại sao giống như biến thành người khác, liền ngay cả thực lực cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Nhưng La Tu cũng không e ngại, liền tính giết không được trời giá rét hắn cũng có thể giết băng minh còn lại dị tộc. Trọng yếu nhất là, hắn muốn thu tập một chút cường đại dị tộc thi thể, hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh. Phải. Thiên ma lúc này lĩnh mệnh nói, ngay sau đó toàn bộ ma tộc đại quân liền vào quỷ dị bình tĩnh. La Tu ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa thể nội năng lượng, để thăng thực lực. Kiếm ma nhưng là đem cái kia mấy cái hạt châu phân phát xuống dưới, lại phân phó mình dưới trướng kiếm ma đoàn thủ vệ tại La Tu bên phía. Đợi an bài tốt tất cả về sau, chính hắn cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn quyết không thể cô phụ vương thượng kỳ vọng, cho nên hắn nhất định phải đột phá. Mười vạn dặm bên ngoài, một đám người thông qua đặc thù vật phẩm đem lúc trước chiến đấu toàn đều đi xuống. Đội trưởng, cái kia La Tu thực lực đã mạnh đến tình trạng này sao? Có người nghĩ đến lúc trước La Tu trôi triển lộ thực lực đành phải nuốt nước miếng, bọn hắn thậm chí không dám nhìn nhiều hắn chỗ phương hướng. Sợ mình phát giác, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả phản kháng cơ hội không có. Cường sát một vị trùng hoàng, dưới trướng ma thú đại quân hủy diệt vô tận bảy trùng. Phải biết hiện tại hắn đại hạ còn tại bị một đầu trùng hoàng xâm lấn đâu, đây chính là đạt đến diệt quốc cấp tai nạn. Đội trưởng, đây La Tu nếu là tiến công ta đại hạ đủ. Cầm đầu một vị đại hạ vương cảnh cường giả lên tiếng quát lớn, ta đại hạ nội tình rất nhiều, cái kia ma thú bên trong ngoại trừ La Tu, những người còn lại căn bản không chịu nổi một kích. Với lại ta đại hạ đã từng tứ vương bây giờ đều phải đột phá hoàng cảnh sao, một khi đột phá ta đại hạ đem vững như thành đồng. Cho dù là La Tu, cũng không dám phạm ta đại hạ. Những người còn lại nghe vậy không lên tiếng nữa, chỉ là vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cái kia đại hạ vương cảnh cường giả thấy thế thở dài, chợt tiếp tục mở miệng nói: các ngươi cũng không cần khẩn trương, có Long Vương cho át chủ bài, mình là chúng ta cách xa như vậy, cho dù bị phát hiện chúng ta cũng có thể an nhiên rút lui. Với lại ta đại hạ tích xúc mấy trăm năm, nội tình cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong hắn vỗ vỗ lúc trước người kia bả vai, trước tiên đem mới vừa chiến đấu ấn tượng chuyển trở về đi, chúng ta chỉ cần hoàn thành chúng ta nhiệm vụ liền tốt, ta đại hạ sẽ vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Phải. Chương 680, tình thế nguy cơ, trùng hoàng mê hoặc chương 680, tình thế nguy cơ, trùng hoàng mê hoặc đại hạ biên cảnh, chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Chiến đấu trình độ kịch liệt không có giảm mất chút nào, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Toàn bộ liên minh đều tại tận hết sức lực hướng nơi này điều động tiếp viện bộ đội, liền ngay cả đại hạ ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó Long Tổ cũng không thể không lấy thân phận của hắn lặng yên gia nhập chiến trường. Tại thiên cung phía trên cùng, trong lúc bất chợt truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ, phảng phất toàn bộ bầu trời đều muốn bị vỡ ra đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh như là sao băng nhanh như tên bắn mà vượt qua, xẹt qua chân trời, hướng về phương xa cấp tốc rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người khác tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như nhanh như điện chớp. Ở giữa không trung, đạo thân ảnh này giống như một đạo quỷ mị, chuẩn xác không sai lầm tiếp nhận cái kia rơi xuống người. Thế nào? Thanh Vương một mặt lo lắng nhìn Phượng Kinh Vũ, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Thanh Vương không dám có chút trì hoãn, liên tục không ngừng bản thân đặc thù linh lực tràn vào Phượng Kinh Vũ thể nội, vì đó trị liệu thương thế. Cùng lúc đó, Thanh Vương ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi nơi xa xám huyên bướm đêm hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Mặc dù bọn hắn đã vận dụng thủ đoạn đặc thù, thành công chặn lại cái kia quỷ dị thần hồn công kích, nhưng hoàng cảnh cường giả thực lực dù sao thâm bất khả chắc, hơi không cẩn thận liền khả năng vạn kiếp bất phục. Phượng Khinh Vũ ho nhẹ vài tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, dùng tay lau đi khóe miệng vết máu, sau đó hít sâu một hơi, lên dây cót tinh thần nói ra: "Không sao, ta còn có thể tái chiến." Nàng âm thanh mặc dù có chút suy yếu, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Thanh Vương nghe được câu này về sau, trầm mặc không nói, hắn nội tâm kỳ thực cũng mười phần nặng nề. Bởi vì hắn chính mình tình huống đồng dạng hỏng bét, nguyên bản cái kia một đầu tóc đen thui, bây giờ vậy mà đã bắt đầu xuất hiện một chút pha tạp tóc trắng. Phải biết, đây là tại có luyện yêu bình làm dịu tình huống dưới mới có thể như thế. Nếu như không có luyện yêu bình trợ giúp, chỉ sợ hắn đã sớm bởi vì sinh mệnh lực hao hết mà chết. Đúng lúc này, một trận to lớn vô cánh âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hai người tập trung nhìn vào, chỉ thấy hình thể cực đại xám huyễn bướm đêm hoàng đang hướng bọn họ bay nhào mà đến. Sám huyền bướm đêm hoàng thân thể to lớn vô cùng, xa xa nhìn lại, liền như là một mảnh mây đen tiếp cận đồng dạng, cho người ta mang đến một loại mãnh liệt cảm giác các bách. Nhân loại à, các ngươi liều mạng như vậy, đơn giản chính là nhớ thoáng chỉ hoãn một chút tử vong thời gian thôi, làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Sám huyền bướm đêm hoàng bay đến hai người hướng trên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn, nó âm thanh phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu ác ma thầm thì, tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng. Không bằng để cho ta giúp ngươi một chút nhóm, để cho các ngươi tại trong mộng đẹp hạnh phúc rời đi, như thế nào? Nhưng mà, đối mặt đây lấp đầy dụ hoặc lời nói, Phong Kinh Vũ cùng Thanh Vương lại không hề bị lay động. Bọn hắn ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ như băng, nhìn chằm chằm Sám huyền bướm đêm hoàng, tựa hồ hoàn toàn không vì hắn lay động. Chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, ngươi liền mơ tưởng bước vào ta đại hạ lãnh thổ nửa bước. Phượng Kinh Vũ đột nhiên bước về phía trước một bước, nàng sau lưng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng. Ngay sau đó, một đầu sinh động như thật hỏa phượng ở sau lưng nàng lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ bất quá lần này hỏa phượng nhìn lên đến so trước đó hư huyễn rất nhiều, hiển nhiên nàng hiện tại trạng thái đã không nhiều bằng lúc trước. Thanh Vương ánh mắt lạnh lẽo, trong tay hắn pháp ấn cấp tốc kết động, chỉ thấy cái kia luyện yêu bình như là bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt đồng dạng, trực tiếp bay về phía Phượng Khinh Vũ hướng trên đỉnh đầu. Theo Thanh Vương động tác, luyện yêu bình hồ khẩu đột nhiên mở ra, giọt giọt xanh biếc chất lỏng như mưa rơi chút xuống, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Phượng Khinh Vũ trên thân. Đây xanh biếc chất lỏng phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống, khi chúng nó cùng Phượng Khinh Vũ thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, trên người nàng nguyên bản giữ tợn vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Nàng gái kia tái nhợt sắc mặt cũng dần dần khôi phục một tia huyết sắc, liền ngay cả sau lưng hỏa phượng đều ngưng thật một chút. Nhưng mà, Phượng Khinh Vũ lông mày lại chăm chú nhăn lại, nàng sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng, đối với Thanh Vương lớn tiếng truyền âm nói: "Ngươi điên rồi sao? Những năng lượng này thế nhưng là ngươi duy trì lĩnh vực căn bản. Một khi đã mất đi bọn chúng, ngươi sẽ trực tiếp tiêu hao bản thân sinh mệnh lực." Thanh Vương khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười, hắn khẽ khẽ lắc đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý Phượng Khinh Vũ lo lắng. "Không sao, hiện tại trọng yếu nhất là ngăn chặn nó." Hắn ánh mắt đảo qua phía dưới đang tại kịch liệt giao chiến liên minh đại quân, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đau thương. Tại trên phiến chiến trường này, đại hạ binh sĩ chiếm đa số, bọn hắn đang cùng địch nhân dùng hết phân chiến, mỗi một khắc đều có người ngã xuống, có người hy sinh. Thú hồ, chiến tranh vốn là tàn khốc, như thế nào lại không có hy sinh đâu? Thanh Vương âm thanh bình tĩnh mà kiên định, phảng phất sớm đã nhìn thấu thế gian này sinh tử luân hồi. Ngay tại ngắn ngủi này trong chốc lát, Thanh Vương thái dương lại nhiều mấy cây tóc trắng. Đó là sinh mệnh lực trôi qua vết tích, nhưng hắn thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, không có chút nào dao động. Chợt hắn vừa nhìn về phía Sám huyện bướm đêm bảy trùng mặt khác hai bên, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Sám huyện bướm đêm hoàng khi nhìn đến hai người thái độ này liền biết bọn hắn cự tuyệt mình, vậy nó liền không có lại mở miệng cần thiết. Nó giữ tợn trùng trên mặt, lộ ra một vẻ để cho người ta không rét mà run, nhe răng cười, phảng phất đã thấy hai người thống khổ bộ dáng. Đã như vậy, vậy liền bản hoàng liền đưa hai vị một trận cả đời khó quên ác mộng a. Sám huyện bướm đêm hoàng thanh âm bên trong để lộ ra từng tia hàn ý, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Sám huyện bướm đêm hoàng đột nhiên mở ra nó cái kia to lớn cánh. Một cỗ cường đại năng lượng theo nó thể nội phun ra ngoài. Cỗ năng lượng này như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải chi thế triều Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương quét sạch mà đi. Cỗ này thần hồn thủy triều khí thế hung hùng, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết rách. Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương cảm nhận được cỗ này cường đại lực lượng, bọn hắn bên ngoài thân màu vàng nhạt vầng sáng cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, phản phất tùy thời đều có thể bị cỗ này thần hồn thủy triều xâm phá. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai người sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng bọn họ ẩn ẩn có một loại đáng sợ phỏng đoán. Ngươi muốn làm cái gì? Phượng Khinh Vũ tức giận quát, công kích này không chỉ là linh lực công kích, càng nhiều vẫn là thần hồn công kích. Nhưng mà, Sám huyền bướm đêm hoàng lại đối nàng chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, nó chỉ là lạnh lùng nhìn về hai người, trong mắt lóe ra tàn nhẫn hào quang. Đối mặt cường đại như thế thần hồn thủy triều, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương không dám có chút do dự, bọn hắn lập tức thi triển ra bản thân tuyệt kỹ, muốn ngăn cản được cỗ này khủng bố lực lượng. Chương 681, kịp thời trở về, chất vấn trùng hoàng. Chương 681, kịp thời trở về, chất vấn trùng hoàng. Chỉ thấy Phượng Khinh Vũ sau lưng hỏa phượng vỗ cánh đột nhiên vung lên, một cỗ hừng hực hỏa diễm tựa như tia chớp bắn ra, thẳng tắp phóng tới cái kia cổ thần hồn thủy triều. Cùng lúc đó, Thanh Vương cũng sử dụng ra mình độc môn bí pháp, một đạo màu xanh hào quang từ trong tay hắn bay ra, cùng Phượng Khinh Vũ công kích đan vào một chỗ, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ là phí công. Sám huyền bướm đêm hoàng thần hồn thủy triều thực sự quá cường đại, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương công kích tại trước mặt nó liền như là châu chấu đá xe đồng dạng, căn bản là không có cách đối nó tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Chỉ thấy cái kia cổ thần hồn thủy triều dễ dàng xông phá hai người phòng tuyến, như là một đầu hung mãnh cự thú, hung hăng đụng vào hai người trên thân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, thân thể đông nhiên hướng phía sau bay đi. Bọn hắn trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nặng nề mà bị oanh bay ra ngoài. Bất quá hai người không lo được thương thế, chỉ có thể dãy rủa đứng dậy lần nữa ngưng tụ phòng ngự. Mặc dù các ngươi thủ đoạn kỳ lạ, nhưng cuối cùng không phải là các ngươi lực lượng. Qua lâu như vậy nó còn có thể thủ hộ các ngươi bao lâu? Chỉ cần ta phá nó liền có thể nếm thử xâm lấn các ngươi thần hồn. Đến lúc đó để cho các ngươi trở thành ta khối lỗi, lại đi giết các ngươi người. Sám huyền bướm đêm hoàng thanh âm bên trong để lộ ra một loại để cho người ta dùng mình ý cười, phảng phất nó đã xem thấu Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương nội tâm thế giới. Vì này chút ít không đáng nói đến ra hỏa, các ngươi vậy mà không tiếc liều chết một trận chiến, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Các ngươi như biết, các ngươi trôi thủ hộ những người kia, bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi các ngươi dạng này hành vi đâu? Bọn hắn sẽ cảm kích các ngươi sao? Không, bọn hắn sẽ chỉ ở phía sau chế giễu các ngươi ngu xuẩn cùng ngây thơ. Tiếp theo, xám huyên bướm đêm hoàng âm thanh đột nhiên trở nên bén nhọn lên, tràn đầy trào phúng cùng trêu tức. Các ngươi nói, bọn hắn sẽ đối với giống các ngươi dạng này anh hùng xuất thủ sao? Ha 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 ha, ta muốn để các ngươi tận mắt nhìn thấy, các ngươi là như thế nào tự tay đổ sát mình tộc nhân. Dứt lời, xám huyên bướm đêm hoàng không chút lưu tình lần nữa gia tăng thần hồn cọ rửa cường độ, như là một cỗ cuồng bạo dòng lũ, mãnh liệt đánh thẳng vào Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương tinh thần phòng tuyến. Cỗ này cường đại lực lượng để bọn hắn căn bản là không có cách né tránh, bởi vì hơi không cẩn thận, những này thần hồn công kích liền sẽ lan đến gần phía dưới đang tại dục huyết phấn chiến liên minh đại quân. Một khi đại quân bị xám huyễn bướm đêm hoàng khống chế, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, đại hạ chỉ sợ cũng sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà, đối mặt như thế tuyệt cảnh, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương lại không hề sợ hãi. Bọn hắn chăm chú giữ vững mình tâm thần, ngoan cường mà chống cự lấy xám huyễn bướm đêm hoàng thần hồn cọ rửa. Đúng lúc này, xám huyễn bướm đêm hoàng âm thanh lại tại hai người trong đầu vang lên. Nó tựa hồ đối với Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương bền bị cảm thấy mười phần kinh ngạc. Nhân loại, thật đúng là một cái kỳ dị chủng tộc, cá dựa theo trước mắt tình thế đến xem, các ngươi thân là trong nhân loại trí cường giả, vốn hẳn nên không chút do dự rút lui, bảo tồn các ngươi chủng tộc hỏa chủng mới đúng. Có thể các ngươi lại vẫn cứ lựa chọn lưu lại, cùng ta ăn thua đủ, cuối cùng là ngu xuẩn vẫn là dũng cảm đâu. Xám huyễn bướm đêm hoàng trong lời nói để lộ ra đối với nhân loại không giảng hòa khinh thị. Nhưng Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương lại phảng phất giống như không nghe thấy, bọn hắn ý chí như là sắt thép một loại không thể phá vỡ, không có chút nào dao động dấu hiệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thanh Vương sợi tóc đã từng có nửa biến thành tóc trắng, đồng thời còn tại nhanh chóng gia tăng. Phượng Khinh Vũ sau lưng Hỏa Phượng đã trở nên cực kỳ hư huyễn, phản phất sau một khắc liền muốn tán loạn đồng dạng. Xám Huyễn Bướm Đêm Hoàng thấy này, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, khóe miệng nụ cười làm sao cũng không che giấu được. Ha 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 ha, cũng là thời điểm. Trong lúc bất chợt, nó tiếng cười như là bị người gắng gượng cắt đứt đồng dạng, im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, nó thân thể cấp tốc nghiêng người, bày ra một bộ phòng ngự tư thái, phản phất cảm nhận được một loại nào đó to lớn uy hiếp. Ngay tại nháy mắt sau đó, chói mắt chạm kích tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, lấy kinh người tốc độ trực tiếp bổ về phía xám huyễn bướm đêm hoàng cái kia quái dị cánh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, đạo này chạm kích rắn rắn chắc chắc chạm tại cánh phía trên, tóe lên một mảnh đố lửa. Tam giai trung kỳ, còn có cường giả. Không chỉ là xám huyễn bướm đêm hoàng, liền ngay cả Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương thấy thế, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn vốn cho là đạo này công kích là Long Hiên Viên xuất quan đến đây trợ giúp, nhưng khi bọn hắn thấy rõ một kích này lại là đến từ bảy trùng hậu phương lúc, liền lập tức phủ định mình suy đoán. Nhưng mà đạo này công kích ẩn chứa lực lượng nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy dị thường quen thuộc. Hai người lẫn nhau, tựa hồ đều đang nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía bảy trùng hậu phương, đang mong đợi có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh. Xem ra ta trở về đến còn không tính quá muộn. Nương theo lấy một đạo trầm thấp mà băng lạnh âm thanh vang lên, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương phía trước hư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, phản phất bị cái gì lực lượng dao động đồng dạng. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ hư không bên trong phá không mà ra. Cầm đầu một người khuôn mặt cương nghị, như lao gọt dịu đục một dạng khuôn mặt để lộ ra một loại tang thương cùng băng lãnh. Hắn một tay cầm kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, cách không mà đứng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại hắn trong khống chế. Vẹn vẹn hắn ra sân, một cỗ dọa người sát phạt chi khí tựa như cuồng phong bạo vũ của tới, để cho người ta không rét mà run. Xem ra ngươi khi đó quyết định là đúng, đi ra ngoài một chuyến vậy mà đều đột phá đến hoàn cảnh, so Hiên Viên đều sớm một bước. Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương nhìn người trước mặt đều là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì người này chính là lúc trước ra ngoài tiến về màu máu thảo nguyên Bạch Tuyên đám người. Bạch Tuyên không chỉ có trở về, càng là đột phá đến hoàn cảnh. Việc này quay đầu cùng các ngươi nói rõ, bất quá các ngươi vẫn là trước khôi phục một chút đi, gia hỏa này giao cho ta. Nói đến hắn lấy ra từng viên huyết nguyên, những này có thể đều là vương cảnh hậu kỳ trở lên huyết nguyên. Cho dù là đối với Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương đến nói đều có một ít trợ giúp, nếu chỉ là dùng đến khôi phục tương thế cái kia càng là có thể so với thánh dược. Các ngươi cũng đi hỗ trợ a. Bạch Tuyên đối với bên cạnh mấy người dặn dò, những người kia nghe vậy đã sớm nhịn không được, lúc này gia nhập phía dưới bên trong chiến trường. Những người này thực lực cũng đều có không nhỏ để thăng, có bọn hắn gia nhập đại hóa giải đại hạ liên minh đám người áp lực. Thậm chí tại bọn hắn trợ giúp dưới, thế cục sẽ nghịch chuyển. Các ngươi cùng cấm địa những cái kia trùng hoàng có quan hệ gì? Bạch Tuyên không có lần đầu tiên xuất thủ, mà là khóa chặt trước mặt xám huyên bướm đêm hoàng hỏi trong lòng nghi vấn. Hắn có thể cảm giác ra mặt trước trùng hoàng cùng màu máu thảo nguyên huyết xí đao liêm hoàng mặc dù chủng loại khác biệt, nhưng vẫn là có rất nhiều tương tự địa phương. Nhất là theo bọn hắn hiểu rõ, tam đại liên minh thậm chí liền ngay cả yêu tộc thế lực đều bị trùng hoàng tiến công. Vậy liền mang ý nghĩa đây không phải ngẫu nhiên, mà là có tổ chức có dự mưu. Có thể tổ chức dạng này toàn quốc phạm vi tính, lại có thể chỉ huy những này trùng hoàng thế lực, hiển nhiên không phải cái gì đơn giản tồn tại. Thậm chí bọn hắn tứ vương đã từng đã đoán, đây có phải hay không là 300 năm trước những cái kia tự xưng thủ hộ giả đám gia hỏa. Chương 682, Mê Tung Huyễn Tượng, Kiếm Ý Hóa Hung. Chương 682, Mê Tung Huyễn Tượng, Kiếm Ý Hóa Hung. Xám Huyễn Bướm Đêm Hoàng nhìn trước mặt Bạch Tuyên, lại từ trên người đối phương cảm giác được một cỗ lưu lại khí tức quen thuộc, lập tức đôi mắt nhíu lại. Lại nghĩ tới đối phương lúc trước nói để nó lập tức đáy lòng trầm xuống, trong mắt sát ý đột nhiên bạo tăng. Người chết. Ngay tại sau một khắc, Xám Huyễn Bướm Đêm Hoàng không chút do dự lần nữa phát động mãnh liệt công kích. Chỉ thấy nó đôi kia quái dị cánh run rẩy kịch liệt lấy, vô số màu xám đen bột phấn như bụi mù từ trên cánh bong ra từng mảng xuống tới, cũng lấy kinh người tốc độ hướng Bạch Tuyên đám người chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Càng làm cho người ta kinh dị là, Khi những này bột phấn vừa mới xuất hiện, phàm là nhìn chăm chú bọn chúng người, phàm phất đều có thể tại cái kia mông lung bột phấn bên trong mơ hồ nhìn thấy một chút quen thuộc khuôn mặt. Những này khuôn mặt cũng không phải là trống rỗng hiện hiện, mà là cùng bọn hắn giờ phút này trong đầu ấn tượng là khắc sâu nhất chi nhân hình tượng không có sai biệt. Bạch Huyên thấy thế, khẽ cho mày. Huyên tượng sao? Nhưng mà, coi hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, lại kinh ngạc phát hiện, ở mảnh này xám đen bột phấn bên trong, vậy mà thật hiện ra hắn cái kia thời đại đã từng sóng vai chiến đấu bọn chiến hữu thân ảnh. Trong đó, là dễ thấy nhất là một vị thân mang chiến giáp lão giả. Hắn chậm rãi từ bột phấn bên trong đi ra, mặt mỉm cười, trong mắt để lộ ra đối với Bạch Huyên vui mừng cùng tán thưởng. "Tiểu Bạch, xem ra ngươi có rất tốt làm đại hạ thủ hộ giả, thật là khiến vi sư vui mừng a." Lão giả âm thanh tại Bạch Huyên bên tai vang lên, phản phất xuyên biệt thời không ngăn cách. Bạch Huyên nhìn chăm chú trước mắt lão giả, cho dù biết là huyễn tượng nhưng hắn trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời kích động. Vị lão giả này chính là hắn sư phụ, đời trước nữa Võ An Vương. Đồng thời, hắn cũng là Lãnh Ngưng Băng phụ thân, cũng chính là thú thần giáo giáo chủ Hồ Lai cha vợ. Nhưng mà, làm cho người tiếc hận là vị này anh dũng Võ An Vương sớm tại trăm năm trước cùng dị tộc một trận chiến đấu khốc liệt bên trong, vì cứu vớt đại hạ một đời mới, vất hạnh oanh liệt vẫn lạc. Bạch Tuyên trầm mặc nhìn trước mặt lão giả, hắn thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, có thể đôi mắt chỗ sâu nhưng vẫn là hiện lên một vẻ không bỏ. "Sư phó, chờ tiểu Bạch làm xong trận này nhi, nhất định dẫn theo tốt nhất rượu ngon đi tham viếng lão nhân ra ngài." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy chói mắt màu trắng hào quang đột nhiên hiện lên, như là thiểm điện bạch phá bầu trời đêm đồng dạng, trong nháy mắt đem lão giả kia vỡ ra đến. Cùng lúc đó, bay múa đầy trời bột phấn cũng như bị một cỗ cường đại lực lượng gắng gượng bổ ra, hướng hai bên tán đi. Mà tại đây đầy trời bột phấn bên trong, cái kia nguyên bản bị che đậy ở trên không xám huyễn bướm đêm hiện lộ thân hình. "Dám dùng sư phụ ta đến mê hoặc ta, hôm nay chính là ngươi tự kỷ." Bạch Huyên tức sủi bọt mép, hắn âm thanh dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Theo hắn gầm thét, một cỗ khủng bố đến cực điểm hoàng cảnh uy thế giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Bạch Huyên một tay cầm kiếm, toàn thân sát phạt chi khí như quần quần khói báo động tràn ngập ra, phảng phất hắn chính là cái kia từ địa ngục bên trong đi ra sát thần đồng dạng. Chỉ một lát sau giữa, cái kia sát phạt chi khí liền tại hắn toàn thân ngưng tụ thành một đầu hung mãnh vô cùng hung thú. Đây hung thú dương nhanh múa đuốt, khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt to như chuông đồng bên trong để lộ ra vô tận sát ý, nhìn chằm chằm trên không xám huyễn bướm đêm hoàng. Giống nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà rung động nhân tâm gào thét, đầu này từ sát phạt chi khí ngưng tụ mà thành hung thú như là một viên như đạn tháo, trực tiếp hướng cái kia xám huyễn bướm đêm hoàng xung phong mà đi. Nhưng mà, xám huyễn bướm đêm hoàng nhưng lại không có chút nào lùi bước chi ý, nó ánh mắt bên trong để lộ ra một loại tự tin. Mặc dù nó am hiểu nhất là thần hồn công kích, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó tại cái khác phương diện liền không chịu nổi một kích. "Vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Xám huyễn bướm đêm hoàng cười lạnh nói, nó thanh âm bên trong mang theo một tia khinh miệt. Ngay sau đó, xám huyễn bướm đêm hoàng bỗng nhiên chấn động cánh, một cỗ cường đại thần hồn chi lực như mãnh liệt sóng cả phun ra ngoài. Cỗ này thần hồn chi lực vậy mà như là thực chất đồng dạng, trong nháy mắt huyễn hóa ra từng đầu cùng xám huyễn bướm đêm hoàng giống như đúc phân thân. Những này phân thân giống như quỷ mị, nhanh chóng vô cánh hướng Bạch Tuyên sùng phong mà đi, bọn chúng tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho người hoa mắt. Đối mặt đây phô thiên cái địa mà đến huyễn ảnh ngàn nga, Bạch Tuyên thân hình lại tựa như tia chớp cấp tốc di động. Hắn thân hình như điện, không có chút nào bị đây khủng bố số lượng hù dọa ngược lại. Bạch Tuyên trong tay kiếm tiệm nhấp nháy lấy hàn quang, hắn kiếm ý lăng lệ vô cùng, phảng phất có thể xé rách hư không. Mỗi một lần vung kiếm, đều nương theo lấy không gian rất nhỏ rung động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn kiếm mà run rẩy. Những cái kia nhìn như chân thật bướm đêm phân thân, tại Bạch Tuyên kiếm bên dưới nhao nhao phá toái, như là yếu ớt bọt biển đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng những này phân thân nhưng lại tại vỡ nát sau một lần nữa ngưng tụ, với lại càng ngày càng nhiều. Kiếm ý hóa hung. Bạch Tuyên đột nhiên thấp giọng ngâm lên, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói hào quang. Đạo kia sáng này như là mặt trời đồng dạng lóa mắt, ẩn chứa trong đó kiếm ý càng là bàng bạc như biển. Trong chớp mắt, cỗ kiếm ý này liền chui vào phía sau hắn huyễn hóa hung thú thể nội. Theo kiếm ý này không có bảo, cái kia hung thú uy thế tăng vọt, gầm thét hướng xám huyễn bướm đêm hoàng đánh tới cái kia hung thú thế như trẻ tre, không chỉ có đánh nát tất cả huyễn ảnh, còn dư thế không giảm thẳng bước xám huyễn bướm đêm hoàng bản thể mà đi. Xám huyễn bướm đêm hoàng thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng, nhưng nó cũng không lùi bước, mà là hai cánh đột nhiên mở ra, phóng thích ra mãnh liệt hơn tinh thần ba động. Bao táp tinh thần, hồn diệt bản vật. Hai cỗ lực lượng trên không trung đột nhiên va chạm, hung thú hung hãn cùng báo táp tinh thần hỗn độn đan vào một chỗ, bộc phát ra lóa mắt hào quang cùng đỉnh thai nhức óc quanh mình. Xung quanh không gian phảng phất đều bị cỗ lực lượng này xé rách, tạo thành từng đạo vết nứt không gian, khủng bố năng lượng ba động để nơi xa người quan chiến đều không thể không lùi lại. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Bạch Tuyên ánh mắt đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời, hắn phảng phất xem thấu xám huyễn bướm đêm hoàng tất cả nguy trang, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. "Ngươi trò xiếc, dừng ở đây rồi." Lời còn chưa dứt, Bạch Tuyên thân hình lần nữa gia tốc, giống như quỷ mị xuất hiện tại thẳng hướng xám huyễn bướm đêm đàn hoạch tâm trụ sở. Đồng thời bầu trời phía trên chiến đấu cũng phát sinh quái dị biến hóa. Phốc phốc, xám huyễn bướm đêm hoàng khổng lồ trên thân thể bị cái kia hung thú cầm ra một đạo dài nhỏ vết thương. Nhưng vết thương này lại cấp tốc lan tràn, phản phất có sinh mệnh thôn vệ lấy xung quanh tất cả, cho đến đem chọn cái bướm đêm hoàng thân thể triệt để thôn vệ. Xám huyễn bướm đêm hoàng nhưng không có mảy may phản kháng, chỉ là lạnh lùng nhìn Bạch Tuyên, nó thân thể bắt đầu sụp đổ, hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tán ở không trung. Cách đó không xa, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương một bên khôi phục một bên chú ý chiến trường, nhìn thấy một màn này, bọn hắn liếc nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều không phải là ngu xuẩn, tự nhiên biết trùng hoàng không có khả năng như vậy tùy tiện được giải quyết. Nói cách khác, mới vừa bị chạm cũng không phải là trùng hoàng, hoặc là nói không phải trùng hoàng bản thể. Nghĩ tới đây bọn hắn không khỏi nhìn về phía Bạch Uyên mới vừa rời đi phương hướng, nơi đó đã một lần nữa bị bảy trùng bao trùm, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Nhưng hai người cũng có thể cảm giác được, một cỗ so Bạch Uyên còn cường đại hơn khí tức đã bạo phát. Hiển nhiên đó mới là trùng hoàng bản thể.